Chương 241, xuất phát. Câu nguyện phiếu, Dạ Vô Ngân yên lặng một chút, từ tốn nói thật, ta quả thực không phải trong miệng ngươi bị ảnh, nói không chừng ngươi nhận lầm người đâu. Lời nói này quanh co lòng vòng, nhưng trên thực tế, lại cũng chưa trả lời thẳng Bành Hâm Viện chất vấn. Bành Hâm Viện lại hỏi, còn có, bất kỳ cái gì người nhìn thấy ta dung nhan, tuyệt sẽ không giống như ngươi như vậy bình tĩnh. Ngươi, nhất định là bị ảnh, chỉ có hắn mới có thể lấy loại này trong suốt thấy đáy ánh mắt, đối đại ta. Bành Hâm Viện có tư cách nói ra lời nói này. Từ Dạ Vô Ngân hiện thân sau đó, chứng kiến Bành Hâm Viện dung nhan, biểu hiện đều quá bình tĩnh, trong mắt không có nổi lên một tia sóng lớn. Điều này không khỏi làm cho Bành Hâm Viện sinh nghi. Dạ Vô Ngân quay đầu, ánh mắt tại Bành Hâm Viện trên người chậm rãi di động, nửa trận nửa che trước ngực tuyết trắng, đến không được kham một nắm vòng eo, lại đến hai cái thẳng phân dài, lực đàn hồi mười phần đùi đẹp. Chân chùi ánh mắt, không kiêng nể gì cả, trong con ngươi mơ hồ để lộ ra một dâm. Hỏa. Cuối cùng, Dạ Vô Ngân lớn mật ánh mắt, định tại Bành Hâm Viện tấm kia minh diễm cung rảnh, đẹp hầu như làm người ta hít thở không thông trên dung nhan, nhếch miệng cười nói, người nữ nhân này ngược lại là thú vị, hôm nay là lại ám chỉ ta, nếu muốn cùng ta kết hôn, thỏa mãn Bành thúc cùng ta trà tâm nguyện đâu. Bành Hâm Viện khẽ nhíu mày. Dạ Vô Ngân bây giờ toát ra ánh mắt, nàng không thể quen thuộc hơn được. Thứ ánh mắt này cũng thật làm nàng sinh chán ghét. Nhưng Dạ Vô Ngân đối nàng thái độ chuyển biến không khỏi quá nhanh, cảm giác có chút cổ quái. Dạ Vô Ngân gặp Bành Hâm Viện còn đang hoài nghi, trong tối khẽ cắn môi, cười to nói, "Tiểu mỹ nhân, nếu là muốn kết hôn, vậy thì phải song tu, cải lương không bằng bạo lực. Chơi la chăn, đất làm chiếu, người ta ở nơi này âm dương giao hợp, thưởng thụ cái kia cá nước thân mật." Nói, Dạ Vô Ngân lộ ra bàn tay to, ôm hướng Bành Hâm Viện eo thon nhỏ, nhắm mắt cúi đầu, hôn hướng Bành Hâm Viện tuyết trắng thon dài cổ. Thần sắc mê say, nghiêm nhiên đã quên hết tất cả. Bành Hâm Viện nhíu chặt chân mày, mũi chân điểm nhẹ, hướng về phía sau thối lui, cùng Dạ Vô Ngân kéo dài khoảng cách, trong mắt chán ghét chợt lóe lên. Bành Hâm Viện tu hành đến nay, quy nàng dưới váy tu sĩ không đếm hết, nhưng nàng nhưng không có cùng cái gì nam tử từng có ra thịt gần gũi, trừ một cá nhân. Bành Hâm Viện trong đầu, xẹt qua lau một cái bạch sắc thân ảnh, không khỏi cắn cắn môi hồng. Ngày đó, hai người bị Bạo Lôi Viêm Sư Vương truy sát, trốn thác nước sơn động ở giữa, không gian nhỏ hẹp, lại bị đáy sông mạch nước ngầm trùng kích, trong bóng tối, ngược lại là bị người kia chiếm không ít tiện nghi. Bành Hâm Viện vốn cho là trước mắt cái này Dạ Vô Ngân cùng chính là Bạch Ảnh, nhưng bây giờ chứng kiến Dạ Vô Ngân gan to như vậy cử động cùng mở miệng, Bạch Ảnh là sẽ không như thế làm. Bành Hâm Viện trong tối lắc đầu, nghĩ ngợi nói, thật chẳng lẽ là ta lo ngại? Gặp Bành Hâm Viện né tránh, Dạ Vô Ngân mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói thầm một tiếng xấu hổ. Vì che giấu tung tích, hắn chính là bị bất đắc dĩ. Thế nào, không nguyện ý? Dạ Vô Ngân sầm mặt lại, nếu là diễn trò, phải làm đủ. Gặp Dạ Vô Ngân mặt lộ vẻ không thích, Bành Hâm Viện sững sờ một chút, chợt tự nhiên cười nói, đẹp rung động lòng người, ôn nhu nói. Dạ công tử bất giận, trong lúc này sợ là có chút hiểu lầm. Là ta nhận lầm người, cho rằng công tử là ta một vị cố nhân. Hâm Viện cái này cho công tử xin lỗi. Nói, Bành Hâm Viện cúi người hành lễ, mặt lộ vẻ ấy nấy. Dạ Vô Ngân rên một tiếng, không nói nữa. Bành Hâm Viện nhãn quang nhất chuyển, lại hỏi, công tử không muốn biết ta vị cố nhân kia sao? Không có hứng thú. Dạ Vô Ngân tùy ý khoát khoát tay, hướng phía xa xa gấp rút chạy tới, tốc độ cực nhanh, thanh âm xa xa truyền đến, nếu không có việc gì lời nói, tại hạ còn có một số việc, cáo từ trước. Ngươi thật không phải là Bạch Ảnh a? Bành Hâm Viện tựa hồ còn không chịu buông tha. Dạ Vô Ngân đương nhiên sẽ không bằng lòng, không rên một tiếng, làm bộ không nghe thấy. Lúc này mới vừa mới gặp mặt, hắn liền suýt nữa bị Bành Hâm Viện nhìn thấu, nếu như đợi tiếp nữa, sợ rằng thực biết bị Bành Hâm Viện nhìn thấu thân phận. Bạch Ảnh. Nhưng vào lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng la lên, không hề có điểm báo trước. Dạ Vô Ngân vô ý thức liền muốn dừng chân lại, quay đầu nhìn lại. Đây hoàn toàn luôn chỉ có một mình bình thường nhất phản ứng tự nhiên, dù sao mình từng là dùng qua Bạch Ảnh xưng hô nam nhân. Nhưng tốc độ ánh sáng ở giữa, Dạ Vô Ngân vừa chuyển động ý nghĩ, thân hình không ngừng nghỉ chút nào, tiếp tục hướng phía trước chạy vội, trong chớp mắt liền biến mất ở Bành Hâm Viện trước mắt. Bành Hâm Viện thấy như vậy một màn, khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói, xem ra bọn hắn thật không phải là một cá nhân. Rời đi xa xa sau đó, Dạ Vô Ngân mới dần dần chậm tốc độ lại, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật. Vừa rồi cái kia âm thanh la lên, chính là Bành Hâm Viện hô. Nàng cái này một cuống họng tới đột nhiên, nếu không có Dạ Vô Ngân phản ứng cực nhanh, tất nhiên lộ ra cái hở, bị Bành Hâm Viện đãi cá chính chứ. Nha đầu kia thực sự là. Dạ Vô Ngân nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, lắc đầu, hướng phía gian phòng phương hướng bay đi. Ba ngày sau, một buổi sáng sớm, Dạ Vô Ngân mang theo Dạ Tình, Giang Bác hai người cáo biệt mọi người về sau, theo đi trước Trung Châu địa đồ phương hướng bay đi. Đoạn đường này đến, cũng không có phát sinh tương đối chuyện kỳ quái, chỉ là bộ phát đi tới, càng cảm giác phụ cận hoàn cảnh quá mức hoang vắng. Vô Ngân đại ca, xác định là vị trí này sao? Làm sao cảm giác phụ cận càng ngày càng hoang vắng, liền một thôn trang cũng không có, quá hẻo lánh. Giang Bác nhìn lấy phụ cận đều là cỏ dại, xa xa còn có một chỗ thật lớn cạnh biển, cảm thụ thổi qua tới gió thổi trên biển, nghi hoặc hỏi. Trong bầu trời lau một cái thải hà chiếu vào ba người trên mặt thình lình chạy ra giọt mồ hôi. Không sai, trên bản đồ vị trí chỉ vào chính là cái này phương hướng. Dạ Vô Ngân trong tay cầm địa đồ, dùng ngón tay chỉ, hẳn không sai à, làm sao nơi đây cảm giác có điểm không giống à. Ba, ngươi xem nơi đó là không phải có cái thôn trang. Dạ Tinh lập tức kinh ngạc hô, chỉ vào phương hướng tây bắc hơn 100 dặm địa phương, thình lình có một tòa thôn trang. Mấy ngày nay kinh lịch, Giang Bác đã dần dần thói quen Dạ Tinh hô Dạ Vô Ngân ba chuyện, sau đó sẽ cộng thêm Dạ Vô Ngân giải thích một phen, cũng lập tức hiểu được. Đi, chúng ta đi nhìn một cái, thuận tiện hỏi một chút nơi đây địa hình. Dạ Vô Ngân tựa hồ cũng chứng kiến, lộ ra ôn hòa nụ cười nói rằng, làm Dạ Vô Ngân đi vào thôn trang bên ngoài thời điểm, vừa lúc gặp một vị đại thẩm chính cầm trong tay vừa mới ngắt lấy qua rau xanh, cùng với cái tay còn lại lôi kéo một vị ánh mắt có chút khiếp đảm tiểu cô nương. Người tốt đại thẩm, xin hỏi cái này trong địa đồ hồng sắc chấm tròn là ở nơi nào a? Bạch Thanh Vân xuất ra đi trước Trung Châu địa đồ, đưa cho một vị đi ngang qua đại thẩm, hướng nàng thân thiết hỏi, cái này, đây không phải là chỗ nguyền rủa sao? Các ngươi không phải trong thôn người, á không muốn bắt ta, không muốn bắt ta. Chỉ thấy vị kia đại thẩm nhìn về phía Dạ Vô Ngân sở chỉ hồng sắc chấm tròn, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó nhìn một chút Dạ Vô Ngân, phát hiện bọn hắn không phải cái thôn này người. Đại thẩm lập tức nhắc tới trong tay rổ, cái tay còn lại ôm lấy dắt tại trong tay hài tử, chạy mau về thôn tử bên trong, còn không ngừng mà hô, bọn hắn tới rồi, bọn hắn tới rồi. Ngay sau đó Dạ Vô Ngân đám người chỉ nghe thấy trận trận đóng cửa sổ nhà, đóng cửa phòng thanh âm. Chỉ thấy nguyên bản náo nhiệt thôn làng lập tức trở nên hoang vu người ở, đường cái trên đường phố một mảnh tường hòa yên tĩnh, thậm chí yên tĩnh hơi dọa người. Ách, đây là chuyện gì xảy ra a? Dạ Vô Ngân trong tay lung túng cầm đi trước Trung Châu địa đồ, nhìn lấy một hồi gió nhẹ thổi qua trước người hắn, có vẻ mười phần cô đơn. Ba ba, bọn hắn dường như có chút sợ ngươi. Dạ Tinh con mắt mở quá, có vẻ mười phần khả ái, trên mặt mỉm cười không ngừng, nói: làm sao có thể, ba ba ta dáng rất đẹp trai như vậy. Dạ Vô Ngân nghe được Dạ Tinh lời nói, có chút không nói phản bác nói rằng, sau đó chậm rãi bày một cái cho rằng mười phần đẹp trai động tác. Một bên Giang Bắc buồn cười, khẽ bịt lấy miệng mũi tiếu cười nói, sau đó tiếp tục nói: bất quá vừa mới vị kia đại thẩm dường như nói cái gì chỗ mình rửa, còn có cái gì đừng bắt nàng. Đây là chuyện gì xảy ra? E rằng nguyên bản nơi đây không phải như vậy, chỉ là theo lấy thời gian trôi qua, chậm rãi bị cái này màu xanh thẳm nước biển bao phủ lại. Dạ Vô Ngân ánh mắt nhìn lại mặt trời chiều chiếu sáng kim hoàng sắc nước biển, lật lên một hồi lại một hồi chiều dâng. Vô Ngân đại ca, ba ba, ngươi tại nói cái gì? Hai người nhất tề nhìn về phía Dạ Vô Ngân, nghi hoặc hỏi, lẽ nào vừa rồi tại mỗi một khắc, bọn hắn bỏ qua cái gì, thế nào cảm giác cái gì đều không nghe hiểu Dạ Vô Ngân nói chuyện à? Ha ha, tùy tiện nói. Xem cái thôn này thôn dân hiển nhiên là sẽ không để cho chúng ta vào ở. Đêm nay nhìn như chúng ta chỉ có thể tại cạnh biển qua đêm rồi. Thấy thế, Dạ Vô Ngân sờ sờ cái óc, mỉm cười nói, dù sao mình cũng không thể ỷ vào thực lực cường đại mà đi áp chế người khác cho mình phòng ốc ở a. Chỉ có thể dạng này, ta đi phụ cận thập một ít diêm. Giang Bắc gật đầu, trước mắt lời nói cũng chỉ có thể như vậy, sau đó hướng gần nhất tương đối gần rừng rậm, đi hái tập đầu gỗ. Vậy ta liền đi bắt cá, Tinh Nhi có muốn đi chung hay không a? Dạ Vô Ngân quyển quyển lòng bàn chân ông quần, lộ ra bàn chân trần tử, vẻ mặt hưng phấn hỏi, vì sao hắn không trực tiếp sử dụng linh lực tiến hành phạm vi lớn bắt đầu? Bởi vì hắn từ đi tới thế giới này về sau, rất ít đi cạnh biển chơi, bây giờ có thể là lần đầu tiên a. Muốn, Dạ Tinh cũng muốn cá. Dạ Tinh cũng học Dạ Vô Ngân cả lơ phất phơ dáng dấp sàn ống của lên, lộ ra bản chân trần tử, giơ lên tiểu thủ hưng phấn nói rằng, đây cũng là nàng lần đầu tiên đi cạnh biển bắt cá đâu. Hai người lập tức chạy đến cạnh biển, sóng biển thượng từng đợt hướng trên đá ngầm. Ví như từ bên bờ góc độ xem, hoàng kim lập loè trận trận của sóng, cạnh biển cái kia hai đạo như là phụ thân, nữ nhi đồng dạng Dạ Vô Ngân cùng Dạ Tinh, làm cho lòng người bên trong không khỏi ấm áp. Theo lấy Dạ Vô Ngân cùng Dạ Tinh chậm rãi đi tới, nước biển càng ngày càng sâu. Lúc này, nước biển không sai biệt lắm đã kéo dài đến chính mình miệng ngực. Dạ Tinh phải cẩn thận rồi, cho ngươi một cái bơi vòng. Dạ Vô Ngân trong tay linh lực lóe lên hình thành một cái màu xanh thẳm bơi vòng vây quanh ở tiểu bối trên người, phòng ngừa nàng không biết bơi mà chết chìm. Ba ba ta muốn đi bắt cá rồi. Dạ Tinh đáng yêu nói. Tốt, ta muốn bắt lớn nhất cái kia một con cá, cho ta khả ái o Tinh Nhi, ăn một bữa thì lớn. Ha 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 ha, nớp nói xong, Dạ Vô Ngân vô vô trước mắt bị mặt trời chiều chiếu sáng hoàng kim hải thủy. Cười lớn một tiếng tiến vào bên trong đáy biển. Loại cảm giác này tựa như trở lại địa cầu bên trong, nguyên bản ở trên địa cầu hắn chính là một cái yêu thích bơi tốt đẹp thanh niên. Chỉ bất quá bởi vì có nhà ngây người thói quen, cũng đã rất thiếu du lặn, không nghĩ tới hôm nay có thể bơi thực sự là quá thoải mái rồi. Ba ba, le le phốc phốc. Dạ Tinh cũng muốn túi đầu chìm ở trong nước liếc Thanh Vân, thật là mình không thể đại lượng hô hấp à, chỉ có thể nhìn liếc mắt rối khí đầu hộp bằng nước, lặp lại động tác dáng vẻ thật là khả ái. Dạ Vô Ngân lén vào bên trong đáy biển, ánh mắt nhìn lại nước biển như vậy làm, khiến người cảm thấy phỉ thúy nhan sắc quá cạn. Ngọc Bích nhan sắc lại quá sâu, tuy là danh sư cao thủ, cũng khó mà miêu tả. Mặt trời chiều xuống núi không lâu, tây phương bầu trời còn thiêu đốt một mảnh màu vỏ quýt muộn hạ. Đại hải cũng bị cái này hào quang nhuộm thành hồng sắc, thế nhưng nó so bầu trời cảnh sắc càng phải đổ sộ. Bởi vì nó là hoạt động, mỗi khi từng hàng cuộn sóng dâng lên thời điểm, cái kia chiếu rọi tại dạo trời trên đỉnh núi hào quang lại hồng lại phát sáng, quả thực tựa như từng mảnh một xoàn xoạt thiêu đốt hỏa diễm, lóe ra, cổ động, tiêu thất. Câu 100 điểm. Chương 242, Man Vương bí sự, thần bí cổ đạo. Bởi vì nước biển là hoạt động, mỗi khi từng hàng cuộn sóng dâng lên thời điểm, cái kia chiếu rọi tại dạo trời trên đỉnh núi hào quang lại hồng lại phát sáng, quả thực tựa như từng mảnh một xoàn xoạt thiêu đốt hỏa diễm, lóe ra, cổ động, tiêu thất. Mà phía sau một hàng thì lại lóe ra, cổ động tràn lên. Tại đây u nhã trong buổi tối, Dạ Vô Ngân đạp mềm nhún bãi cát, dọc theo cạnh biển chậm rãi đi về phía trước. Nước biển nhẹ nhàng điện, mà vớt ve đổ tế nhuyễn bãi cát, phát sinh ôn nhu xoát xoát âm thanh, muộn gió thổi trên biển, tươi mát thêm mát mẻ. Nước biển mãn doanh doanh chiếu vào dưới trời chiều, lãng đảo giống như trẻ nít bướng bỉnh giống như nhảy nhót lung tung. Trên mặt nước một mảnh kim quang. Một hồi nữa, Dạ Vô Ngân thu hoạch tràn đầy a. Trong tay Hiên Viên kiếm cắm từng chuỗi cá lớn, cùng Dạ Tinh đối mặt thời điểm, nhao nhao cười một tiếng. Nếu để cho người khác biết Dạ Vô Ngân cầm thần khí Hiên Viên kiếm, cầm đi cắm cá, chỉ sợ bọn họ là muốn đố kỵ, tức điên à. Vô Ngân đại ca, Tinh Nhi đừng đùa rồi. Diêm đã chuẩn bị cho tốt, hơn nữa hỏa đã châm lửa, liền chờ các ngươi. Mà lúc này, Giang Bắc cũng thu thập đầu gỗ tốt, nhìn lấy thu hoạch tràn đầy hai người, gái gái sau gáy thật thà cười nói: "Tới rồi. A bác, đại ca ca, ngươi xem hôm nay dĩ nhiên bắt nhiều cá như vậy, đều đủ ăn hai ngày." Dạ Vô Ngân cùng Tiểu Bối hài lòng bơi qua đây, mang theo khoe khoang giọng nói: "Dạ Tinh hô Dạ Vô Ngân ba ba, hô Giang Bắc đại ca ca." Nhưng Dạ Vô Ngân có đôi khi thực sự là cảm thấy bất đắc dĩ đâu. Trăng sáng sao thưa, đầy sao làm đẹp. Ánh trăng trong ngần, tỏa ra trong biển hình thành hai đạo con cong ánh trăng, như là đáy biển mỏ kim, như vậy mỹ cảnh vật chung quanh càng là vắng vẻ không gì sánh được. Đêm nay để cho các ngươi kiến thức một chút bổn thiếu sống cá nướng kỹ thuật. Dạ Vô Ngân đầu tiên là bả cắm ở Hiên Viên kiếm thượng cá lấy xuống, sau đó lại đem cá cắm ở khẩn trương trên một côn, từng cái trưng bày tốt, đọc ở đống lửa phía trên nướng. Sau đó Dạ Vô Ngân từ hệ thống trong cửa hàng, hối đoái ra đủ loại kiểu dáng hương liệu cùng gia vị nhau nhau ra nhập vào. Tại gia vị mới vừa rơi tại đống lửa bên trong, trong ngọn lửa càng không ngừng phát sinh tí tách rồi. Thanh âm, thơm quá a, ba ba. Dạ Tinh ngửi mũi, nghe hương liệu cùng với cá nướng tự thân hương vị, để cho nàng hận không thể hiện tại cũng biết ngon như vậy cá nướng. Giang Bắc cũng là ngửi mũi, lộ ra thật thà nụ cười, trong ánh mắt toát ra tinh quang, trong mắt phảng phất chỉ có Bạch Thanh Vân tại đây xoay tròn cá nướng. Giang Bắc trong mắt tràn ngập kinh ngạc, không nghĩ tới Vô Ngân đại ca lại vẫn như vậy sẽ làm cá nướng, xem ra hắn kỹ thuật vẫn không tệ nha, võ nghệ vừa cay sao cao siêu, thế là hắn đối Dạ Vô Ngân sùng bái, lại tăng thêm vài phần. Dạ Vô Ngân nhìn lấy hai người trong mắt mạo hiểm tinh quang đều là chính mình trong tay cá nướng, trong lòng không nói rằng, ai, đây giống như mới Đông Phương cá nướng kỹ thuật đều không học, cũng chỉ là xem trong tay cá nướng, quá thất bại rồi. Lúc này thật muốn đại sướng một bài, ta muốn cái này thích đồng, a không, cái này cá nướng để làm gì? Theo lấy thời gian trôi qua, hai người trong mắt lo lắng buộc phát không kịp đợi, cách một thời gian ngắn đều không ngừng mà hỏi thăm, thật là không có, thật là không có. Chỉ thấy Dạ Vô Ngân giọng nói từ tốn nói, không có đâu, bên trong nước hiếp hương còn chưa hoàn toàn phát ra, không đun sôi làm sao lại ăn ngon đâu. Chờ xem. Nghe được Dạ Vô Ngân lời nói, hai người đều là dùng oán giận ánh mắt nhìn một chút Dạ Vô Ngân, nhưng là lại không thể tránh được, ai bảo người ta là đầu bếp chính đâu. Hơn nữa người ta sẽ làm, chính mình không biết làm a. Một hồi nữa, đã nướng chín rồi. Theo lấy Dạ Vô Ngân hô to một tiếng, nguyên bản đều có chút buồn ngủ hai người nghe được Dạ Vô Ngân lời nói, mông lung con mắt mạnh mẽ trợn, kinh hô hô, rốt cục được rồi. Sau đó, Dạ Vô Ngân dùng mắt khác mấy cây sạch sẽ cây gậy tách ra sen vào cả nướng, từng cái đưa cho hai người mỗi người một cây, chính mình cũng làm một cái. Lần nữa bả cá sống sen vào vừa rồi nướng trên côn gỗ, phóng tới đống lửa thượng tiếp tục nướng, dạng này bọn hắn ăn xong đệ nhất cây cá nướng, đệ nhị cây cá nướng cũng không kém tốt. A nóng. Hô hô. Dạ Tinh tiếp nhận cá nướng nhịn không được muốn ăn nhiều một ngụm, môi hồng sắc đầu lưỡi lập tức cảm giác được cá nướng nóng, càng không ngừng tại cái kia suy khí hơi thở, có vẻ mười phần khả ái. Thời gian như nước, chậm rãi chảy xuôi, đống lửa lay động, ba người chậm rãi ăn xong hơn 10 con cá về sau, nhao nhao ngồi rơi trên mặt cát. Vỗ nhẹ nhẹ lấy bộ lên cái bụng, trên mặt đều là lộ ra thỏa mãn, nhịn không được hào hào nằm trên mặt cát, ngủ một cái mỹ hảo thấy, vậy cái này một ngày cũng rất hoàn mỹ. Đúng, a bác, ngươi gần nhất trong đầu hiện hình bóng là như thế nào? Thừa dịp nói chuyện thiếm, Dạ Vô Ngân hỏi. Không biết, chỉ nhớ rõ làm ta tu luyện tới viễn cổ man vương quyết tiểu thành thời điểm, trong lòng luôn có một giọng nói, dưới đáy lòng càng không ngừng hô, báo thủ, đoạt hồi. Giang Bắc nhắc tới chuyện này thời điểm, giọng nói trầm thấp, có vẻ hơi nghiêm trọng. Giang Bắc tiếp tục nói, viễn cổ man vương tộc chính là một cái lãnh đời tộc phái, đệ ta vì cướp đoạt vương vị, tự mình thiết kế âm mưu kinh thiên, nhu sắt cùng ta cùng với ủng hộ ta các trưởng lão, chúng ta vội vã khó lường. Sau đó, không biết làm sao phiêu lưu đến Nam Vực, cuối cùng vẫn là ra thu dưỡng ta. Vô Ngân đại ca, nếu không có ngươi, A Bắc không có hôm nay. Nói đến đây, Giang Bắc xoay người, nửa dưới gối quỳ, đối Dạ Vô Ngân cúi chào. Dạ Vô Ngân vẫn chưa ngăn cản, hắn hiểu được đây là Giang Bắc ý chí, hắn chịu nổi một lễ này, có thể nói, Giang Bắc có thể có hôm nay thành tựu, có một nửa là hắn công lao, một nửa kia là thuộc về hắn Giang Bắc phấn đấu nỗ lực. Một lễ này chính là tôn sư chi lễ. A Bắc, ngươi yên tâm, ngươi chuyện chính là ta chuyện, đối đãi ngươi ta đạt được trùng châu, liền cùng nhau đánh lên viễn cổ man vương tộc, thay ngươi đoạt hồi vương vị. Ta, Dạ Vô Ngân, nói lời giữ lời. Đợi Giang Bắc sau khi hành lễ, Dạ Vô Ngân giúp đỡ bả vai hắn, đại nghĩa lâm nhiên nói: "Cảm ơn ngươi, Vô Ngân đại ca." Giang Bắc cảm kích nói, giấu ở trong lòng nhiều năm như vậy lời nói, hôm nay nhịn không được một lần toàn bộ nói ra, hắn cũng không hối hận, mà là cảm giác trên người cùng tâm hồn buông lỏng. E rằng phát tiết ra ngoài lời nói nhường hắn cảm thụ được cũng dùng, không cần mỗi ngày cóng lấy nặng nghề gánh nặng. Hô hô. Trên bầu trời sáng tỏ minh nguyệt, tại đây hiện ra bánh trung thu một dạng tròn, cạnh biển xung quanh một mảnh đen nhánh chỉ nhìn thấy đống lửa trại đồng dạng ở giữa không trung phiêu di lấy. Khắp nơi yên tĩnh có chút quỷ dị, liền tiếng nước chảy tiếng côn trùng kêu đều nghe không thấy. Ùng ùng. Ngay tại Dạ Vô Ngân đám người muốn lúc nghỉ ngơi sau khi, một cổ đinh thai nhức góc thanh âm từ bờ biển vang lên, sợ đến Dạ Vô Ngân bọn hắn run run một cái, khẩn trương mở ra lung lay sắp đổ mắt nhìn đi. Chỉ thấy nguyên bản khi đó mặt trời chiều hạ địa phương, chậm rãi hướng đất cắt phía dưới chìm xuống, chậm rãi hiện ra tại Dạ Vô Ngân đám người là xuất hiện một cái thật dài cổ đạo. Thanh sắc cổ đạo hai bên tồn tại màu xanh biếc gạch men sứ, tồn tại điều quỷ dị đường văn, nhường Bạch Thanh Vân đám người kinh ngạc. Két két. Trong lúc đó, Dạ Vô Ngân đám người liền nghe được cổ này quỷ dị tiếng kêu, mà bên người đống lửa trại từ nguyên lai cần phải ôn nhu hỏa hồng quang bắt đầu quỷ dị từ thanh sắc biến thành xích hồng sắc, dường như cũng bị máu dính vào một dạng. Trong không khí tràn đầy gây mũi trong sông mùi gây khí cùng máu tanh sú. Xích hồng sắc ngụ ý có rất nhiều loại, hoặc là chính là chỉ người nhóm trong lòng hiếu khách nhất, nhiệt tình nhất cử động. Hoặc là chính là đại biểu tà ác đồ vật xuất hiện, là ý là chẳng lành. Câu 100 điểm. Chương 243, thôn trang thảm án. Canh 3, cầu nguyện phiếu, cầu nguyện phiếu. Đột nhiên từ bờ biển cổ đạo bò ra ngoài một con nửa đoạn tay phải ngón tay ở trong nước ngâm nước phồng hư thối mà tay không cánh tay thịt bưng chỗ có thể nhìn thấy bạch cốt ấm ú Azamak, Dạ Tinh hai người nhìn thấy cái kia tái nhợt ngón tay, sắc mặt trắng nhợt, trong con ngươi đã nghi hoặc lại hoảng loạn. Nhỏ giọng một chút, chớ đem nó dẫn qua đây. Bởi vì còn không lớn giải tình trạng, cho nên Dạ Vô Ngân cũng không định hành động thiếu suy nghĩ, mà là trốn được đống lửa trại phía sau trong rừng cây nhỏ. Chốc lát, chỉ thấy một vị tử trong thôn trang đi ra một cô bé kia chính là trước đó đại thẩm nắm lấy tay nhỏ nữ hải. Trên mặt cô bé không có dư thừa biểu tình, thần sắc dại ra, nhắm mắt lại cứ như vậy thẳng tắp hướng đi cạnh biển, mà nàng đi phương hướng kia dĩ nhiên là thần bí cổ đạo vị trí. Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, đừng đi qua. Lại là một đạo thanh âm nóng nảy từ trong thôn trang truyền lên, chính là trước đó Dạ Vô Ngân muốn hỏi vị kia đại thẩm. Vị kia đại thẩm sắc mặt tràn đầy lo lắng, lớn tiếng la lên: Người điên ư? Nàng lại bị chọn làm tế phẩm, chỉ có thể trách nàng quá xui xẻo rồi. Ngươi có thể ngàn vạn lần không nên liên lụy chúng ta nha. Một gã khác nghe được đại thẩm la lên thôn dân, mở ra nhà mình cửa sổ hướng đại thẩm cảnh cáo nói, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ, cùng với sợ bị liên lụy biểu tình. Cùng lúc đó, tên kia gọi Tiểu Hoa nữ hải, khi nàng đi tới cổ đạo thượng thời điểm tỉnh táo lại, hoảng sợ phát hiện ở giữa hiện trong nước cái kia cái đầu lại cực nhanh giống như nữ hải đàn qua đây. Nữ quỷ mở miệng rộng liền cắn phải nữ hải đùi phải, trên bắp chân đau nhức bên trong càng thêm nương theo là đến dương âm lánh trong nháy mắt truyền khắp tứ chi bách hải. Giữa lúc Tiểu Hoa cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, một đạo vang dội thanh âm truyền lên: Yêu ma quỷ quái, nghỉ phải ở chỗ này làm sằng làm bậy. Đạt ma tổ sư, chân ngôn phổ độ. Tiễn ngươi đi gặp Diêm Vương gia, chuyển thế đầu thai a. Lúc này, Dạ Vô Ngân thật sự là gặp không đi xuống, trong tay ngưng tụ huyền hoàng sắc linh lực, ngưng kết thành cực lớn quyền ấn, kèm theo một tiếng vang thật lớn đập tới. Vô Ngân đại ca, ba ba. Giang bác, Dạ Tinh la lớn. Vô nhầm. Chỉ nghe thấy thần bí xanh đậm cổ đạo thượng một tiếng vang thật lớn, ánh mắt vừa nhìn cái kia nữ quỷ lúc đầu muốn trước tê dại Tiểu Hoa, mang nàng tới quỷ vương nơi đó đi. Kết quả còn chưa phản ứng kịp, liền bị Dạ Vô Ngân hàng long lá hắn một dạng quả đấm đánh bể cái đầu, chính chảy ra quần quần nước mủ cùng dòi bọ. Đạt ma kỹ năng bản thân bị động, Phật quang, đối yêu ma quỷ quái đều có một loại khắc chế hiệu quả, đánh ra tới thương tổn càng là nguyên lai gấp hai, vì vậy từ thần bí cổ đạo bên trong nữ quỷ mới có thể bị Dạ Vô Ngân một quyền đánh diệt. Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, ta Tiểu Hoa. Vị kia đại thẩm gặp Tiểu Hoa không có việc gì, lập tức giang hai cánh tay nhường Tiểu Hoa qua đây. Tiểu Hoa sớm bị vừa rồi sự tình hù dọa, sau đó nghe được đại thẩm lời nói, xoay người chính là không muốn sống hướng đại thẩm phương hướng chạy đi. Trên mặt sớm bị dọa được nửa điểm huyết sắc cũng không có. Ùng ùng. Ngay sau đó một tiếng vang thật lớn, thần bí màu xanh biết cổ đạo chậm rãi chìm xuống, nước biển cũng giống như có linh biết một dạng chậm rãi khép kín cổ đạo. Một hồi nữa, cổ đạo hoàn toàn tan biến tại trong đại dương, liền tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng, có vẻ quỷ dị khó lường. Dạ Vô Ngân xem cái này túi đầu suy nghĩ cái gì, lẩm bẩm, đây là chuyện gì xảy ra a? Vì sao đầu này thần bí cổ đạo sẽ ở đêm trăng tròn liền xuất hiện, còn muốn bắt em bé gái kia đâu? Còn nói tế phẩm, đến cùng ý gì? Nghi ngờ trong lòng nhiều lần không ngừng, hiển nhiên chuyện này cũng không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Làm nữ quỷ bị Dạ Vô Ngân một quyền đánh diệt, thần bí cổ đạo khép kín sau khi biến mất, Giang Bác, Dạ Tinh mới từng cái từ đống lửa trại phía sau trong rừng cây nhỏ đi tới, chậm rãi đi tới Dạ Vô Ngân trước mặt, còn bất chợt hướng xung quanh chứng kiến. Đa tạ các ngươi cứu Tiểu Hoa. Lúc trước thất lễ thực sự là không có ý tứ, ta còn tưởng rằng vị kia đại thẩm ôm dọa hỏng Tiểu Hoa, đi tới Dạ Vô Ngân trước mặt, cong thắt lưng cảm tạ nói rằng: Không cần cảm ơn. Dạ Vô Ngân không thèm để ý khẽ cười nói, nhưng sau đó sắc mặt nặng nề nói rằng: Không đúng, Tiểu Hoa trong cơ thể có cổ tà ác năng lượng. Tà ác năng lượng. Xong, nhất định là mới vừa rồi bị nữ quỷ cắn trúng gót chân dẫn tới virus. Vị kia đại thẩm nghe được Bạch Thanh Vân lời nói, nhìn một chút Tiểu Hoa, phát hiện nàng quả nhiên cao mày liên tục run rẩy, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, lo lắng không biết làm sao nói. Giao cho ta a. Dạ Vô Ngân ngưng trọng nói, làm đại thẩm bà Tiểu Hoa đưa cho hắn thời điểm, hắn khẽ quát một tiếng, tả bế chi vận, đế long chi lực, chạm. Xâm linh lực màu trắng, tựu như cùng hình nhỏ bé tiểu long, dung nhập Tiểu Hoa trong cơ thể, càng không ngừng cũng không biết tên virus, lẫn nhau tiêu trừ. Dần dần, Tiểu Hoa nguyên bản bị cắn địa phương toát ra chất lỏng màu xanh sẫm, cao mày cũng dần dần bung ra, trên mặt cũng từ nguyên bản tái nhợt dần dần có hồng nhuận. Tốt, Tiểu Hoa trong cơ thể độc tố không sai biệt lắm đã hoàn toàn bước ra, ngươi mang nàng hảo hảo về nhà nghỉ ngơi đi. Sau đó Dạ Vô Ngân thu hồi đế long chi lực, đối lo lắng đợi đại thẩm, khẽ cười nói: Tiểu tử, đại thẩm ở chỗ này cảm ơn ngươi, lúc trước còn hiểu lầm các ngươi là chúng nó, thực sự là hết sức xin lỗi. Đại thẩm nhìn thấy hoàn toàn khôi phục Tiểu Hoa, nguyên bản cao mày, lo lắng thần sắc cũng vào giờ khắc này trầm tĩnh lại, triển khai nụ cười đối Dạ Vô Ngân xin lỗi nói rằng: Không sao, nhưng nên có tâm phòng bị người, nếu như là ta gặp phải người xa lạ lời nói, tin tưởng ta cũng sẽ làm như vậy. Dạ Vô Ngân không ngại khoát tay một cái nói, nhưng sau đó nghi hoặc hỏi: Đại thẩm, xin hỏi ngươi chỉ chúng nó là cái gì? Nơi đây không thôi đàm luận chúng nó, các ngươi mau mau theo ta tiến vào trang. Tựa hồ nói tới cái kia thần bí chúng nó, đại thẩm cũng có chút sợ hãi nhìn một chút vắng vẻ cạnh biển, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Quỷ đồ chơi này nói không chừng ngày nào đó sẽ xuất hiện ở bên người ngươi, như là không biết sợ hãi. Đối cái này, Dạ Vô Ngân gật đầu, theo lấy Đại Thẩm chậm rãi đi vào trong thôn trang. Tiến vào thôn trang về sau, cái kia cổ áp lực cảm giác thời gian dần qua có chút tiêu thất, mặc dù đường phố lối đi bộ đều là cấm đoán cửa sổ cùng cửa phòng. Nhưng Dạ Vô Ngân vẫn là rõ ràng có thể cảm giác được trong phòng tồn tại khiếp đạm tiếng hít thở, hiển nhiên tối nay cái thôn này người cũng không thể an ổn đi vào giấc ngủ. Đại Thẩm đi tới nhà mình trước của phòng, cách kỷ. Một tiếng, chậm rãi mở ra đi vào cũng mở ra ngọn đèn, rọi sáng bên trong hoàn cảnh. Một tấm bình thường giường, một tấm hầu như hội cách kỷ xuống cái bàn, trên bàn phương còn có bình nước chén trà, còn có mấy tờ mười phần khăm cũ cái ghế. Các ngươi ngồi trước đi, nhà cửa quá mức đơn sơ, chớ trách. Chỉ thấy Đại Thẩm đầu tiên là bà dọa hỏng mà ngủ Tiểu Hoa nhẹ nhàng đặt lên giường, sau đó trở về trên bàn vì Dạ Vô Ngân đám người triệt để trà. Bác gái không cần khách khí như vậy. Dạ Vô Ngân khép cười một tiếng, cũng không có lộ ra ghét bỏ chi sắc, tu linh cũng tu tâm, phàm là theo bản tâm cũng có thể. Giang bác, Dạ Tinh hai người đứng ở Dạ Vô Ngân phía sau cũng là gật đầu, đi qua vừa mới phát sinh sự tình, nơi đây mặc dù hoàn cảnh suýt chút nữa, thế nhưng dù sao cũng hơn bên ngoài cái kia âm u khủng bố cạnh biển qua đêm tốt. Đại Thẩm, còn không có hỏi ngươi trong miệng chúng nói chúng nó là chỉ vật gì. Dạ Vô Ngân tiếp nhận Đại Thẩm đưa qua trà, nho nhỏ phai mở một ngụm, trong trà có chứa một chút đắng chát, đi qua lại cảm giác được một tia hương vị ngọt ngào. Chuyện này muốn từ mấy năm trước nói lên, trước đây trong thôn có vị thư sinh nghèo thích thợ săn ra một vị cô gái xinh đẹp, lúc đầu hai người tình đầu ý hợp. Chỉ tiếc không biết nơi khác lấy ở đâu đầu đường ác bá dĩ nhiên giữa ban ngày làm bận thợ săn ra nữ hải. Đại Thẩm nói đến nơi đây thời điểm, trong mắt toát ra hổ thẹn. Khi nghe cái này, Dạ Vô Ngân đám người ánh mắt lóe lên đồng tình, không nghĩ tới đây cũng là một cái bi tình ái tình. Cố sự, lúc đó vị kia thư sinh nghèo tại ngoại địa cũng không biết trong thôn chuyện, thợ săn gia chủ người gặp nữ nhi bị bắt nạt, giơ tay lên bên trong đồ đao hướng bọn hắn vung đi, chỉ tiếc không thể địch nhiều bị trái lại dùng đến đâm thủng trái tim mà chết. Lúc đó trong thôn không một người dám ngăn trở, e sợ cho người trong nhà mang đến không tất yếu phiền phức. Nói đến đây, Đại Thẩm dừng lại nghỉ hội, cũng là phai mở một miệng trà, sau đó tiếp tục nói. Thợ săn gia nữ nhi gặp phụ thân bị đồ đao đâm thủng trái tim mà chết, thương tâm gần chết cộng thêm lúc trước bị bọn ác bá vũ nhục, cầm lấy rơi xuống đất đồ đao cắt thiết hầu tự sát, thật là không nghĩ tới là bọn ác bá gặp nữ hải tự sát chết đi, dĩ nhiên đối lấy thi thể. Đại Thẩm nói đến chỗ này, ào ào lạp lạp nước mắt, thẳng từ khỏe mắt chảy ra, hiển nhiên là vô pháp từ trong miệng nói ra việc này tới. Câu 100 điểm. Chương 244, trụy lạc thành quỷ. Làm Dạ Vô Ngân đám người nghe cái này, nhao nhao nắm chặt quả đấm, trên mặt nổi cơn xanh, nếu như lúc đó chính mình tại chẳng là có thể một quyền đánh bể bọn hắn tốt biết bao nhiêu. Lúc đó thư sinh nghèo trở về thời điểm, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, hắn cùng với nữ hài hẹn xong tới tuần lễ liền kết hôn, kết quả trở về chứng kiến chỉ là nữ hài thi thể cùng đồ phu thi thể. Lúc đó hắn điên, triệt để điên. Hắn lớn tiếng hướng thiên không cam lòng, hận địa mất linh, mất lý trí thét chói tai, thanh âm kia như là chói tai biên bức tiếng thê. Nghe được hắn thống khổ tiếng la, các thôn dân nhao nhao hổ thẹn trốn tránh trong phòng, là ngày thứ hai mở cửa thời điểm, trên đường phố đã không có nữ hài cùng đồ phu thi thể, chỉ có một vũng máu. Làm thôn dân cho rằng thư sinh thống khổ mang theo hai người ly khai thôn làng. Không nghĩ tới có một ngày một vị thôn dân ra ngoài cạnh biển, dĩ nhiên chứng kiến trước đây khi dễ nữ hài bọn ác bá trợn to hai mắt, chết ở cạnh biển, tứ chi thật giống như bị thứ gì gặm vỡ nát. Đại Thẩm nói ở đây thời điểm, lóe lên từ ánh mắt tương ứng sợ hãi. Dạ Vô Ngân đám người trong lòng chậm rãi nói rằng, chẳng lẽ là tên kia thư sinh nghèo bà bọn ác bá toàn bộ giết? Không có khả năng, một vị thư sinh nghèo khí lực làm sao có thể so ác bá khí lực cường hắn đâu? Đại Thẩm tựa hồ biết rõ Dạ Vô Ngân suy nghĩ trong lòng, lần nữa phai mở miệng trà, tiếp tục nói. Nguyên bản đoàn người nhóm cũng cho rằng là thư sinh nghèo bà bọn ác bá toàn bộ giết sạch, thật là đến ngày thứ ba, trong thôn nguyên bản nhất tới gần đổ phu gia, cũng chính là hàng xóm lao hán, tại ngày thứ hai dĩ nhiên cũng chết tại cạnh biển, tử trạng cùng những cái kia ác bá giống nhau như lúc. Lần này nhiều người trong thôn dọa hỏng, từ nay về sau mỗi khi đêm trăng tròn, cạnh biển sẽ xuất hiện thần bí xanh đậm cổ đạo, khống chế được trong thôn người nào đó đi tới cạnh biển bị trục tới, ngày thứ hai thì trở thành tứ chi tàn khuyết thi thể. Nói cách khác hôm nay là đêm trăng tròn, nó muốn bắt đi tiểu hòa sao? Lẽ nào đây hết thảy đều là thư sinh nghèo làm việc? Dạ Vô Ngân nhìn một chút ngủ say Tiểu Hoa, đêm nay nếu như không có hắn, sợ rằng ngày mai gặp đến chính là Tiểu Hoa tàn khuyết thi thể. Đi qua sự kiện kia về sau, đã từng chúng ta cũng mời qua một vị đạo trưởng tới làm phép, thật là hắn lúc đi lộ ra hoảng sợ thần sắc, tại chúng ta lần nữa ba thỉnh cầu xuống, hắn chế tạo một cái trận pháp bao vây lấy thôn làng, trận pháp này có thể phòng ngừa cạnh biển tà ác đồ vật vô pháp tiến đến. Chỉ là trước khi đi, hắn còn lộ ra thần bí nụ cười cùng chúng ta nói, trước đây là các ngươi khoanh tay đứng nhìn mới hại bọn hắn trở nên như vậy, trả giá thật lớn sớm muộn liền muốn còn. Nói xong, hắn liền chậm rãi ly khai thôn làng. Lúc đó, Đại Thẩm nhìn lấy đạo trưởng ánh mắt liền tựa như chứng kiến thư sinh nghèo ánh mắt, trong mắt càng không ngừng lấp lóe sợ hãi, môi càng không ngừng nói rằng, thật có lỗi, thật có lỗi, thật có lỗi. Nhìn lấy bây giờ có giống như nửa điên nửa cuồng Đại Thẩm, Dạ Vô Ngân đã không thể hỏi lại cái gì, tiếp tục hỏi nàng chỉ sợ cũng bị bức điên. Hệ thống, ngươi nói chúng nó rốt cuộc là có phải hay không thư sinh nghèo dở trò, mặc dù trước đây thật là thôn dân sợ hãi mà khoanh tay đứng nhìn, nhưng những năm gần đây thôn dân cũng đều mỗi ngày sinh hoạt tại hối hận bên trong, oan khí lớn như vậy cũng nên yên tĩnh đi. Dạ Vô Ngân trong lòng hướng hệ thống hỏi, lại thích giống như đang lẩm bẩm lồ bầu, hắn e rằng chỉ có thể cầu khẩn nữ hài linh hồn chuyển thế đầu thai qua khá hơn một chút. Có thể là thư sinh nghèo cùng nào đó ta ác đồ vật ký kết khế ước cũng nói không chừng đấy chứ. Cho rằng hệ thống sẽ không làm ra hồi ứng, nhưng là thật không ngờ hệ thống âm u nói rằng, giọng nói như băng hầm lạnh lẽo. Đào cái rãnh, hệ thống ngươi thật đúng là hồi lời nói à, bất quá có muốn hay không nói như thế mơ hồ à, khiến cho như là phim kinh dị một dạng. Dạ Vô Ngân phảng phất có thể tưởng tượng đến hệ thống âm u giọng nói, không khỏi run rẩy thân thể, không nói nhưng lại tim đập nhanh nói rằng: "Đại thẩm, không cần phải sợ, không có việc gì. Chỉ cần nó còn dám tới, tiểu tử ta khẳng định bắt bọn nó toàn bộ cho giết chết." Dạ Vô Ngân vì an ủi hạ nửa điên hoa đại thẩm, vỗ vỗ lồng ngực lớn tiếng nói: "Tinh Nhi, A Bác, các ngươi nếu như cảm thấy khốn lời nói liền đi trên giường nghỉ ngơi một chút, đêm nay liền do ta tới gác đêm a." Dạ Vô Ngân đối lấy phía sau hai người nói rằng, hai người trong mắt đều có nghe xong chuyện ma giữa lưng quý thần sắc sợ hãi. Dạ Vô Ngân lúc này trong lòng không nói, nhìn một chút A Bác, người ta Tinh Nhi là trẻ con, sợ hãi cũng không tính, mà ngươi đường đường võ vương cảnh đều như vậy chi sợ, chuyến đi không phải cưới chết người sao? Tốt. Hai người nghe được Dạ Vô Ngân lời nói về sau, đi tới trên giường ngồi, vẫn là không có dám lấy ngủ, cứ như vậy bọn hắn nhìn ngoài cửa sổ sáng tỏ minh nguyện suy tính một chút cái gì. Gặp cái này, Dạ Vô Ngân cũng không để ý đến, tọa trên ghế, hơi hơi nhắm hai mắt, nhắm mắt dưỡng thần. Sáng sớm, nắng sớm ảm đạm, màu lam xám vòm trời từ đỉnh đầu bắt đầu, dần dần nhạt đi, biến thành chân trời cùng đường chân trời giáp giới nhàn nhạt khói xanh. Chỉ thấy tối hôm qua sợ hãi không dám ngủ Dạ Tinh, Giang Bác hai người, như trước tọa lạc tại trên giường túi lầu ngủ, ánh nắng tươi sáng rơi tại trên mặt bọn họ, để bọn hắn nhịn không được cau mày một cái, thời gian dần qua mở hai mắt ra nhìn lại. Các ngươi tỉnh lại, tối hôm qua A Thẩm ta cũng không biết làm sao, đầu tráng váng nặng nề. Đại Thẩm sau khi tỉnh lại sờ sờ ngất chìm cái đầu, có chứa xin lỗi giọng nói đối mấy người nói rằng: "Không có việc gì, là chúng ta quá mức mạo phạm." Nghe cái này, thủ một đêm Dạ Vô Ngân, cười nhạt một tiếng, sau đó lại cùng hai người nói rằng: "Thế nào, các ngươi nghỉ ngơi vẫn tốt chứ?" "Không có việc gì." "Hoàn hảo." Mặc dù hai người khỏe mắt tồn tại nhàn nhạt vành mắt đen, nhưng vẫn là ngáp một cái nói rằng: "Vậy thì tốt, A Thẩm cho các ngươi nấu chút sợi mì ăn." Thấy thế, A Thẩm lộ ra thật thà cười một tiếng, sau đó liền lên đường đi lấy sợi mì đi. "Đại Thẩm, không cần khách khí như vậy, chúng ta nơi này có lương khô đâu." Dạ Vô Ngân lập tức đỡ lấy Đại Thẩm có chút không lưng, biểu thị không cần đối bọn hắn quan tâm như vậy chiều cố. "Ai, không có việc gì." Đại Thẩm nhẹ nhàng đỡ qua Dạ Vô Ngân tay, khẽ cười một tiếng nói rằng: "Đại Thẩm, nghe nói con gái ngươi dĩ nhiên ngày hôm qua không có hiến tế xuống, có phải hay không muốn hại chết bên trong làng của chúng ta người a? Còn không mau mau bả tiểu hoa giao ra đây khẩn trương hiến tế xuống." Một đạo hơi lộ ra tục tằng thanh âm từ ngoài cửa truyền ra, còn không ngừng phát sinh cửa phòng tiếng đánh, hiển nhiên là có chút gấp thúc. Trên giường tiểu hoa nghe thế đạo tục tằng gấp thanh âm, giật nhẹ trong tay chăn, rất là sợ hãi thẳng tắp nhìn chằm chằm cửa phòng miệng. Chỉ có Dạ Vô Ngân vẻ mặt bình tĩnh mở cửa, lộ ra cười lạnh nói: "Sáng sớm ồn ào gì thế, thật phiền." Cách mở cửa phòng xuất hiện đập vào mi mắt một vị vóc người hơi lộ ra khôi ngô, tồn tại mặt mọc đầy râu, một đôi mắt xếp, làm Dạ Vô Ngân mở cửa phòng, có chút sợ hãi lui lại một bước. Bất quá tráng hán khôi ngô chứng kiến Dạ Vô Ngân vẫn chỉ là cái 16, 7 tuổi tiểu thí hài, mặc dù là một người xa lạ, lập tức thêm can đảm một chút tử, lập tức không còn sợ hãi. "Ngươi là ai? Làm sao xuất hiện ở đại thẩm gia?" Tráng hán khôi ngô dùng tay chỉ Dạ Vô Ngân, lộ ra vẻ kinh ngạc nói rằng: "Đừng có dùng tay ngươi chĩa vào người của ta." Dạ Vô Ngân thân ảnh lập tức chạy gấp tới, một đạo xoay tròn nghiêng người bắt tay thị bắt lại tráng hán khôi ngô cử ra ngón tay, dùng sức lắc một cái sau đó một cước đem hắn đạp bay đi ra ngoài. "A." Tráng hán khôi ngô lúc này chỉ cảm thấy ngón tay bị vặn gãy a, trên mặt nổi gân xanh, bộ mặt phồng hồng không gì sánh được, hung hăng té rơi xuống mặt đất, khuỷu tay chỉ càng không ngừng quần quần tiêu thảm. "Két két." Trong thôn, nghe phía bên ngoài có tranh đấu động tĩnh thanh âm, đều mở cửa phòng hoặc là cửa sổ thò đầu ra cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy. Từ hôm nay trở đi, tại trong thôn này, ai dám động đến đại thẩm cùng với tiểu hoa, chính là theo ta làm địch. Theo ta làm địch chính là hắn cái này hậu quả. Dạ Vô Ngân chỉ vào trên mặt đất thống khổ kêu rên tráng hán khôi ngô, cùng những cái kia len lén lộ ra cái đầu đám kia thôn dân uy vũ nói rằng. Làm những thôn dân kia nhìn thấy Dạ Vô Ngân sắc bén kia như đao ánh mắt, đều là nhao nhao cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Cút. Dạ Vô Ngân một cú đạp nặng nề nhét tại tráng hán khôi ngô bên hông, nhường nguyên bản khoanh tay chỉ tráng hán khôi ngô như mày, âm thầm bị đau. Dạ dạ dạ. Nhất thời, tráng hán khôi ngô chậm rãi bò người dậy, khoanh tay chỉ cùng với bên hông bộ vị, xám xịt chạy. Tinh Nhi, A Bác, hôm nay đêm trăng tròn, ta dự định đi gặp một hồi thần bí cổ đạo bên trong thần bí tồn tại, các ngươi có muốn đi chung hay không? Dạ Vô Ngân giải quyết xong cái này sáng sớm liền nháo sự phiền phức, xoay người đối lấy hai người hỏi. Ách ngạch. Không muốn. Vô Ngân đại ca, ba ba, nơi đó quá nguy hiểm rồi. Cũng không cần đi. Hai người nghe được Dạ Vô Ngân câu hỏi, lập tức loạn choạng cái đầu biểu thị không muốn đi, bởi vì nơi đó thật là rất khủng bố địa phương. Được rồi. Dạ Vô Ngân nhìn lấy như vậy khiếp đảm hai người, vẻ mặt bất đắc dĩ nói rằng. Diệu Tráng kinh sợ người can đảm. Không chỉ là bởi vì phải giải quyết trong thôn ác ma kia đồng dạng tồn tại, hơn nữa có thể đây là đi thông Trung Châu phương pháp, cũng nói không chừng đấy chứ. Chương 245, chết đi oan hồn. Theo lấy thời gian trôi qua, trong nháy mắt liền đến buổi tối, ánh trăng vẫn là như vậy sáng tỏ, như là bánh trung thu một dạng tròn. Ùng ùng. Thần bí cổ đạo lần nữa im ắng xuất hiện ở cạnh biển, như trước có thể cảm giác được bên trong đặc biệt khí tức âm trầm, Dạ Vô Ngân cũng chỉ có thể kiên trì đi vào. Đi vào thần bí cổ đạo ở giữa liền có thể cảm giác được cái kia cổ khiếp người tiếng lòng khí tức, Dạ Vô Ngân vội vàng vận chuyển Đế Long chi lực hộ thể. Hỏa Long ma pháp. Thần bí cổ đạo ở giữa mặc dù có yếu ớt ánh quang, vì dự phòng bên trong có cái gì không sạch sẽ đổ bật đi ra, cho nên Dạ Vô Ngân trong tay xuất hiện trận trận tiên hồng hỏa quang. Dạ Vô Ngân tìm cổ đạo lộ tuyến, một đường đi về phía trước, lúc đi, càng không ngừng hướng hai bên nhìn lại, xung quanh đều là một ít cổ quái quỷ dị hình vẽ, tiết hầu run run nuốt nước miếng một cái. Hai đầu đạo. Chỉ thấy Dạ Vô Ngân hành tẩu tại cổ đạo lộ tuyến trên đường, đường phía trước phân cách thành hai con đường, bên trái cùng bên phải nên chọn một bên nào đâu. Điểm binh điểm tướng, có một chút hay, liền điểm hay. Hiu. Một đạo hắc ảnh từ tả biên lộ tuyến chợt lóe lên, cái này nhưng làm đang suy tư Dạ Vô Ngân hù dọa giật mình, bất quá nhìn kỹ một chút lại phát hiện bóng đen không hiện thân nữa. Lúc này Dạ Vô Ngân lộ ra trầm tư thần sắc, hướng về hệ thống hỏi, hệ thống, ta tích lão ca, nên chọn bên kia à? Đi bên phải đi, bên trái có cổ cường đại không gian chi lực khí tức, hơn nữa tựa hồ so hiện nay ta còn muốn mạnh, vì để người bám nhất, vẫn cẩn thận một chút tốt hơn. Nghe được Dạ Vô Ngân câu hỏi, hệ thống lần nữa kỳ tích hồi ứng nói, được rồi, tin ngươi một hồi. Như kỳ tích đạt được hệ thống hồi ứng, Dạ Vô Ngân cũng là đồng ý nói, dù sao hắn cũng cảm giác vừa mới chợt lóe lên bóng đen có vẻ hơi quỷ dị. Thế là Dạ Vô Ngân liền cảm giác đi bên phải phương hướng, mới vừa đi còn không có hơn 10 bước thời điểm, phía sau dĩ nhiên chuyển đến một tiếng khủng bố thanh âm nói, kiệt kiệt hạc. Cũng dám có nhân loại tiến đến, huyết nục a, ngon huyết nục a. Âm thanh kia có vẻ vô cùng sợ hãi dọa người, liền tựa như 12 giờ khuya thời điểm, nửa đêm đi lưu động bệnh viện tâm thần, phía sau lại đột nhiên nghe thế sao một giọng nói. Khi đó tuyệt đối là có sợ muốn đáy nhịp điệu. Dạ Vô Ngân kiên trì ngẩng đầu nhìn lại, đây là một vị sắc mặt như là rút đi huyết sắc tái nhợt khuôn mặt, con mắt hạt châu tựa như nổi bật tới, một nửa kia khuôn mặt cũng bị ăn mòn tính một dạng. Hoan hồn. Dạ Vô Ngân chứng kiến đạo kia trôi nổi ở giữa không trung hồn phách, lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá giọng nói hơi lộ ra ngưng trọng. Lẽ nào thế giới này cũng là có quỷ tồn tại sao? Cái này cũng quá bất khả tư nghị a. Cái gọi là hoan hồn, chính là những cái kia chết đi người bởi vì có chút sự tình hàm đoan mà chết, cho nên bọn hắn nhân gian còn có chuyện chưa hoàn thành, nguyện ý ở chỗ này chờ đợi hắn cửu nhân, dùng cái này báo thù rửa hận. Bất quá oan hồn nếu như trong vòng 7 ngày không chuyển tại luân hồi ở giữa, liền sẽ tan thành mây khói. Vì sao trước mắt con này oan hồn tựa như ngây người hồi lâu thời gian, lại cũng không thấy hắn chuyển thế hoặc tan biến tại thiên địa ở giữa? Lẽ nào cùng thần bí này cổ đạo có quan hệ? Dạ Vô Ngân trầm tư nói, vừa mới vừa tiến đến liền có thể cảm giác được cái này cổ đạo bên trong giống như có một cổ không hiểu lực lượng. Nhân loại đi chết đi, ghê tởm nhân loại. Cái kia oan hồn tựa hồ bà Dạ Vô Ngân trở thành chính mình chết đi trước cựu nhân, trôi nổi ở giữa không trung thân thể lập tức bay tới, rối khí trước người lợi chảo hướng Dạ Vô Ngân vung đi. Con này oan hồn thực lực thình lình chỉ là võ hoàng tầng 8 cảnh mà thôi, lúc còn sống oán hận càng lớn, sau khi chết linh lực tu vi liền càng mạnh. Thì ra là thế, thời gian lâu dài, oan hồn cũng gần biến thành ác linh sao? Vậy liền thưởng ngươi vừa chết, đi luân hồi ở giữa đầu thai a. Chân ngôn phổ độ, nguyện phổ độ thiên hạ chúng sinh, nguyện làm chết đi oan hồn siêu độ. Dạ Vô Ngân thần sắc đạm nhiên, niệm uống nói mấy câu, dạng như vậy giống như một đắc đạo cao tăng đồng dạng. Chỉ thấy trong tay hắn cũng trong nháy mắt ngưng tụ huyền hoàn sắc linh lực, hình thành cực lớn quyền ấn, kèm theo nặng nề tiếng xé gió, như là như chớp giật đánh phía oan hồn. Phốc phốc phốc. A a a. Dạ Vô Ngân quyền ấn bên trong tản ra cường đại Phật quang, hiển nhiên đối lấy cái kia oan hồn tồn tại tuyệt đối khắc chế hiệu quả. Chỉ thấy cái kia oan hồn lợi chảo mới vừa va chạm vào huyền hoàng sắc quyền ấn thời điểm, như là va chạm vào axit sủ phiểu dịp, ở giữa không trung rất nhanh hủ hóa xuống, phát sinh tí tách hơi nước cấm thanh. Cuối cùng, cái kia oan hồn cả người theo lấy Phật quang chiếu dọi xuống, từ lòng bàn chân hướng chân chậm rãi kéo dài mà đi, một mực duy trì liên tục đến đầu bộ vị trí, thẳng đến toàn bộ hồn phách tan biến tại thiên địa ở giữa. Mà vừa mới cái kia oan hồn bị Phật quang soi sáng một khắc này, đầu tiên là có thống khổ kêu rên, chậm rãi chuyển biến thành không tiếng động hưởng thụ tình, toàn bộ hồn phách ý niệm tựa hồ đạt được giải thoát. Đời trước sự tình liền do nó đi qua đi, kiếp trước nguyên nhân, kiếp sau chi quả, kiếp trước phàm trần chuyện sẽ theo gió mà đi, mà kiếp này chuyện kiếp này tất. Thành công giải thoát một con oan hồn về sau, Dạ Vô Ngân lay động bộ pháp, tiếp tục đi về phía trước đi tới, càng đi vào bên trong đi, càng có thể cảm nhận được vừa mới cái kia cổ khiếp người tiếng lòng tinh thần lực. Hệ thống, ta cảm giác bị ngươi lừa gạt. Dạ Vô Ngân chỉ có thể vận chuyển hỏa hồng sắc linh lực quay trung quanh quanh thân, chiếu sáng toàn bộ cổ đạo không gian phạm vi, trong lòng càng không ngừng mắng. Hệ thống nghe được Dạ Vô Ngân lời nói, cũng không có làm ra cái gì giải thích, còn như là có ý gì, vậy thì do chính ngươi là như thế nào đi giải. Ô ô ô. Đột nhiên, Dạ Vô Ngân đi về trước phương hướng chỗ sâu, chuyển đến trận trận như là như trẻ con tiếng khóc gầm, thanh âm kia vô cùng âm u, khiến cho người không rét mà run. Dạ Vô Ngân cũng thuận thế dừng bước lại, lộ ra cẩn thận thân sắc, nắm chặt quả đấm, đã hội tụ tốt toàn thân linh lực, chuẩn bị một khi có tình huống liền lập tức tiến hành phòng ngự biện pháp. Cái này, đây là oan hồn lớn quân sao? Lúc này Dạ Vô Ngân vẻ mặt chấn động, ở nơi này là oan hồn đại quân, nơi đây hiển nhiên là oan hồn ổ nha. Cùng lúc đó, một đám ở giữa không trung phập phình tái nhợt khuôn mặt, con mắt, mũi, lỗ tai sai vị, không phải đứt tay chính là đứt chân cùng với chặt đầu oan hồn nhóm đều là lộ ra thị huyết con mắt. Oan hồn nhóm nhìn chằm chằm Dạ Vô Ngân vị trí, trong ánh mắt tàn khốc lập tức hiện lộ ra, càng không ngừng khuấy động trong miệng bén nhọn hàm răng. Hô hô hô. Oan hồn các đại quân không do dự nữa chen chúc tới, trực tiếp huy động trôi nổi hồn phách, rất nhanh chạy về phía Dạ Vô Ngân chỗ đứng vị trí, định đem hắn thôn phệ sạch sẽ. Đối mặt ôm nhau nhất tề xông lại oan hồn các đại quân, Dạ Vô Ngân trên mặt cũng không có lộ ra vẻ hoảng sợ, ngược lại mười phần bình tĩnh khẽ quát một tiếng, "ZNF quỷ kiếm sĩ, không trung liên trạm." Kèm theo pha không một tiếng, hiên viên kiếm bên trong mực ánh kiếm màu đen lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ thấy những cái kia xông vào oan hồn đại quân phía trước nhất oan hồn nhóm, lúc này thì có 10 con oan hồn bị vũ khí cường đại cùng với vô cùng sắc bén hiên viên kiếm phá hủy phập phình linh hồn chi thể. chỉ là kỳ quái là những cái kia bị phá hủy oan hồn dĩ nhiên theo lấy thời gian trôi qua, thụ thương linh hồn chi thể tại một điểm một dọn khôi phục. Mà lúc này, hơn một ít tiếp cận Dạ Vô Ngân xung quanh thân thể oan hồn, nhìn thấy Dạ Vô Ngân trong tay hiên viên kiếm uy lực như vậy sắc bén, nhao nhao mà từ trong miệng phun ra từng đạo thanh sắc ma chơi, vị dị thanh sắc ma chơi trực tiếp hô hướng Dạ Vô Ngân. Ma chơi, ở trước mặt ta, dám lộ hỏa diễm, không biết sống chết. Dạ Vô Ngân nhìn thấy cách xa mình lại phun ra thanh sắc ma chơi oan hồn, trên mặt đầu tiên là lộ ra ngoài ý muốn thần sắc kinh ngạc, triệu hồi ra hư vô thôn viêm, đối thanh sắc ma chơi đạt được khắc chế hiệu quả. Xì xì xì. Thanh sắc ma chơi vừa đụng đến hư vô thôn viêm đều không ngừng phát ra tí tách thanh âm, còn không ngừng hướng cổ đạo bầu trời toát ra bạch sắc hơi nước. Oan hồn nhóm gặp thanh sắc ma chơi đối Dạ Vô Ngân dĩ nhiên không có tác dụng, linh hồn chi thể hư hóa ra một thanh sắc bén dao găm nhao nhao vung hướng Dạ Vô Ngân, muốn dùng cái nảy bả Dạ Vô Ngân đâm thủng cái tổ ong vỏ vẽ. Cửu Thiên Lạc Nhật Quyết, tầng thứ 6, Cửu Thiên Thần Lôi. Thấy thế, Dạ Vô Ngân khẽ quát một tiếng, trong tay hiên viên kiếm, trong nháy mắt trước mắt, hướng chạy như bay đến dao găm, hủy diệt mà đi. Đinh, đinh, đinh. Mấy bả dao găm không chỉ có không có bắn trúng Dạ Vô Ngân, theo lấy sắt thép vang lên truyền lại ra thanh thúy tiếng vang, ngược lại bị hiên viên kiếm như là thiết thái đồng dạng toàn bộ chém đứt. Oan hồn nhóm lấy vong quỷ chi lực ngưng kết mà thành dao găm sau khi vỡ vụn, đối chúng nó linh hồn chi thể cũng tạo thành trọng thương ảnh hưởng, bất quá lại là có cổ chí âm chi lực, giúp chúng nó khôi phục bị hao tổn linh hồn lực thương thế. Giờ khắc này, thụ thương oan hồn phảng phất thu được chỉ lệnh, lập tức tối lui đến oan hồn đại quân phía sau, mà không có thụ thương oan hồn tiếp tục đối Dạ Vô Ngân khởi xướng tiến công, phương thức này liền tựa như muốn mượn cái này bả Dạ Vô Ngân cho tươi sống dây dưa đến chết. Sau đó, Dạ Vô Ngân trong mắt hàn mang lóe lên, trong tay hiên biên kiếm lần nữa hình thành một mảnh mơ mơ hồ hồ kiếm ảnh, đem chạy như bay đến oan hồn đồng thời bao phủ đi vào, sắc bén kiếm mà tràn ngập lợi hại chi lực mũi kiếm, giống như là lưỡi hái tử thần. Nhẹ nhàng theo bọn nó mấy người hết hầu sẽ qua, lộ ra một vẻ nhà xương mù màu trắng, tràn ngập tại cổ đạo bên trong. Con kiến hôi nhân loại cũng dám tới bản vương chi địa nháo sự, muốn chết. Kiệt kiệt khẳng. Chương 246, Hắc ám hai đại vương giả. Câu nguyện phiếu, con kiến hôi nhân loại cũng dám tới bản vương chi địa nháo sự, muốn chết. Kiệt kiệt khẳng. Nghe tiếng, những cái kia như trước còn hướng về Dạ Vô Ngân tiến lên oan hồn các đại quân, nhất thời dừng lại, cung kính lại có chứa khiếp đảm thần sắc, nhìn lấy phát ra âm thanh căn nguyên. Nghe cái này, Dạ Vô Ngân cũng lần lượt ánh mắt nhìn lại. Đây là một đạo bóng đen to lớn, người mặc một thân tán loạn thư sinh áo bào, xóa tung tán loạn tóc, trong con ngươi đựng máu tanh ánh sáng. Nhìn lấy Dạ Vô Ngân thời điểm yêu dị cười cười, thật dài đầu lưỡi liếm liếm môi. Ngươi là thư sinh nghèo. Làm Dạ Vô Ngân chứng kiến cái kia một thân thư sinh nghèo áo bào, lập tức nghĩ đến trong thôn cái kia bi tình cố sự nhân vật chính thư sinh nghèo, cho nên vừa mới chứng kiến thời điểm khác, kinh ngạc hô. Không nghĩ tới, vẫn còn có người nhận thức ta, ha 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 các. Ta Quỷ Vương tên dĩ nhiên danh dương thiên hạ sao? Ha ha ha. Quỷ Vương nghe được Dạ Vô Ngân nói chuyện, không khỏi giang hai tay ra nhìn xa nhìn lấy cái này cổ đạo bí cảnh bên trong, tận tình cười to hô. Nhưng sau một khắc Quỷ Vương thu hồi nụ cười, ánh mắt ngập lộ sát khí lạnh lùng nhìn lấy Dạ Vô Ngân, nói rằng: "Ngươi lại là những cái kia khoanh tay đứng nhìn ngu xuẩn thôn dân ở bên ngoài tìm tu sĩ. Mặc dù bọn hắn thật là có lỗi, nhưng mấy năm nay đi qua bọn hắn cũng không kém hối lỗi sửa sai, huống hồ còn có trong thôn mới sinh ra bọn nhỏ, bọn hắn cũng đều là vô tội." Bây giờ, Dạ Vô Ngân nhìn người trước mắt không giống người, quỷ không giống quỷ Quỷ Vương, không miễn cho có chút cảm thán, chính mình không có trải qua hắn lộ trình, liền vô pháp đối hắn tiến hành đánh giá, tối đa chỉ có thể lấy khuyên cáo chi ý nói rằng: "Hối lỗi sửa sai, vô tội." Ha 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 ha. Bọn hắn cũng biết mình sai rồi. Ha 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 ha, cực kỳ buồn cười. Nhất thời, Quỷ Vương nhìn lấy phía trên đầu tường, khóe mắt dĩ nhiên chảy ra nước mắt màu đỏ ngòm, sau một khắc lập tức lại một lần nữa giống như là con sói đói nhìn chăm chú về phía Dạ Vô Ngân nói rằng, thực sự là được cười. Tuyệt mệnh chi chảo. Quỷ Vương đỏ như máu hai tay ngưng tụ thành đôi chảo, kèm theo kéo kẹt cách lên tiếng, như thiểm điện bùng hướng Dạ Vô Ngân khuôn mặt tuấn tú, trên mặt nụ cười tàn nhẫn, tựa hồ có thể tưởng tượng ra, Dạ Vô Ngân đầu người cắt bỏ, loại kia tàn nhẫn hình tượng. Đã như vậy, cái kia đừng trách ta không khách khí. Lý Bạch, tương tận hữu. Dạ Vô Ngân một đạo nghiêng người sau đấu kiếm khí ngăn cản tuyệt mệnh chi chảo. Đinh. Tuyệt mệnh chi chảo cùng hiên biên kiếm đụng nhau đụng, phát sinh sắt thép vang lên thanh thúy thanh âm. Xách xách xách. Cái này đoan hồn đại quân, cũng quá nhiều người. Không thể dạng này ngồi chờ chết, hệ thống, tốn hao 10.000 lửa rồi giá trị, tiến hành 2 lần rút thưởng a. Dạ Vô Ngân lớn tiếng nói. Ken, tại đây rút ra. Xin chờ. Ken, rút thưởng thành công. Chúc mừng ký chủ thu được hư linh thành phán, trung quỷ. Kỹ năng bị động. Chịu đến đơn lần thương tổn vượt lên trước mặt HP 10 hội dẫn phát nổ mạnh, đối 500 trong phạm vi địch nhân tạo thành sát thương phép, trung quỷ sau khi chết 3 giây làm nổ khu vực, đối 500 trong phạm vi địch nhân tạo thành kết sủ sát thương phép. Anh hùng kỹ năng 1, hư không quét đường phố người. Kỹ năng hiệu quả, trung quỷ lấy hư không chi lực tẩy rửa trong phạm vi địch nhân, đối tạo thành sát thương phép cùng giảm tốc độ, tại trung quỷ bên người địch nhân lại nhận thêm vào 1.5 lần thương tổn cùng giảm tốc độ hiệu quả. Anh hùng kỹ năng 2, tiến diệt chi tỏa. Kỹ năng hiệu quả, trung quỷ ném ra câu khóa đem địch nhân kéo lại trước mặt, cũng tạo thành sát thương phép, bị động, trung quỷ mỗi lần đánh chết hoặc trợ công hội tăng tự thân lớn nhất HP, tối cao 20 tầng. Anh hùng kỹ năng 3, luân hồi thôn vệ. Kỹ năng hiệu quả, ngắn ngủi lùi lại sau trung quỷ mở hư không thân thể đối khu vực mục tiêu địch nhân tiến hành nhiều lần thôn vệ hiệu quả, chúng hết tổng cộng có thể tạo thành sát thương phép, sáp nhập sinh hộ thuẫn. Ken, chúc mừng ký chủ rút được diệu diệt nhật thực, đông hoàng thái nhất. Bị động, ám miệng chi phệ. Kỹ năng hiệu quả, Nhật thực tế điện chỗ sáng tạo ra hắc ám năng lượng thể cực không ổn định, bị hắc ám năng lượng thể va chạm vào đều sẽ thôn vệ lớn nhất HP kèm theo thêm vào pháp mạnh, cũng hồi phục Đông Hoàng Thái Nhất tự thân lớn nhất sinh mệnh tỷ lệ phần trăm lượng máu, không phải là anh hùng đơn vị hồi phục thiếu ngạch lớn nhất sinh mệnh tỷ lệ phần trăm lượng máu. Kỹ năng 1, Nhật thực tế điện. Kỹ năng hiệu quả, thả ra thần lực đối xung quanh tạo thành sát thương phép cũng sáng tạo ra hắc ám năng lượng thể bên người vần quanh. Hắc ám năng lượng thể tồn tại trạng thái dưới lần nữa thả ra nhật thực tế điện hội tăng cường hắc ám năng lượng thể số lượng, chúng mục tiêu đơn vị trả phân nửa thành. Hắc ám năng lượng thể số lượng quyết định Diệu Long Trúc Triệu uy lực, tối đa 3 biên. Kỹ năng 2, Diệu Long Trúc Triệu. Kỹ năng hiệu quả, tiêu hao hắc ám năng lượng thể, triệu hoán Diệu Long đối một cái phạm vi tiến hành trùng kích tạo thành thương tổn. Hắc ám năng lượng thể số lượng quyết định trùng kích số lần cùng trùng kích uy lực, lần đầu tiên tạo thành một thời gian ngắn giảm tốc độ, lần thứ 2 tạo thành lớn hơn trình độ giảm tốc độ, lần thứ 3 trùng kích tạo thành phạm vi đánh xỉu. Kỹ năng 3, Đoạ Thần Khế Ước. Kỹ năng hiệu quả, Đông Hoàng Thái Nhất áp chế địch quân anh hùng cũng sáng tạo một cái khế ước liên tiếp, năng lượng cường đại tràn ra trực tiếp thu được 3 quả hắc ám năng lượng thể. Khế ước trong lúc đó song phương bị thương tổn đều sẽ đối lẫn nhau tạo thành ngang hàng thương tổn lại tự thân vô pháp tiến hành bất kỳ thao tác nào, cường đại Đoạ Thần Khế Ước vô pháp bị tịnh hóa. Trước mắt lừa dối giá trị 28400. Hai đại hắc ám phụ trợ đều bị ta giúp chúng, ha ha, trời cũng giúp ta. Làm Dạ Vô Ngân nhìn lấy xung quanh dục dịch oan hồn đại quân, trong ánh mắt co rụt lại, khẽ quát một tiếng, trung quỷ, luân hồi thôn phệ. Giờ khắc này, tại Dạ Vô Ngân trước người xuất hiện một đạo thật lớn huyền minh hắc động, tản ra cường đại hấp lực khí lưu. Xung quanh oan hồn nhóm nhau nhau cảm thụ được cố lực hút này, sắc mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, ngay cả thân ở ngoài mấy chục thước quỷ vương như trước cảm giác được cái kia cổ hấp lực. Quỷ vương chi lực. Quỷ vương gặp thân thể mình liên tục hướng Bạch Thanh Vân trước người tới gần, vận chuyển đỏ như máu linh lực tại lòng bàn chân, gắt gao điện, mà sát mặt đất bên trên. A a a. Bị hút vào đến luân hồi thôn vệ bên trong oan hồn lộ ra vẻ hoảng sợ, càng không ngừng phun ra thanh sắc ma chơi muốn dùng cái lợi bị diệt luân hồi thôn vệ, đáng tiếc luân hồi thôn vệ như là một cái động không đáy một dạng hấp thu, căn bản không sợ thương tổn. Hiu hiu hiu. Một hồi nữa. Rốt cục, luân hồi thôn vệ duy trì liên tục thời gian ngừng lại, Dạ Vô Ngân trước người mền minh hấp động, thời gian dần qua biến mất không thấy gì nữa, rất ngắn trong vòng 3 phút khoảng chừng có 1.000 con oan hồn. Lúc này, xung quanh một mảnh hỗn độn, khác biệt cao thấp mập ốm quỷ đều nhất nhất nằm trên mặt đất, những thứ này đều là chết đi người oan hồn chưa siêu độ, bị vây ở tại cổ đạo bên trong, vô pháp chạy trốn vì vậy sản sinh oán nghiệm. Cổ đạo trên mặt đất cũng toàn bộ là bị tạc đi ra hố sâu, bán nhân bán quỷ quái vật hài cốt nằm một chỗ, đủ loại hồng bạch rác rưởi lắc bắp chung quanh, trang diện thật là đẫm máu kinh người. Bên trong một gã oan hồn một cánh tay kể cả bên cạnh bả vai cũng không thấy, bắp thịt bên ngoài lật vết thương cùng cứng lại máu đen, tái nhợt vô lực khuôn mặt, nhìn càng thêm dọa người. Cùng lúc đó, chỉ thấy quỷ vương thân thể trở nên hư đạm rất nhiều, hiển nhiên là bị Dạ Vô Ngân gây thương tích đến yếu hại. Hắn quỷ hồn chi lực tiêu hao rất nhiều bộ phận, cùng với rằng co Dạ Vô Ngân cũng có chút ăn không tiêu, dù sao anh hùng kỹ năng thả ra, đối linh lực cùng thân thể tố chất yêu cầu, thật là 10 phần cao, linh hồn chi lực va chạm nhường hắn cảm giác đầu tráng váng nặng nề, như muốn lung lay sắp đổ. Xung quanh oan hồn lúc này thấy đến cặp kia khiếp người con mắt, đều rối rít rời xa Dạ Vô Ngân không dám trở nên tới gần, chúng nó luôn cảm giác Dạ Vô Ngân trong cơ thể có cổ để chúng nó tim đập nhanh đổ bật. Các ngươi đều chỗ lấy làm gì? Nhanh lên cho ta. Quỷ vương gặp rất nhiều oan hồn dĩ nhiên sợ hãi không dám lên, vẻ mặt kinh sợ hô: đám này tiểu quỷ cũng dám chống lại nó mệnh lệnh, các loại, chờ, tên vương bắt đản này dê con sau khi chết, có chúng nó dễ chịu. Oan hồn nhóm nghe nói quỷ vương lời nói, phập phình thân thể khẽ run lên, như trước khuôn mặt giữ tận thị huyết, nhưng chỉ là cảnh giác vây quanh Dạ Vô Ngân. Song phương rơi vào ngắn ngủi giằng co, trong không khí khắp nơi tỏ khắp sát khí, dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Làm sao bây giờ? Hệ thống lao ca, mặc dù đạt ma kỹ năng đối chúng nó có nhất định khắc chế lực, thế nhưng không khác nào như mối bỏ biển. Dạ Vô Ngân thần sắc cảnh giác, nhìn lấy xung quanh oan hồn, chỉ cần chúng nó dám tiến lên một bước, chính mình liền sẽ ngưng tụ huyền hoàng sắc linh lực, một quyền oanh bạo chúng nó. Từ ngươi vừa mới tiến đến lúc chiến đấu, liền có thể phát hiện nguyên lai trên người bọn họ có cổ dùng không hết vong quỷ chi lực, thẳng đến vừa mới biết rõ nguyên lai đây là một chỗ trí âm chi địa. Nơi đây oan hồn, mỗi khi bị Dạ Vô Ngân một quyền đánh tan thời điểm, đều sẽ theo lấy thời gian trôi qua, từng điểm khôi phục lại. Trí âm chi địa. Dạ Vô Ngân vừa nghe, trong lòng vướng mắc một tiếng, mặc dù nghe không hiểu đây là ý gì, nhưng hắn rõ ràng có thể từ câu chữ bên trong cảm thụ được âm u chi ý, chẳng lẽ là một loại không hiểu trận pháp? Cổ đạo bên trong chết đi người oán hận tương đương trọng, thi khí càng để lâu mệnh càng nặng, dĩ nhiên là cải biến nơi này bố cục, đồng thời cũng tại tương ứng hình thành trí âm trận pháp. Lam oan hồn tiến vào trận này sau đều sẽ đạt được ngắn ngủi khôi phục hiệu quả, hầu như có thể tính là chúng nó lĩnh vực. Dù sao loại này trí âm chi trận sẽ rất ít xuất hiện, tối thiểu có thể cho rằng nơi này là nơi chẳng lành, phong ấn chi địa. Chân ngôn minh vương, vậy phải như thế nào phá hỏng cái này trí âm chi địa a? Nếu như không cách nào phá trừ lời nói, vậy ta chẳng phải là muốn bị tươi sống tiêu hao đến chết à? Dạ Vô Ngân vừa hướng tương đối gần chính mình oan hồn năm đạo huyền hoàn sắc quyền ấn đánh tới, vừa hướng hệ thống lo lắng hỏi. Muốn bài trừ trí âm chi trận, nhất định phải tìm được mắt trận tiến hành phá hủy. Dạng này trí âm chi địa âm khí cũng sẽ theo lấy trận pháp phá hư, mà hướng bốn phía chạy tới, liền vô pháp hội tụ thành trí âm trận pháp. Hệ thống lạnh như băng nói. Chân ngôn phổ độ. Vậy nhanh lên một chút tìm ra mắt trận à? Nếu không ta cảm giác đã chống đỡ không bao lâu. Dạ Vô Ngân lại là một đạo huyền hoàn sắc quyền ấn đánh ra, kèm theo tiếng xé gió, tia chớp màu vàng đánh bể một con oan hồn, chỉ thấy cái kia bị đánh bạo oan hồn tại đây một điểm một giọt khôi phục lại. Không có cách nào, chỉ có thể dựa vào ký chủ ngươi một bên tìm kiếm mắt trận, phá trận chi pháp, một bên đối kháng những thứ này oan hồn đại quân. Hệ thống nói, chỉ có thể dạng này. Thấy thế, Dạ Vô Ngân cũng là không thể tránh được, chỉ có thể như vậy. Đông Hoàng Thái Nhất, Nhật Thực Tế Điện. Đột nhiên, xung quanh xuất hiện ba đạo đen tuyển quỷ dị viên cầu có chứa ẩm chấp điện âm thanh. Ầm ầm. Kỷ cờ cờ ý tở TT kỷ cờ ý tở TT. Tại oan hồn nhóm nghe được quỷ vương mệnh lệnh về sau, cực nhanh đụng đi qua muốn vây đánh cắn chết Dạ Vô Ngân. Nhưng khi chúng nó muốn tới gần Dạ Vô Ngân thời điểm, lại bị Dạ Vô Ngân xung quanh thần bí xuất hiện ma cầu chỗ tê dại đánh bay. Ba viên liên tục xoay tròn tại Dạ Vô Ngân quanh thân ma cầu có chứa từng tia chớp điện chi lực, đối yêu tà chi vật cũng có khắc chế hiệu quả. Chương 247, Vạn Quỷ Dạ Hành, Quỷ Vương lĩnh vực. Canh tư, Đông Hoàng Thái Nhất, Đoạ Thần Khế Ước. Dạ Vô Ngân trong lòng mặc niệm một tiếng, tinh thần lực cùng xông lại oan hồn ký kết khế ước, tại thời gian ngắn ngủi bên trong, cái này mấy con oan hồn là hoàn toàn nghe lệnh của chính mình hiệu lệnh. Chỉ tiếc chính mình linh hồn lực còn chưa đủ cường đại, nếu không cái này cổ đạo bên trong sở hữu vong linh đều có thể về bản thân điều khiển. Đi thôi, công kích Quỷ Vương. Dạ Vô Ngân trực tiếp mệnh lệnh bị tinh thần mình lực thao túng oan hồn, phất tay chỉ hướng tại đây âm thầm chữa thương Quỷ Vương. Kéo kẹt kéo kẹt. Cái kia mấy con bị Bạch Thanh Vân tinh thần lực thao túng oan hồn nhận được mệnh lệnh về sau, chuyển qua bay nhích người bay về phía âm thầm chữa thương Quỷ Vương. Sau đó đối Quỷ Vương bắn ra bao quanh thanh sắc ma trời, nhường Quỷ Vương căn bản là không có cách an tĩnh chữa thương. Phúc. Chỉ thấy Quỷ Vương lúc đầu chữa thương chính liệu đến thời khắc mấu chốt, lại bị oan hồn ma chơi bắn trúng lồng ngực, đưa tới nó đường lối vận công đi méo, tâm thần thất loạn. Một ngụm u dòng máu màu xanh lục từ trong miệng phun ra, chiếu xuống cổ đạo trên mặt đất, nhìn phía cái kia mấy con bị đọa thần khế ước khống chế oan hồn lộ ra không thể tin được. Các ngươi, dám biết chính mình tại làm gì? Quỷ Vương vẻ mặt khiếp sợ, thật sự là thật không ngờ chúng nó cũng dám đối tự mình động thủ, đám này hắn là làm kiến hôi oan hồn, cũng dám đối hắn động thủ, quả thực không thể tin được. Mà lúc này, Dạ Vô Ngân cùng cái kia mấy con oan hồn khế ước thời gian cũng vừa vặn đến, mấy con oan hồn nhìn lấy Quỷ Vương thị huyết ánh mắt, cùng với cái kia bạo động linh lực khí tức, để chúng nó trong lòng cảm giác được trong lòng run sợ. Quỷ Vương tha mạng. Quỷ Vương tha mạng. Chúng ta vừa mới cũng không biết chuyện gì xảy ra, thân thể đột nhiên cũng không biết không nghe sai khiến. Cái kia mấy con oan hồn chứng kiến Quỷ Vương cái kia muốn căm giận ngút trời răng rắc, vội vàng giải thích, oan hồn phập phỉnh thân thể càng không ngừng đong đưa, sợ hãi không thôi. Tin các ngươi mới là quỷ. Tuyệt mệnh chi trảo. Nghe được cái kia hầu như oan hồn liên tục bối rối giải thích, chỉ thấy Quỷ Vương lánh lạnh rên một tiếng, đem tuyển hai tay ngưng tụ hắc ám linh lực hình thành dấu móng tay, mãnh liệt chụp vào cái kia mấy con oan hồn. Phốc phốc phốc. Kèm theo móng đuốt phá không một tiếng, cái kia ba đạo oan hồn hồn phách trong nháy mắt bị Quỷ Vương tuyệt mệnh chi trảo cho chảo phá, hồn phi phách tán. Chết để giết chết ba con oan hồn về sau, Quỷ Vương bả tiêu cự ánh mắt nhìn về phía Dạ Vô Ngân vị trí, hoặc là hắn đã mà nghi ngờ đây hết thảy đều là Dạ Vô Ngân giở trò quỷ. Bằng không như vậy khiếp đảm chính mình oan hồn làm sao lại công kích mình, vẫn là viên kia trôi nổi tại Dạ Vô Ngân quanh thân ba viên hắc châu tự giở trò. Ký chủ, tìm được mắt trận rồi. Tại hướng đông nam một chỗ đông đá hạ. Dạ Vô Ngân vẫn còn ở lấy khống chế oan hồn so với thoải mái thời điểm, trong đầu trong lúc đó truyền đến hệ thống lạnh như băng tiếng nhắc nhở. Chết tiệt chí âm chi trận dĩ nhiên suýt chút nữa hại ta tươi sống dây dưa đến chết, hủy hoại a. Nơi chẳng lành. Nghe cái này, Dạ Vô Ngân lập tức tập trung hệ thống sở chỉ phương hướng, vận chuyển quanh thân ba viên ma cầu, thân ảnh chạy như bay, đến tầm nhìn sau khi ngưng tụ tự thân huyền hoàng sắc linh lực đấm ra một quyền. Ầm. Ùng ùng. Trước kia cái kia nhìn như bình thường đống đá hạ cái kia mắt trận, bị Dạ Vô Ngân một quyền nổ nát về sau, cổ đạo bên trong liên tục rung động không thôi, suýt chút nữa nhường Dạ Vô Ngân không đứng bước cùng, nhưng rất nhanh thì dừng lại. Đừng xem trí âm chi trận rất khó bài trừ, chỉ cần tìm được trận này mắt trận liền có thể ung dung bài trừ. Mắt trận mặc dù là trận pháp hạch tâm, nhưng là yếu ớt nhất địa phương. Nguyên bản xung quanh nhấp nô nồng nặc vong quỷ chi lực, thời gian dần qua bắt đầu tiêu tán mở ra, liên tục hướng bốn phương tám hướng chạy tới. Trí âm chi trận phá. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Trí âm bảo địa lại bị phá? Làm sao có thể? Nhân loại đây hết thảy lại là ngươi dở trò. Quỷ Vương cảm thụ được xung quanh vong quỷ chi lực tiêu thất, kinh sợ nhìn về phía Dạ Vô Ngân. Nhiều năm qua Quỷ Vương một mực chiếm cứ cái chỗ này, coi trọng chính là trí âm bảo địa bên trong trí âm chi trận vô cùng vô tận vong quỷ chi lực, có cái này nhất trọng bảo đảm hắn có thể đủ phát huy ra 100% chi lực. Lần này nhìn ngươi chính là có ngon. Cửu Thiên Lạc Nhật Quyết, Lạc Nhật Thiên Huyền, Hỗ Nguyệt Thiên Hâm, Lạc Phách Cửu Thiên, Thiên Cổn Tứ Nguyệt, Vọng Diệt Thiên Tuyệt. Dạ Vô Ngân nhìn thấy thẹn quá thành giận Quỷ Vương, cười nhạt, hiện lên bắn ra mấy đạo kiếm ảnh, kiếm khí tung hành, bộc lộ tài năng. Chỉ thấy Hiên Viên kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay mình, chém sắc như chém bùn, kiếm khí tựa như tia chớp vung hướng Quỷ Vương. Nhân loại, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Quỷ Vương phẫn nộ gầm thét, hai tay hóa thành đỏ như máu lợi trảo, như là sói đói đồng dạng thôn vệ vung hướng kiếm khí. Đinh. Giữa hai bên đụng nhau phát sinh thanh minh vang thúy thành, cường đại kiếm khí có thể thấy rõ ràng tại tuyệt mệnh chi trảo thượng lưu lại từng đạo vết kiếm. Vạn Quỷ Dạ Hành. Quỷ Vương lĩnh vực. Quỷ Vương vung hướng Dạ Vô Ngân kiếm khí tuyệt mệnh chi trảo âm thầm bị đau, sau đó lập tức hiện ra lĩnh vực chi lực, mười phần âm u sợ rằng. Xung quanh hình thành thật lớn màu đỏ thấm bình chướng, nhìn như là vô số đạo ánh mắt đỏ như máu nhất tề nhìn chằm chằm Dạ Vô Ngân, tràng cảnh vừa hiện, có vẻ hơi rùng mình. Đế Long Diệt Thế lĩnh vực. Thế thế, Dạ Vô Ngân cũng không chút khách khí, mà quát một tiếng, xâm linh lực màu trắng lĩnh vực cùng Quỷ Vương lĩnh vực lực tác dụng triệt tiêu lẫn nhau phân nửa. Lý Bạch, Thanh Liên kiếm ca. Dạ Vô Ngân kiếm pháp như ảnh, hóa thành theo gió, kèm theo tiếng xé gió, hóa thành một đạo lưu quang chạy như bay bổ về phía Quỷ Vương. Tuyệt mệnh vong hồn. Trong lúc đó, Quỷ Vương phía sau xuất hiện mấy đạo tồn tại ánh mắt đỏ như máu, toàn thân thân ảnh màu đen, lộ ra âm u khiếp người tiếng cười, đánh phía Dạ Vô Ngân hiên biên kiếm. Ken ken đinh. Cái kia mấy đạo quỷ dị thân ảnh đưa lên trong tay lợi chảo cùng hiên biên kiếm lẫn nhau cắt, liên tục phát sinh mùi khoan kim loại thái tiếng gõ. Hiu. Một đạo tiếng xé gió, chỉ thấy hiên biên kiếm thiếu chút nữa bắn trúng Quỷ Vương cái cổ, Quỷ Vương linh mận tránh thoát đi vòng qua mà đến hiên biên kiếm. Sau đó lại theo một đạo hồi xoay người trở lại Dạ Vô Ngân trong tay, như là thích khách bên trong bay lượn tiêu một dạng, thật là lợi hại. Vâng. Nguyên bản cùng hiên biên kiếm tỉ thí quỷ dị thân ảnh, thừa thắng truy kích, hóa thành huyễn ảnh đưa lên móng đuốt vung hướng Dạ Vô Ngân. Vào thời khắc này, Dạ Vô Ngân hấp hối không sợ ngưng tụ huyền hoàn sắc quyền ấn, một quyền đánh vào cái kia quỷ dị thân ảnh trên bụng. Ầm. Một tiếng. Quỷ dị thân ảnh không chỉ có chịu đến đạt ma kỹ năng gấp đôi khắc chế hiệu quả, hơn nữa bị Dạ Vô Ngân trong cơ thể cường đại linh lực đánh kích toàn thân, cộng thêm không có chi âm chi trận nguồn suối truyền vận, trực tiếp bị đánh tan thành mây khói, tan biến tại thiên địa ở giữa. Thần tập. Dạ Vô Ngân gặp Quỷ Vương muốn hóa thành một đạo huyễn ảnh chạy trốn, trong đầu lập tức ngưng kết thành một thanh đỏ như máu dao găm đâm về phía Quỷ Vương. Chỉ nghe thấy vốn là muốn chạy trốn Quỷ Vương kêu thảm một tiếng ôm đầu, đối hắn tạo thành ngắn ngủi ngất xỉu hiệu quả. Chính nghĩa có lẽ sẽ đến chế, nhưng tuyệt sẽ không vắng mặt. Ngươi làm nhiều như vậy chuyện xấu, nên tiễn ngươi lên đường. Lúc này, cổ đạo bầu trời dĩ nhiên hạ lên tinh điểm trắng muốt hoa tuyết, tựa hồ tại từ bỏ cái này tà ác chi địa căn nguyên. Trong chốc lát, Dạ Vô Ngân trong tay hiên viên kiếm tựa như một đạo trắng non hoa tuyết, hóa thành ngũ giác tinh trạng hoa tuyết dạng vùng hướng Quỷ Vương. Phúc. Một tiếng. Hiên viên kiếm trong nháy mắt xuyên phá Quỷ Vương cái đầu, Quỷ Vương nguyên bản bưng đau đầu cái đầu tay dừng lại, trong mắt tràn đầy không thể tin được cùng với vẻ sợ hãi. Mang theo đối thiên địa ở giữa không cam lòng, hung hăng té rất đến cổ đạo trên mặt đất, cổ đạo thượng dòng máu màu xanh lục bị hơi chút văng lên một chút. Quỷ Vương, không gì hơn cái này. Sau đó Dạ Vô Ngân thu hồi hiên viên kiếm, giọng nói khinh thường nói rằng, nếu như nó không phải dựa vào chi âm chi trận chuyển vận, chính mình sớm là có thể giải quyết hắn. Ô Hoàn chi địa cũng dám xưng Quỷ Vương, quả thực nực cười. Chân chính Quỷ Vương cái tay có thể chiêu hàng ngàn hàng vạn quỷ tướng, kinh sợ nhìn rằng không ai dám trêu chọc. Cái này Quỷ Vương tựa như chuyện cổ tích bên trong, hết ngồi đáy giếng cố sự, đứng ở nhỏ hẹp đáy giếng, lấy không biết mùi vị giọng nói, đàm luận trong thiên địa này sự vật, một ngày nào đó tất thiệt tỏi lớn. Ngay sau đó, Dạ Vô Ngân quanh thân ngưng tụ huyền hoàng sắc linh lực hình thành cực lớn quyền ấn, đánh phía những cái kia cô hồn dã quỷ, khẽ quát một tiếng, chân ngôn vô tướng, chân ngôn minh vương, chân ngôn phổ độ. Phốc 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 phốc, toàn bộ cổ đạo bên trong oan hồn tựa hồ cũng bị quyền ấn bên trong tránh phát sinh Phật quang cho tịnh hóa xuống, nguyên bản Phật phiền thân ảnh dần dần từ lòng bàn chân tiêu thất kéo dài đến toàn thân. Quỷ Vương đã chết, đối chúng nó thao túng cũng biến mất không thấy gì nữa, có thể nói chúng nó là chủ động tới gần Dạ Vô Ngân quyền ấn bên trong lóe lên Phật quang, bị cam tâm tình nguyện tịnh hóa xuống, ném đi kiếp trước nguyên nhân, chuyển thế đầu thai. Nguyện các ngươi đi tới địa ngục, qua cầu đại hạ, uống mạnh bà thang, chuyển thế đầu thai vào gia đình tốt ta. Dạ Vô Ngân rất kinh ngạc nhìn lấy như là thiêu thân lao đầu vào lửa chạy về phía Phật quang quyền ấn loan hồn nhóm, trong lòng yên lặng niệm câu, A Di Đà Phật. Quỷ Vương ngươi vì ái sinh hận. Thời gian mặc dù có thật nhiều không công bằng, không bình đẳng đãi ngộ, nhưng ngươi trô báo thù đã báo, hà tất hại trong thôn người vô tội đâu. Dạ Vô Ngân lấy linh hồn lực hóa thành lao tù trói lại Quỷ Vương muốn chạy trốn linh hồn, đối hắn vận dụng Phật ngôn giọng nói khuyên. Làm Quỷ Vương linh hồn lọt vào Dạ Vô Ngân cầm cố, nghe được Dạ Vô Ngân lời nói càng là phát cuồng không thôi, đáng tiếc như mối bỏ biển chi lực vẫn là tránh thoát linh hồn lao tù. Sao không bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật? Lúc này, Dạ Vô Ngân như là một vị Phật đạo cao nhân một điểm một giọt khuyên, còn kém cho hắn một hạt châu Phật bỏ tử, còn có phía sau lóe lên kim quang bối cảnh. Bỏ xuống đồ đao, ta cũng không thành Phật được. A chết chết chết, đều chết cho ta. Quỷ Vương trong đôi mắt tránh phát sinh xích hồng sắc tinh ánh sáng, hiển nhiên là đã truy lạc thành ma, tục ngữ nói, không thành Phật là được ma. Đã như vậy, ngươi có thể không thể đừng dãy rủa a. Nghe cái này, Dạ Vô Ngân cũng là rất không nói, mỗi lần Quỷ Vương linh hồn dãy rủa một hồi, chính mình linh hồn lực cũng cảm giác rung động một chút, có vẻ mười phần tráng vắng đầu, nếu không nơi nào với ngươi tới nói nhảm nhiều như vậy. Cái này Quỷ Vương nghe được hắn lời nói, chẳng những không có bình tĩnh trở lại, ngược lại càng thêm luống cuống phát cuồng. Hiên Viên kiếm bị động, thôn phệ. Dần dần, Hiên Viên kiếm hiện ra nó đặc biệt thuộc tính năng lực, mũi kiếm ngưng tụ huyền minh hắc động. Vào giờ khắc này Dạ Vô Ngân cũng giải trừ đối Quỷ Vương linh hồn giam cấm. Cùng thời khắc đó, Quỷ Vương đầu tiên là một hồi hưng phấn cho rằng có thể vì vậy mà chạy trốn xuống, ai biết hắn cảm giác linh hồn mình không phải mình. Hiên Viên kiếm thôn phệ huyền minh hắc động bên trong phát ra cường đại hấp lực, một điểm một giọt mà đem hắn hút vào. Quỷ Vương nguyên bản luôn cuống phát cuồng sắc mặt, xuất hiện vẻ hoảng sợ, hiển nhiên sự tình dĩ nhiên ngoài hắn dự liệu. Theo lấy huyền minh hắc động đem hắn hút vào, huyền minh hắc động chậm rãi khép kín đứng lên, tự xưng Quỷ Vương rác rưởi cũng là như vậy tan biến tại thiên địa ở giữa. Chương 248, thời không liệt vùng, cầu đập mục. Cái này bất quá thần bí này cổ đạo chỗ sâu nhất, dĩ nhiên cất giấu một chỗ cổng truyền tống, nắp trong cổ đạo bên trong, thực sự là kỳ quái tột cùng. Từ hiên viên kiếm thôn vệ bị động xuống, thôn vệ hết Quỷ Vương đồng thời, cùng thời khắc đó thôn vệ hắn tinh huyết chi khí, cùng với trong đầu ký ức. Cổ đạo, chỗ sâu nhất, chẳng lẽ là vừa mới lúc đi vào sau khi, bên trái đạo kia khủng bố bóng người màu đen sao? Lúc nhận được trong trí nhớ, Dạ Vô Ngân sờ cả một cái, nghi ngờ nói. Dạ Vô Ngân ánh mắt nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh nói rằng, hồn về tán đi, cắt về với đất. Đều đã qua lâu như vậy, hãy nhanh lên một chút đi ra ngoài, cùng Giang Bác, Dạ Tinh hai người báo tin mình ăn à. Dạ Vô Ngân lẩm bẩm, sau đó lay động bộ pháp chậm rãi dọc theo vị trí cũ đi trở về. Làm Dạ Vô Ngân đi ra cổ đạo thời điểm, bóng đêm như trước đen kịt, ánh trăng trong ngần chiếu rọi trên mặt sông, lập lòe ba động trận văn. Sau khi vừa rời khỏi đây, Dạ Vô Ngân liền chứng kiến Giang Bác, Dạ Tinh hai người đứng ở nơi đó, có chút khiếp đảm nhưng lại có chút lo lắng nhìn lấy. Vô Ngân đại ca, ba ba, người không sao chứ? Giang Bác, Dạ Tinh hai người lập tức đi tới Dạ Vô Ngân trước mặt, hỏi.
Không có việc gì, nguyên lai bên trong dở trò quỷ chính là trước đây vị kia thư sinh, chỉ là hắn đã trụy lạc thành quỷ bị ta cho tiêu diệt, cho nên về sau thôn này không có cái gì yêu ma quỷ quái rồi.
Dạ Vô Ngân vô vỗ lồng ngực biểu thị không có việc gì, thoải mái cười to nói rằng.
À, nguyên lai là dạng này. Bất quá vị kia thư sinh thật đáng thương, bất quá người đáng thương tất có thương cảm chỗ.
Nghe xong Dạ Vô Ngân tự thuật, Dạ Tinh bĩu môi, lẩm bẩm.
Thế gian vạn vật đều biến hóa thất thường.
Đúng, ta còn từ quỷ vương trên người đạt được đi trước Trung Châu tin tức.
Dạ Vô Ngân nhìn lấy yên lặng hai người, vỗ vỗ bọn hắn bà bay, thế gian bách thái không phải bọn ta chỗ đồng tình thì có dùng.
Thật sao? Bây giờ bọn hắn chính là vây ở không biết Trung Châu ở bản đồ cái kia một nơi, thật là Dạ Vô Ngân dĩ nhiên từ quỷ vương trên người đạt được đường xá tin tức, cũng liền có nghĩa là bọn hắn có thể đi trước Trung Châu.
Ừ, ở nơi này thần bí cổ đạo chỗ sâu nhất, chỉ tiếc lúc này sắc trời không còn sớm, cổ đạo sẽ lập tức đóng cửa, ngày mai chúng ta lúc này trở lại a.
Ùng ùng.
Mới vừa nói xong, phía sau liền truyền đến cổ đạo khép kín tiếng ầm ầm, vang có chút chói tai, linh thai nhức có cảm giác.
Ân nhân các ngươi không có sao chứ?
Một đạo quan tâm lời nói từ thôn làng phương hướng truyền đến thanh âm, Dạ Vô Ngân tìm thanh âm căn nguyên nhìn lại, rõ ràng là đại thẩm mang theo tiểu hoa, sắc mặt khẩn trương qua đây hỏi.
Không có việc gì, bên trong yêu ma quỷ quái đã bị ta tiêu diệt, đại thẩm ngươi rốt cuộc không cần sợ đêm trăng tròn yêu ma quỷ quái đi ra.
Thấy thế, Dạ Vô Ngân sờ sờ cái óc, thật thà cười một tiếng.
Thật sao?
Quá tốt.
Đại thẩm vốn đang nói có điểm không quá tin tưởng, bất quá nhìn một chút Dạ Vô Ngân bên cạnh Giang Bác, Dạ Tinh hai người, gật đầu về sau, thì biết rõ đây là thật.
Quá tuyệt.
Cà ca quá tuyệt.
Tiểu Hoa nghe được Dạ Vô Ngân lời nói, 100% tin tưởng giơ tay lên hoan hô nói rằng.
Ân nhân, chúng ta mau mau đi vào thông chi trong thôn người về sau rốt cuộc không cần lo lắng sợ hãi, còn có tối hôm nay nhất định muốn hảo hảo chiêu đại ân nhân ngươi.
Đại thẩm vui mừng sờ sờ Tiểu Hoa đầu, vui sướng cùng Dạ Vô Ngân nói rằng.
Tốt.
Dạ Vô Ngân nhìn thấy các nàng chất phát đủ cười, cũng là vẻ mặt hài lòng cười một tiếng nói rằng, cái này như là tặng người hoa hồng, tay có thừa hương à.
Sau đó, năm người vừa nói vừa cười trở lại trong thôn, cùng trong thôn người thông cáo tin tức tốt về sau, toàn thôn người bên trong đều là nhảy người lên hoan hô.
Ngay cả trước đó tìm Dạ Vô Ngân phiền phức tráng hán khôi ngô, trên người đều có rất nhiều vật liệu gỗ quỳ một chân Dạ Vô Ngân trước mặt thỉnh cầu tha thứ.
Dạ Vô Ngân nhìn lấy chịu đòn nhận tội tráng hán khôi ngô, hơi chút sững sờ một chút, hắn bây giờ không có tưởng tượng đến tráng hán khôi ngô dĩ nhiên lấy phương thức này hướng hắn nói xin lỗi, nhường hắn cảm thấy ngoài ý muốn.
Không có việc gì, ngươi đứng lên đi, ta tiếp thu ngươi thành khẩn nói xin lỗi.
Dạ Vô Ngân cũng lộ ra mỉm cười, nâng dậy tráng hán khôi ngô, dù sao người không phải là thánh nhân, ai có thể không qua.
Liền nói trước đây thật lâu, Dạ Vô Ngân đã từng là làm qua chuyện sai lầm người, làm chuyện sai có thể thay đổi là được, liền sợ ngươi không thay đổi.
Tráng hán khôi ngô đạt được Dạ Vô Ngân tha thứ, kích động nước mắt đều chảy ra, bị Dạ Vô Ngân quảng đại lòng dạ làm chấn kinh, lúc đầu hắn còn nghĩ sẽ bị đánh một trận đâu.
Sau đó tráng hán khôi ngô lần nữa quỳ xuống dập đầu ba cái về sau, mới từ bỏ ý đồ đứng người dậy trở lại bên trong gian phòng gỡ xuống trên lưng đầu gỗ.
Cái này khiến Dạ Vô Ngân vẻ mặt một bức, tốt như vậy bưng bưng sẽ khóc đâu. Không biết còn cho là mình khi dễ hắn đâu.
Muốn là cho hắn biết tráng hán khôi ngô lời trong lòng, cũng không chỉ có hội cười nhạt một tiếng nói rằng, cái này, đây cũng quá đáng yêu a.
Trăng sáng sao thưa, đầy sao làm đẹp.
Ở trong thôn mặt, cử hành xong long trọng tiệc tối về sau, Dạ Vô Ngân, Giang Bác, Dạ Tinh ba người lập tức đi trước cạnh biển, chờ thần bí cổ đạo xuất hiện.
Mà lúc này, bầu trời sáng tỏ trăng phát sáng đúng lúc là chân chu trận.
Ùng ùng.
Một tiếng, cạnh biển bên trong thần bí cổ đạo xuất hiện lần nữa.
Lúc này, cổ đạo bên trong cũng không có trước đó cái kia cổ khiếp người khí tức, bởi vì Dạ Vô Ngân đã tiêu diệt tản mát ra cố khí tức kia quỷ vương.
Đi thôi.
Dạ Vô Ngân đối lấy bên người Giang Bác, Dạ Tinh nói rằng, một mình đảm đương một phía, uy phong lấm lấm đứng ở phía trước dẫn đường. Tuy nói bên trong đã không có gì đồ vật, nhưng Giang Bác, Dạ Tinh có điểm sợ hãi nhìn sang phía sau vắng vẻ nước biển.
Dạ Tinh cũng là gắt gao lôi kéo Dạ Vô Ngân góc áo, nhìn hơi lộ ra đen kịt cổ đạo, mặt lộ vẻ khiếp đảm.
Dạ Vô Ngân đám người cũng không có lựa chọn trước khi đi bên phải quỷ vương con đường kia, mà là lựa chọn bên trái càng thêm đen kịt thông đạo.
Hỏa diễm.
Dạ Vô Ngân thấy phía trước đen kịt không gì sánh được tìm không ra đường, trong tay lập tức xuất hiện tiên diễm hỏa quang, đi ở phía trước tìm đường lấy, cũng đối phía sau hai người nói rằng, các ngươi cẩn thận, nhớ kỹ theo sát ta, đừng để mất tích.
Chỉ thấy hai người vội vã cuống cuồng gật đầu, từng bước gần kề Dạ Vô Ngân, có chút sợ hãi nhìn một chút một mảnh đen nhánh xung quanh, lo lắng lúc này đột nhiên xuất hiện một đạo quỷ thân ảnh.
Làm Dạ Vô Ngân đám người đi vào mấy trăm bước thời điểm, trước mắt hoàn cảnh bắt đầu thay đổi rộng rãi mở ra.
Đập vào mi mắt, phía trước là tồn tại một cái tương đối mánh khỏe cầu độc mục, đi qua cầu độc mục, cầu độc mục tiền phương có một đạo lập lòe phát ra bạch quang đại môn.
Mà cầu độc mục phía dưới dĩ nhiên là vực sâu không đáy, còn có một đạo 10 phần rộng thùng tình khủng bố thời không liệt phùng.
A Bác, Tinh Nhi, đi qua cầu độc mục về sau, nghìn vạn lần phải cẩn thận.
Nếu bị ngươi liền sẽ ngã xuống bị tồn tại cường đại hấp lực thời không liệt phùng cho hút vào, thời không liệt phùng thật là có vô cùng sắc bén bao táp thời không, đi vào có thể nói là cửu tử nhất sinh a.
Dạ Vô Ngân sắc mặt nghiêm túc, hướng Giang Bác, Dạ Tinh hai người nhắc nhở.
Dặn dò xong về sau, Giang Bác, Dạ Tinh hai người gật đầu, bởi vì hai người minh bạch Dạ Vô Ngân mỗi một lần ngưng trọng giọng nói liền có nghĩa là, lần này thực biết gặp nguy hiểm, phải cẩn thận.
Vô Ngân đại ca, vì sao không thể vận chuyển không gian chi lực trực tiếp bay qua đâu?
Giang Bắc thần sắc nghi hoặc, muốn là có thể lợi dụng không gian chi lực bay qua, vậy liền có thể ung dung rất nhiều. có phải hay không đốc? Nơi này là không gian liệt phùng vị trí, chỉ cần ngươi muốn lợi dụng không gian chi lực bay qua, liền sẽ đáy chăn hạ không gian chi lực ảnh hưởng, sẽ hình thành bài xích lẫn nhau hiệu quả. Khi đó ngươi còn chưa phải là rơi vào bên trong, vô pháp giãy giụa. Nghe được Giang Bác nghi hoặc, Dạ Vô Ngân có chút không nói, nhưng vẫn là ôn tồn đối hắn giải thích nói rằng. Dạ Vô Ngân lay động lấy bộ pháp, cái thứ nhất đi tới cầu độc mục, cũng vận chuyển quanh thân linh lực tại tả hữu hai bên, đã đạt được hai bên làm được cân bằng hiệu quả. Một hồi nữa, Dạ Vô Ngân liền an toàn ngăn cản đối diện vị trí, sau đó xoay người nhìn lấy Giang Bác, Dạ Tinh, phất tay một cái, ý là gọi bọn hắn khẩn trương qua đây. Tinh Nhi, ta đi trước, đuổi kịp ta. Giang Bác đối Dạ Tinh gật đầu, dặn dò. Tốt, Giang Bác ca ca. Dạ Tinh đáng yêu gật đầu. Một hồi nữa, chỉ thấy Giang Bác cũng làm mười phần thuận lợi đi qua cầu độc mục, xoay người, đứng ở Dạ Vô Ngân bên người. Tinh Nhi, một đi thẳng về phía trước, không nên nhìn phía sau. Dạ Vô Ngân đối Dạ Tinh hô. Ừm. Dạ Tinh khẩn trương gật đầu. Thế là Dạ Tinh chậm rãi đi lên cầu độc mục thời điểm, trên mặt đều tràn đầy khẩn trương chi ý hưu. Đột nhiên, cũng không biết từ nơi nào nhô ra một đạo hắc ảnh, bay trào tới chạy về phía Dạ Tinh vị trí, phát sinh một hồi khủng bố tiếng kêu to. Chương 249, huyết hồng qua đen, huyền minh hắc động. Tinh Nhi, cẩn thận. Dạ Vô Ngân nhìn thấy đạo hắc ảnh kia chen chúc tới Dạ Tinh phương hướng, cũng cảm giác có xảy ra chuyện lớn, la lớn. Chỉ thấy đó là một con mắt tràn ngập đỏ như máu tiên huyết ô nha, nó tồn tại biến dị bén nhọn thật dài hầm răng, trong miệng còn không ngừng địa mà chảy ra ác tâm nước bọt. Huyết sắc quạ đen huy động hai cánh, như là lưu quang đồng dạng chạy về phía Dạ Tinh, mở máu bàn miệng lớn, hiện nhiên là muốn cắn về phía Dạ Tinh trắng non cần cổ, hút mỹ vị tiên huyết. A ba ba. Dạ Tinh bị huyết sắc quạ đen hù dọa giật mình, còn chưa phản ứng kịp, ngay sau đó thân thể trọng tâm liền mất đi, rơi xuống thời không liệt phùng bên trong. Tinh Nhi, gặp Dạ Tinh ngã vào thời không liệt phùng ở giữa về sau, Giang Bắc cũng nhảy vào trong khe, muốn đi cứu Dạ Tinh. Nghiệt xúc, muốn chết. Dạ Vô Ngân sắc mặt bên trong lộ ra quyết tuyệt, vận chuyển không gian xung quanh chi lực, đột nhiên nhảy ra ngoài bay về phía huyết hồng quạ đen phương hướng. Mà lúc này, trong tay cũng xuất hiện hiên biên kiếm, kiếm khí màu trắng bệnh trong nháy mắt quanh động, kèm theo nặng nề tiếng xé gió, như là ngân sắc thiểm điện đồng dạng bung đi. Phúc. Huyết hồng quạ đen còn chưa phản ứng kịp, đã bị nhảy lên giữa không trung Dạ Vô Ngân, một đạo ngân bạch sắc thiểm điện châm cứu qua nó trái tim. Sau đó một hồi gió xoáy khuấy động, trực tiếp để nó mệnh tang nơi này. Giết chết hết huyết hồng quạ đen về sau, bởi vì vận chuyển không gian chi lực Dạ Vô Ngân cũng bị suýt chút nữa cuốn vào thời không liệt phùng bên trong đi. Đột nhiên, năng lượng màu đen trong nước xoáy lưu ly lấy hắc ám chớp điện cũng từ trong truyền đến một cổ khổng lồ hấp lực. Vọt tới Dạ Vô Ngân, Dạ Tinh, Giang Bác ba người trước mặt, vô luận ba người dãy rủa như thế nào đều không làm nên chuyện gì, rời Huyền Minh hắc động càng ngày càng gần. Ba ba, ta sợ hãi. Dạ Tinh cũng sẽ phải bị hút vào Huyền Minh hắc động bên trong, liên tục dương nhanh múa vuốt đồng đường, tinh thần con người phảng phất ẩn chứa mưa bụi, làm cho lòng người bên trong không khỏi một thương. Hệ thống, nên làm cái gì bây giờ? Dạ Vô Ngân nhờ giúp đỡ nói. Ken, đang tìm phương án giải quyết. Xin chờ. Ken, tìm thành công. Không gian bảo cháo, 2000 lửa dối giá trị một cái, vốn có cường đại năng lực bảo vệ, có ở báo táp thời không cắt xuống, sinh tồn 3 giờ. Tới ngay 3 cái. Dạ Vô Ngân vội vàng nói, trước mắt cũng không phải là tính toán lửa dối giá trị thời điểm, muốn kiếm lấy lửa dối giá trị, điều kiện tiên quyết là được có mạng sống đi ra ngoài mới được. Ken, chỉ lệnh truyền đạt. Thành công tốn hao 6000 lửa dối giá trị hối đoái không gian bảo cháo, trước mắt lửa dối giá trị 22400. Hệ thống lạnh như băng tiếng nhắc nhở vang lên. Huyền Minh hắc động bên trong báo táp thời không, tra sát được Dạ Vô Ngân trên người chảy ra dần dần vết máu, trải qua đế long diệt thế quyết rèn thể Dạ Vô Ngân đều bị đơn giản vẽ ra vết thương, có thể thấy được báo táp thời không tổn thương lực. Trong nháy mắt chuyện, Dạ Vô Ngân, Dạ Tinh, Giang Bác ba người quanh thân sản sinh kim hoàng sắc vòng bảo hộ, liền tựa như hàng long la hán chuông cháo đồng dạng. Chỉ thấy báo táp thời không quét đến không gian bảo cháo, phát sinh ha 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 kim loại tiếng va chạm. Huyền Minh hắc động báo táp thời không. Ba người tại vết nước không gian bên trong, càng không ngừng xoay tròn quấn quanh, theo lấy thời gian trôi qua, bảo vệ mình không gian bảo cháo kim quang càng lúc càng mở nhạt, minh bạch đây là có nhất định năng lực chịu đựng, thời hạn chính là 3 giờ. Vào lúc này, trong lúc đó, một đạo huyễn trùm sáng màu trắng, từ vài trăm thước ở ngoài, phóng lên cao, thời không liệt phùng tựa như bị đánh xuyên một cái phá động, liền tựa như bị cường giả đánh kích mà ra. Có người dĩ nhiên tại nơi đó đánh xuyên qua thời không liệt phùng, nhanh lên một chút chui vào rời đi nơi này. Dạ Vô Ngân lộ ra kinh hỉ thần sắc, lập tức hướng Dạ Tinh, Giang Bác hai người hô. Vạn nhất thời không liệt phùng lần nữa khép kín, e rằng ba người liền phải ở chỗ này tươi sống bị dây dưa đến chết. Thấy thế, ba người lập tức hướng chùm sáng kia phương hướng bay đi, sau đó ra sức vừa nhảy vào đạo kia thời không liệt phùng ở giữa. Ngay sau đó, ba người chỉ cảm thấy trong đầu một cổ mê muội hôn mê cảm giác nổi lên trong lòng, theo lấy ý thức được mờ nhạt, thời gian dần qua rơi vào hôn mê. Chính trực trời đông giá rét, như là lông lống nhẹ bay tảng lớn hoa tuyết, từ lo lắng bầu trời nhao nhao rơi xuống. Bao la đại địa, thật cao dãy núi, đều bị cái này vô biên vô hạn đại tuyết nơi bao bọc. Liếc nhìn lại, toàn bộ thế giới cũng chỉ là một mảnh trắng xóa. Theo lấy một hồi gấp tiếng vó ngựa vang lên, gió tuyết đầy trời trên đường chân trời, xuất hiện mấy cái hắc sắc điểm nhỏ. Đó là một chuyến phóng ngựa chạy như điên cưỡi người, ngoại vi là 7 tên hắc y lìa kỵ sĩ, hộ vệ trung ương một ga ôm một cái ốm yếu tiểu nam hải lão nhân cùng một vị thân mang bạch y cô gái xinh đẹp. Bọn hắn hiển nhiên đi qua lặn lội đường xa cùng chiến đấu kịch liệt, không chỉ có vài tên kỵ sĩ toàn thân vết thương chồng chất, khải giáp thượng tràn đầy đao phủ vết tích, ngay cả tọa hạ chiến mã cũng là mồ hôi đầm địa, miệng mũi không chỗ ở phun sương trắng. Một đoàn người mới vừa dục ngựa lao ra đường chân trời, liền theo tràn đầy tuyết động sườn núi, một đường chạy như điên mà xuống. Chiến mã tại kỵ sĩ thúc dục hạ ra sức về phía trước, móng ngựa tại cao tốc lật qua lật lại bên trong, lật đạp lên vụn bật phân loạn hoa tuyết. Chạy đi 200-300 mét, đột nhiên, phía sau bọn họ trên đường chân trời không, dâng lên hàng trăm hàng ngàn mũi tên. Những thứ này tồn tại lợi hại mũi tên cùng bạch sắc linh vũ đuôi cánh điểm đen nhỏ tại ngắn ngủi trệ không phi hành sau đó, như là thác nước, mang theo bén nhọn phá không tiếng rít, chạy bay hướng phía dưới, lao thẳng tới tiền phương phóng ngựa chạy như điên cưỡi người. Siêu siêu siêu. Nặng nề mà lanh khốc âm thanh, tại đây bao la đại tuyết bên trong, giống như tử thần khẽ hát. Cứ việc giơ cao trên cánh tay hộ thuẫn, gồm trường kiếm múa kín không kẽ hở, thật là, chạy trốn kỵ sĩ vẫn như cũ vô pháp ngăn cản cái này một lớp vũ tiễn đối tọa hạ chiến mã thương tổn. Chỉ nghe thấy vài tiếng chiến mã đau đớn mà rên lên, ba gã đi đoạn hậu kỵ sĩ tọa kỵ liên tiếp trúng tên, một đầu mới ngã xuống đất. Thật lớn quán tính nhường chiến mã thân thể tại trên mặt tuyết lao ra thật xa, nổi lên đông tuyết đầy trời cùng hắc sắc bùn đất. Mà kỵ sĩ trên ngựa lại không hoảng hốt chút nào. Tại chiến mã ngã xuống đất trong nháy mắt, bọn hắn không cần nghĩ ngợi địa, mà nhún người nhảy lên, không trung lộn một vòng, vững vàng rơi trên mặt đất. Tiền phương chạy trốn kỵ sĩ không có dừng bước lại, ba vị rơi xuống đất kỵ sĩ cũng không có hướng đồng bạn xem một chút. Bọn hắn chỉ là tại rơi xuống đất đồng thời xoay người, chuyển xếp theo hình tam giác sắp xếp, một người phía trước, hai người ở phía sau. Thật lớn cái khiên bị đột nhiên cắm ở trước người trong đống tuyết, lập tức ba gã kỵ sĩ đồng thành chật quát, trường kiếm từ đỉnh đầu từ trước đến nay lúc đường vẽ ra sáng như tuyết nửa cung tròn, phát sinh một cái mãnh liệt tới cực điểm chém giết. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, ba đòn đao mang phá không mà ra. Vâng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, kỵ sĩ trước người nguyên bản không có vật gì trong hư không, tam đầu từ ngũ sắc quang mang hợp thành mãnh hổ đợi trước mới vừa lộ ra đến, đã bị đao mang trước mặt bổ chúng, hóa thành hàng ngàn hàng vạn lưu mang, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bất quá, cái này tiêu tán quang mang bên cạnh, mặt khác tam đầu quang hổ lại hoàn chỉnh địa, mà chui ra hư không. Chúng nó bọc phong tuyết, dường như sấm sét chạy như điên tới, đụng đầu vào ba gã kỵ sĩ trước mặt trên tấm thuẫn, lại là một tiếng nổ rung trời. Phát động kiếm chạm sau đó nhanh chóng tay giơ cao cái khiên kỵ sĩ, dưới chân chuyển phong bước, nửa nghiêng người, dùng hết toàn lực ngăn cản tam đầu quang hổ mãnh liệt va chạm. Bao la cánh đồng tuyết bên trên, ba cái thật lớn hình cái vòng sóng xung kích, lấy ba người làm trung tâm nhanh chóng mở rộng mở ra. Trong vòng tuyết động, bị cuồng phong quét một cái sạch, thật cao vung lên hoa tuyết, trên không trung hợp thành một đạo không được xoay tròn bạch sắc gió xoáy, càng lên càng cao. Rốt cục, ở trung tâm bành trướng năm màu quang đoàn thôi thúc dưới, hướng bốn phía nổ tung. 1 mét, 10 thước, 20 mét. Tại cái kia tật đánh tới năm màu quang hổ ba chạm xuống, ba gã kỵ sĩ cái khiên, trong khoảnh khắc cũng đã tàn phá không chịu nổi. Thật lớn lực đánh vào không chỉ có đánh lui bọn họ hơn 20 mét, còn nghĩ thân thể bọn họ thượng vốn là rách mướp hắc sắc khải giáp vỡ ra đến, lộ ra như là nham thạch đồng dạng cứng rắn, gắn đầy tung hoành mặt sẹo thân thể. Gào thét quang hổ, rốt cục tại một tiếng bất đắc dĩ tiếng hổ gầm bên trong, hóa thành lưu quang tiêu tán. Làm ba gã kỵ sĩ buông xuống không chịu nổi sử dụng cái khí lúc, trên người bọn họ khải giáp đã hóa thành cho bụi, trên mặt thất khiếu cũng chảy ra đỏ thâm tiên huyết, hiển nhiên bị thương nặng. Thật là, bọn hắn lại như là người không việc gì, chỉ lặng lặng mà đứng tại chỗ, trợn tròn đôi mắt, ngưng mắt nhìn lúc tới sườn núi. Tiếng chân như sấm, sau một lát, theo lấy như rừng trường mâu lấp lóe hàng quang, đến không hết kỵ binh, như là hắt chiều đồng dạng khắp nơi qua đường chân trời, xuất hiện ở trước mắt. Từ chỗ cao nhìn tiếp, cái này bao la cánh đồng tuyết thượng kỵ binh triều, vô hạn hướng hai cánh mở rộng mở ra, liếc mắt dường như trông không đến phần cuối. Thật là, cứ việc chiếm giữ tuyệt đối số lượng ưu thế, nhưng khi truy kích kỵ binh nhảy lên đỉnh núi, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy sườn núi hạ ba gã kỵ sĩ lúc, tất cả mọi người tuy nhiên cũng không kìm lại được địa, mà kéo chiến mã dây cương. Trong lúc nhất thời, vô số chiến mã đứng thẳng người lên, nhao nhao dừng bước lại. Ba gã hắc y liệt kỵ sĩ đứng bình tĩnh tại hai cái sườn núi ở giữa trên đất bằng, đối mặt thiên quân vạn mã, giống như một đạo tường đồng bách sắt. Mà ở phía sau bọn họ, bạch y nữ tử cùng mấy tên khác hắc y liệt kỵ sĩ đã phóng ngựa chạy lên một cái khác đất tuyết sườn núi. Hí hí hí. Chương 250, Bắc Cực địa vực. Câu nguyện phiếu, câu nguyện phiếu. Hí 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 một tiếng chiến mã hí, bạch y nữ tử kéo dây cương, dừng lại. Tuyết lớn đầy trời, thiên địa không tiếng động. Trước mắt, một con sông lớn cắt ngang con đường phía trước. Nguyên bản lúc này chính trực nước đóng thành băng ngày đông giá rét mùa, sông lớn mặt nước đã ngưng kết thành độ dày vượt lên trước 3 thước lớp băng. Nhưng ngay khi bạch y nữ tử đạt được bên bờ đỉnh núi đồng thời, từng cái bốn lượn cái nước lại trong lúc đó gắn đầy mặt sông. Đại địa đang chấn động, lớp băng như là như gợn sóng phập phồng, từng mảnh vỡ vụn. Phía dưới mãnh liệt sóng lớn, phát sinh đinh thai nhức góc tiếng hô, từ cái nước bên trong bước lên mà ra. Sóng lớn đánh nát đóng băng, bắt chói lấy khối khối băng nổi, hướng hạ du dâng mà đi, thế không thể lỡ. Bạch y nữ tử ngẩng đầu, hướng ở bên kia cuồng loạn trong gió tuyết nhìn lại. Gào thét cuồng phong, cuốn lên tuyết lớn, ở phương xa hình thành một đạo bạch sắc màn che, che khuất bầu trời. Thật là, sau một lát, cái này tàn sát bừa bãi phong tuyết đã bị một cổ vô hình lực lượng đẩy ra. Một gã thấy không rõ khuôn mặt hồng y lão nhân chậm rãi tới. Trường bào màu đỏ tươi, tại tuyết trắng thiên địa ở giữa đặc biệt lóa mắt. Lão nhân chậm rãi đi tới. Một bước, hai bước từ phương xa chân núi đến bờ sông, là một đoạn cho dù là phóng ngựa chạy như điên, cũng phải chọn một cái cầu mong lúc khoảng cách. Nhưng hắn cứ như vậy hời hợt đi tới. Mỗi một bước cũng như cùng đạp phá hư không. 7 bước, 8 bước, 9 bước đi qua, lão giả đã tại sóng lớn mãnh liệt sông lớn bên đứng vững. Đạp phá hư không, võ tôn cường giả. Sau đó, hắn nhẹ nhàng phất tay một cái. Mây mở, tuyết ngừng, gió nghỉ. Chân trời kèn lệnh trỗi lên, réo rắt thánh ca kèm theo kim sắc ánh mặt trời, xuyên qua rất nặng tầng mây ở giữa khe hở, chiếu xuống sông lớn quần quần sóng lớn ở giữa, trải ra tại dãy núi bình nguyên tuyết động bên trên. Thiên địa phủ thêm tầng một thánh khiết của sáng, mà thời gian lại cứng lại. Loảng xoảng, mắt thấy con đường phía trước đoạn tuyệt, một gã hắc y kỵ sĩ bỗng nhiên tung người xuống ngựa, đem trường kiếm trong tay cắm ở trên mặt đất, hai tay cầm kiếm, chân sau quỳ gối bạch y nữ tử trước người, sắt thép đầu gối khải phía dưới tuyết động bày ra. Nhìn thấy tên này hắc y kỵ sĩ động tác lúc, đối diện đỉnh núi truy binh cởi trận, đột nhiên rối loạn tương mừng. Truy binh huyên náo cũng không có ảnh hưởng đến hắc y kỵ sĩ. Hắn cúi đầu, tựa hồ đang nói gì. Tại hắn sau đó, mấy tên khác hắc y kỵ sĩ cũng lấy đồng dạng tư thế quỳ xuống. Ngay cả ban đầu mất đi chiến mã ba gã kỵ sĩ cũng không ngoại lệ. Giờ khắc này, vô luận là phất tay quát lui phong tuyết hồng y lao nhân, vẫn là phía sau đỉnh núi nhìn chằm chằm truy binh, tựa hồ cũng không có ở cái này bảy cái hắc y kỵ sĩ trong mắt. Bọn hắn chỉ lặng lặng mà nhìn trước mắt bạch y nữ tử. Quần áo đen sắt chiến giáp, lấy nón an toàn xuống bọn hắn, mọc ra đồng dạng mái tóc màu đen cùng một đôi như ma quỷ con mắt màu đen. Cái kia trên lưng hồng sắc áo khoác cùng trên khôi giáp hồng sắc hỏa diễm hoa văn, để bọn hắn nhìn giống như là một đoàn đoàn tại vực sâu màu đen bên trong thiêu đốt liệt hỏa. Bọn hắn vóc người, cùng truy kích bọn kỵ sĩ so với cũng không cao to. Khi bọn hắn lấy khiêm tốn tư thế quỳ xuống lúc, bọn hắn thân thể, tại đây mặt đất bao la bên trên, càng là có vẻ bộc phát nhỏ bé. Thật là, bọn hắn sống lưng như trước thẳng tắp, tựa như bọn hắn trên lưng ngựa kỵ thương. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, bạch y nữ tử nhàn nhạt gật đầu. Thời gian lại một lần nữa cứng lại. Đột nhiên, một cổ dứt khoát lăng liệt sát khí, như có như thực chất từ hắc y kỵ sĩ trên người bay lên, xông thẳng vân thiên. Tương đạo hồng sắc vòng sáng từ dưới chân bọn hắn cả vùng đất xoay tròn mở ra, càng lúc càng nhanh, dần dần đem cả người bọn họ đều bao bọc ở một đoàn hồng quang bên trong. Sau một lát, cái này đoàn hồng quang đột nhiên co rút lại, hóa thành một đoàn rừng rực địa hỏa diễm bám vào trên người bọn hắn. Bốn gã hắc y kỵ sĩ trở mình lên ngựa, lấy xuống yên ngựa bên cạnh kỵ thương, quay đầu ngựa. Ba gã đứng ở dưới núi kỵ sĩ cũng đồng thời từ cả vùng đất rút ra trường kiếm thiêu đốt khí huyết, tự tổn tu vi, ngắn ngủi thời khắc, sức chiến đấu đến 100% trạng thái, chiến hậu hội tiến hành trạng thái suy yếu, tu vi rút lui. Điên, bọn hắn điên. Kinh hai tiếng hô nhất thời đang đổi bình cưới trong trận vang lên. Khí dài trong tiếng, vài thất chiến mã đột nhiên mất đi sự khống chế, bất an đứng thẳng người lên. Ngắn ngủi tĩnh sau đó, bảy tên hắc y kỵ sĩ bỗng nhiên động. Ba người bộ hành, bốn người cưỡi ngựa. Người đi bộ một tay cầm kiên, một tay cầm kiếm, đi nhanh mà đi. Cưỡi ngựa người từ đỉnh núi phóng ngựa mà ra. Khỏe mạnh chiến mã phảng phất bị hắc y kỵ sĩ trên người bám vào hỏa diễm châm lửa, nhảy lên nhập không bên trong thời điểm, mã nhãn cùng bốn bó, đồng thời dâng lên minh diễm hỏa quang. Chiến mã thuận sườn núi mà xuống, đầu tiên là bước chậm, sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngựa trên cổ tông mao, tại trong cuồng phong bay múa, to bằng miệng chén gót sắt sôi trào, tại trên mặt tuyết bước ra hắc sắc để ấn, lật lên như là đợt sóng đồng dạng bùn đất, dễ cỏ cùng tuyết động. Nguyên buồn đã bình tĩnh bầu trời, chỉ một thoáng lại gió nổi mây phun. Cuồng phong cuốn chỉ đồng dạng hắc trọng mây đen, ở chân trời quần quần di chuyển, trọng lại rơi xuống phi tuyết, hỗn loạn bay tán loạn, che mê người mắt. Kim sắc ánh mặt trời đang chảy mây trong khe hở lập lòe. Từng cây một cột sáng chợt biến mất, đột nhiên lại hạ xuống bình nguyên dãy núi bên trên. Tựa như từng cây đại thụ che trời. Bảy tên hắc y kỵ sĩ ở nơi này lưu bân xuống, tại đây phi tuyết bên trong, tại đây đứng ở cái này tịch liêu thiên địa ánh mặt trời lập hạt hí ra mạ, mang theo toàn thân mỹ lệ hỏa diễm, hướng mấy chục lần với mình địch nhân, hướng về trên sườn núi đạo kiếp như là như thủy triều kim loại sóng biển tuyến, gào thét mà vào. Giết! Làm cái này tiếng giống giận dữ kèm theo bảy đạo thân ảnh màu đen nhảy vào vô biên vô hạn trận địa lúc. Quần quận sông lớn bên đứng chắp tay hồng ý lão nhân khẽ to mày. Bạch y nữ tử chậm rãi xuống ngựa, cùng hồng ý lão giả cách sông mà đứng. Tuyết phong bên trong, quần dài bay lên nàng, giống như vừa muốn lăng phong bay đi tiết tử. Nàng vươn tay, trong suốt như ngón tay ngọc tiềm, vê vê một đóa hoa tuyết. Mềm mại hoa tuyết rơi tới trên ngón tay thời điểm, đột nhiên trở nên cứng rắn mà sắc bén, như là một mảnh trong suốt hình sáu cạnh lưỡi dao. Hồng ý lão tử lắc lắc đầu nói, không cần uổng phí sức lực, ngươi không phải đối thủ của ta. Bạch y nữ tử buông tay ra, đảm nhiệm băng hoa tại bên cạnh mình trôi nổi xoay tròn, vê vê một mảnh khác hoa tuyết. Lạp Đinh Đế quốc, vinh quang đệ nhất kỵ sĩ, Bối Lạc. Đế quốc đã xuống dốc không chịu nổi, bây giờ thật là thánh giáo thiên hạ, khuyên ngươi hay là thúc thủ chịu trói a. Hồng Ý lão nhân quát lên. Hà tất là một cái xuống dốc đế quốc hoàng tử, đem chính mình đệ nhất kỵ sĩ uy danh cũng chôn vùi ở chỗ này. Bạch y nữ tử nhu hòa ánh mắt chợt chút ngưng, ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, đệ nhất kỵ sĩ. Ha ha, ngươi căn bản không biết kỵ sĩ còn nên có tôn nghiêm cùng thủ hộ chi vật, mà Lạp Đinh Đế quốc mỗi một tấc quốc thổ đều cần ta Bối Lạp đi bảo vệ. Có thể hiện thực là, bọn đầu gấu hoàng tử muốn chết, ngươi cũng không ngoại lệ. Thậm chí thánh giáo hội tin tức truyền ra, ngươi Lạp Đinh Đế quốc, vinh quang đệ nhất kỵ sĩ uy danh, đem lấy phản loạn tin tức, giải toàn bộ Bắc Cực địa vực, bất kỳ cái gì cùng ngươi có liên quan người, đều muốn chịu đến giáo hội tính hủy diệt nghiêm phạt. Hồng Y lão nhân thanh âm như là sông lớn bên trong trôi cứng rắn hàn băng, không có chút nào cảm tình. Ha ha, đây chính là cái gọi là thánh giáo thượng đế dư luận sao? Bối Lạp ngửa đầu nhìn lấy bông tuyết đầy trời. Đúng, cũng không phải. Hồng Y lão nhân ánh mắt vượt qua Bối Lạp, nhìn về phía sau nàng. Phương xa, bảy cái hắc y kỵ sĩ đã như là bảy trôi sắc bén dao nhỏ, đâm vào truy binh cưỡi trận, ngăn ở bọn hắn trên con đường phía trước địch nhân, hoặc là bị bọn hắn kỵ thương vạch ra một cái lỗ máu, hoặc là đã bị bọn hắn trường kiếm bổ ra bên cạnh đầu lâu. Tiên huyết trên không trung vẩy ra, chiến ma hí, đao kiếm va chạm cùng người bị thương kêu thảm thiết, dệt thành một bài để cho người ta sợ hãi hòa âm khúc. Bảy cái hắc tuyến xoay tròn lên huyết sắc đợt sóng, hướng về cưỡi trận thọc sâu lan tràn. Nhìn lấy hồng y lão giả như mày, Đối Lạc khoe miệng hiện lên một tia phong tình vạn trùng mỉm cười. 10 vị kỵ sĩ, 20 tên sĩ quan, liền 7 lần xông ra vòng đây, đánh chết các ngươi vượt lên trước 400 người. Xem ra, thánh giáo kỵ sĩ đoàn cũng liền có thể khi dễ một chút tay không tấc sắt bình dân. Hồng Y lão nhân trầm mặc, không trả lời. Loại này đấu miệng, đối hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Huống hồ hắn so ai cũng hiểu, những thứ này hắc ý kỵ sĩ nhóm, là một đám thế nào cường hãn tồn tại. Có thể lấy 400 người hy sinh đem Đối Lạc cùng nàng hộ vệ bước đến tuyệt cảnh, bản thân này cũng đã là một cái không tầm thường thành tích. Quá trình làm sao không trọng yếu, trọng yếu là kết quả. Hồng Y lão nhân ánh mắt thu hồi lại, rơi vào Bối Lạc bên người cái kia ốm yếu tiểu nam hài trên mặt. Từng mảnh một hoa tuyết tại bạch y nữ tử giữa ngón tay ngưng kết, sau đó bay vòng vòng phiêu phù ở bên người nàng, tựa như từng cái bạch sắc tiểu tinh linh. Ngàn vạn lượn vòng bay xuống trong đông tuyết, ốm đau bệnh tật cậu bé đang chỉ mặc mà nhìn mình. Một cái tóc đen mắt đen xinh đẹp cậu bé, ngây thơ chất phác, ánh mắt lại tràn ngập trêu tức. Hồng Y lão giả con mắt dần dần nheo lại. Sau một lát, hắn ánh mắt cứng lại, sắc mặt cũng trong phút chốc trở nên tái nhợt. Bối Lạc cười rộ lên, làm cái kia như là hoa tươi nộ phóng mỹ lệ nụ cười, nhiều toàn bộ thế giới đều ám đạm phai mở thời điểm. Bên người lão kỵ sĩ và tiểu nam hải thân ảnh đột nhiên sáng lên một đoàn bạch quang. Mà khi bạch quang tiêu tán thời điểm, vị kia lão kỵ sĩ và cậu bé cũng tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 251, bầu trời lóe lên, lóe sáng gặt hái. Câu nguyện phiếu, cao cấp truyền thống trận pháp chủ. Hồng Y lão nhân thanh âm, cơ hồ là từng chữ từ cắn chặt răng trong kẽ hở nặn đi ra. Không nghĩ tới, ngươi sẽ dùng chính mình làm mồi nhử, nhường bọn đầu gấu hoàng tử chạy trốn. Hồng Y trên mặt lão nhân là bởi vì cực độ xấu hổ cùng phẫn nộ mà dâng lên thanh sắc, làm như vậy đáng giá không? Đáng giá, bởi vì ta là Lạp Đinh Đế quốc vinh quang đệ nhất kỵ sĩ. Bối Lạc nụ cười trên mặt bình tĩnh mà ôn nhu. Hoa tuyết tại nàng bên người càng tụ càng nhiều, từng mảnh một xoay tròn nổi lơ lửng, chiết xạ ra thất thải sặc sỡ quang mang. Lạp Đinh Đế quốc căn cơ đã hủy, bọn đầu gấu hoàng tử căn bản không có chút nào lật bàn chỗ trống. Hồng Y lão giả siết chặt quả đấm, lạnh rên một tiếng, đừng nói khôi phục đế quốc huy hoàng, trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay, thì có ích lợi gì? Bối Lạc vẫn chưa hồi ứng, mà là ngẩng đầu nhìn phía vô biên vô hạn bầu trời, u lam con mắt trong suốt một cách yêu dị. Giết! Phương xa, một vị hắc y kỵ sĩ gầm hét, cầm trong tay kỵ thương đâm vào địch nhân lồng ngực, làm tiên huyết từ mũi thương văng tung tóe ra thời điểm, bên cạnh địch nhân búa bén đã chém vào cánh tay hắn. Thật là, hắc y kỵ sĩ cánh tay cũng không có gãy mất. Làm đao phủ ra thân một khắc này, bám vào tại hắn khải giáp phát cáo diễm phảng phất lập tức sống lại, một bên cắn nuốt hết trên cánh tay hắn sở hữu huyết đủ, một bên tu bổ vỡ vụn cánh tay xương. Khi hắn toàn bộ cánh tay phải đều biến thành một cây bạch cốt lúc, trong tay hắn kỵ thương vẫn như cũ kiên định mạnh mẽ, không nhúc nhích tí nào. Chết tiệt! Bị chiến đấu hấp dẫn lực chú ý Hồng Y lão giả, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Hắc Y kỵ sĩ ở trong đám người đi tới, bọn hắn cánh tay, bắp đùi, chân nhỏ, thậm chí miệng ngực, đầu lâu, theo lấy đao phủ ra thân, mà từng cái hóa thành bạch cốt. Tốc độ tiến tới, cũng theo lấy bốn phía không ngừng dâng lên địch nhân càng ngày càng chậm. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Trong gió tuyết truyền đến tiếng giống giận dữ cùng đao kiếm tiếng đánh, càng ngày càng thấp. Làm bảy tên Hắc Y kỵ sĩ cái tiết như là hỏa diễm to bằng áo cừu, rốt cục biến mất ở địch nhân vô tận sóng chiều bên trong lúc. Bối Lạc hoàn thành cuối cùng một mảnh hoa tuyết ngưng kết. Chiến đấu thanh âm hoàn toàn tiêu thất. Phía sau đỉnh núi, trừ người bị thương tiêu rên, chiến mã hí cùng người sống sót lòng còn sợ hãi thở dốc bên ngoài, cũng chỉ là một mảnh như là phần mộ đồng dạng vắng vẻ. Bối Lạc ánh mắt từ trên bầu trời một mảnh theo gió phiêu lãng hỏa hồng sắc áo khoác trong mảnh vụn rời đi, đảo qua những cái kia chưa tỉnh hồn truy mình, cuối cùng rơi vào sông lớn bờ bên kia Hồng Y lão giả trên mặt. Bối Lạc con ngươi đột nhiên hiện lên bắn lu quang, tay phải duỗi một cái, xuất hiện một thanh hàn quang lấm lấm trường thương. Toàn thân màu tím lam, trôi thương cuối cùng chính là một đóa nụ hoa chưa thả liên hoa. Tay cầm chỗ giống như là cọng sen, mặt trên còn có một chút nhỏ bé nhô ra. Mũi thương dày đặc, mỏng như cánh ve, thương lưng hơi dày, mũi thương dài 2 thước 7 tấc, nhưng lại rất kỳ quái đúng, nửa bộ phận trước tựa hồ là hư miễn phân nửa, hầu như nhìn không thấy, mà từ bộ phận sau xem, cư nhiên cũng có chứng kiến mũi thương. Hai cái mũi thương trường thương. Mũi thương e bé nhọn, so với bình thường thương dài hơn đi ra hai ngón tay, nhưng thân thương so với bình thường thương rồi lại dài nhỏ nhỏ hẹp chút, trên thân thương có lấp lánh vô số ánh sao, tựa hồ thương khung vũ trụ tinh thần, đều tại trên thân thương tụ tập, nhìn như vậy phải có vô số cái hố nhỏ. Nhưng nhìn kỹ lại, lại không có cái gì, một mảnh chân chuột. Cả chuôi thương tạo hình đường cong lưu loát, dị thường hoàn mỹ, cả cái gì một chút nhỏ bé độ cong đều tràn đầy mỹ cảm. Không phải bình thường thương loại kia hình thức, nhưng lại tuyệt đối không thể nói rõ cái gì. Bất luận kẻ nào chứng kiến cây thương này, đều chỉ hội thán phục, đây là một thanh tác phẩm nghệ thuật, mà cũng không phải lợi khí giết người. Sa hoa, thiên cấp vũ khí, liên thánh chi thương. Hồng Y lão giả con người, chợt co rút lại. Trong tầm mắt, một đạo ánh mặt trời xuyên qua mây đen, như là thiên đường thánh quang, đem đỉnh núi cái kia một bộ tung bay theo gió bạch đi ba phủ. Bối Lạc bên người ngàn vạn tuyết rơi, đều bay lên trời, xoay tròn, tựa như một đóa trắng loáng cánh hoa hồng, nở rộ ra. Ta nói rồi, ngươi không phải đối thủ của ta, chết đi. Hồng Y lão giả quát chói tai, đầu ngón tay nổ bắn ra huyết hồng quang mang, nở rộ đến mức tận cùng thời điểm, trên không trung 180 độ chuyển biến, phát sinh bén nhọn chói hai tiếng xé gió, chợt hồi bắn. Một đóa xích hồng hoa hồng, tại điêu tàn trong đông tuyết, không tiếng động nổ phóng. Phúc. Bối Lạc bị cái kia một đạo huyết hồng chùm ánh sáng bắn trúng, cộng thêm lúc trước thoát lực chiến đấu, trong cơ thể linh lực 10 phần mỏng manh, không có tiến hành ngăn cản. Nói cách khác nàng trực tiếp cứng rắn thật sâu tiếp một chiêu này. Theo lấy phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm tuyết trắng mặt đất, tuyệt mỹ dung mạo, có vẻ càng thêm tái nhợt vô lực, nhu nhược thân thể, càng để cho người trái tim chết đi. Hồng Y lão giả mặt không chút thay đổi, lần nữa phóng ra một đạo huyết hồng trùm ánh sáng, phản phất hóa thành độc long phệ thiên, điên cuồng bắt đầu khởi động mà đến. Bối lạc một cây trường thương cắm địa, thân thể cao ngất, nhỏ bé hơi nhắm hai mắt lại, lộ ra giải thoát chi ý, Lạc Đinh đế quốc sứ mệnh, ta tận lực, chờ đợi lấy tử vong phủ xuống. Hưu. Đột nhiên, chỉ thấy mênh mông vô bờ trên bầu trời, nổ bắn ra mà ra ba đạo kim quang, phanh một tiếng, cùng huyết hồng trùm ánh sáng tới một người thân mật va chạm, tại trong đống tuyết nhấc lên một hạt bụi lại một hạt bụi đông tuyết bay múa. Ba bóng người, bên trong một gã thanh niên thân mang một bộ bạch bào, mày kiếm nhập tấn, mặt như lao tước, thần sắc cao ngạo, chắp hai tay sau lưng, nhắm hai mắt, lù lù không động, cả người phảng phất đã dung nhập cái này nước từ trên núi chảy xuống bên trong. Một gã khác thanh niên thân mang lam sắc tấc áo lót, bên ngoài thân bộ phát ra cường hãn bắp thịt, trên mặt hiện hiện thật thà thần sắc, đối tất cả sự vật bảo trì hiếu kỳ hình thái. Một đạo thân ảnh khác, nhưng là một cô bé, nữ hài là một bộ màu hồng quần áo, ngày thường cực kỳ xinh đẹp, môi hồng răng trắng, mắt to hắc bạch phân minh, phóng ánh tấu triệt, trên đầu ghim tóc sừng dê, mười phần khả ái o đáng yêu người. Ba bóng người chính là từ thời không liệt phùng bên trong chạy trốn mà ra Dạ Vô Ngân, Giang Bác, Dạ Tinh ba người, vừa bạn, không nhiều không ít, cùng huyết hồng trùm ánh sáng tới một người mặt đối mặt va chạm. Cũng may không gian vòng bảo hộ vẫn còn ở thời hạn phạm vi, cường hãn tin cậy năng lực phòng ngự, triệt để không hưởng phí thổi chút nào chi lực đánh vỡ huyết hồng trùm ánh sáng. Bối Lạc cùng Hồng Y lão giả, thậm chí những cái kia còn sống sót địch nhân, vẻ mặt khiếp sợ, có chút khó có thể tin, ba người này là từ không trung ngã xuống. Không thể nào, Sài Tùn hợp ta. Các tiên sinh các nữ sĩ, bầu trời lóe lên, chúng ta lóe sáng gặp hái. Dạ Vô Ngân phong thả cười một tiếng, lúc trước chiến cuộc phân tích, ba người một mực nhưng trong tâm khảm, minh bạch cái này thánh giáo Hồng Y lão giả, truy sát bọn đầu gấu Hoàng Quốc đích trưởng tôn bọn đầu gấu. Mấu chốt nhất là, trong đầu truyền đến hệ thống nhiệm vụ tiếng nhắc nhở, chúc mừng ký chủ phát động nhiệm vụ, cứu vớt Bối Lạc nữ kỵ sĩ, cũng trợ giúp bọn đầu gấu hoàng tử đánh bại thánh giáo, đoạt hồi bọn đầu gấu hoàng triều chủ quyền. Nhiệm vụ khen thưởng, không biết. Hết cách rồi, nhiệm vụ cùng mỹ nữ, cả hai cũng đều chiếm được, huống hồ còn có như thế phong phú thần bí không biết khen thưởng, thật là nhường Dạ Vô Ngân chảy nước miếng các ngươi là người phương nào. Hồng Y lão giả đôi mắt hàn quang, nổ bắn ra mà ra. Thần côn cắt trong người, không hỏi kiếp trước và kiếp này, không hỏi kiếp sau qua lại, chỉ nói kiếp này chi giang hồ, dạo chơi tâm phóng túng vô mở. Dạ Vô Ngân ưu sầu nói, giơ tay nhấc chân, bệ nghệ thiên hạ, có một cổ hủy thiên diệt địa khí thế, không tầm thường. Không chỉ là Hồng Y lão giả, Bối Lạc, Tàn Dư địch nhân, liền Giang Bắc đều cảm giác được bầu không khí lung túng không thôi, chỉ có Dạ Tinh ngược lại là đôi mắt phát quang, ánh mắt sùng bái, từ nhưng mà phát. Chương 252, kỵ sĩ tinh thần. Câu nguyện phiếu, câu nguyện phiếu, không cần biết ngươi là người nào, ngăn cản thánh giáo người, đều đi chết đi. Gặp Dạ Vô Ngân trang bức tuổi thủy, thủy trung không chịu bại lộ thân phận, Hồng Y lão giả ánh mắt lạnh thấu xương, huyết hồng trùm ánh sáng bay đi. Võ tôn tầng 6, quả thật có chút bản lĩnh. Bất quá, ở trong mắt ta, còn kém chút. Dạ Vô Ngân cười nhạt, bên phải chỉ bung lên, phun ra một đạo lạnh lùng kiếm khí, hưu một tiếng, bắn ra. Thình địch. Cả hai đánh vào một chỗ, nồng vụ quấn quanh, tuyết trắng phiêu phân, sông băng đánh rách tả tơi không thôi, mấy ngàn thước bên ngoài một chỗ băng phòng, theo lấy mãnh liệt ám kình lực đánh vào, lại rầm rầm toàn bộ đổ xuống, hóa thành băng mạt bã vụn. Hồng Y lão giả cất bước ở giữa sóng biển nâng thân thể, nhanh chóng phi thăng đứng lên, dưới chân băng hà chảy xuôi, hóa thành cá, long, đại mãng các loại cảnh tượng kỳ dị, đó là linh lực biến thành. Giữa sông thậm chí mơ hồ có thể chứng kiến băng kiếm trong nước chìm nổi không chừng, đó là từng đạo huyền băng kiếm khí, từ linh lực ngưng tụ mà thành. Tu luyện tới loại trình độ này, thật là võ tôn tầng 6 cường giả. Nói khoác mà không biết ngượng, hôm nay liền nhường võ tôn tầng 6 lực lượng. Phân phân. Hồng Y lão giả quanh thân dòng sông ngưng tụ, sông băng kết hợp, chỉ thấy hắn hai chân tiêu thất, hóa thành đuôi cá, cả người bị tinh thần lực bao phủ, dần dần hóa thành một tôn khí lực cao to dị nhân, đuôi cá thân người, tóc bạc ngân mục, khí tức cuồng dã thô bạo. Hắn nguyên bản cùng người bình thường không sai biệt bao cao, nhưng lúc này dĩ nhiên thân cao 1 trượng 3 4, cơ bệnh tràn ngập nổ mạnh lực lượng. Hồng Y lão giả tướng mạo đại biến, bực này tư thế chiến đấu vừa ra, chỉ thấy không khí phảng phất trở nên dị thường ở bước, tựa hồ nắm không khí liền có thể vặn ra nước. Băng xuyên chi thân. Ân nhân, ngươi cẩn thận một chút. Một chỗ Bối Lạc sắc mặt nghiêm trọng, Hồng Y lão giả thi triển thủ đoạn nàng là gặp qua, cho nên hướng Dạ Vô Ngân hảo tâm nhắc nhở. Vô Ngân đại ca, ba ba, cẩn thận a. Mặc dù không biết Dạ Vô Ngân vì sao phải trợ giúp Bạch Y nữ tử đi đối phó Hồng Y lão giả, thế nhưng bọn hắn vâng theo Dạ Vô Ngân lựa chọn, cũng từ vừa mới bắt đầu liền tin tưởng Dạ Vô Ngân sẽ thắng. Băng xuyên chi thân. Ha ha, nghe cái này, Dạ Vô Ngân trưởng hít một hơi dài, trong lòng chẳng những không có chút nào e ngại, ngược lại thậm chí có chút hưng phấn có thể cùng như vậy cao thủ tỷ thí. Kích động. Bối Lạc nhìn thấy Dạ Vô Ngân kích động như thế, kinh ngạc nói, Hồng Y lão giả thực lực mạnh hơn ngươi, ngươi nên sợ hãi mới lạ. Không. Dạ Vô Ngân trong lòng ngực chiến ý đằng đằng, đối thủ càng mạnh, ta liền càng hưng phấn. Cùng bực này đối thủ cường đại tỷ thí, đánh bại hắn, đập nát hắn, nghiền ép thân thể, tàn phá lòng tin, đập lên tôn nghiêm, loại này cảm giác thành tựu, thân là kỵ sĩ ngươi có thể cảm nhận được sao? Một cái nhân tình cảm giác ba động rất khó từ nét mặt nhìn ra, nhưng tinh thần hồn hải tinh thần nhưng có thể theo lấy tình cảm biến hóa mà biến hóa, tỉ như Dạ Vô Ngân, lúc này tinh thần hắn hồn hải chính là sóng lớn phập phồng, sóng biển xé trời, mơ hồ có một loại tư thế hào hùng binh đao chinh chiến cảm giác. Điều này đại biểu hắn rất hưng phấn, kích động, chiến dịch đắt đỏ, khát vọng đi chiến đấu, khát vọng để chiến giết, khát vọng đạt được thắng lợi, khát vọng xác minh sở học mình sở ngộ, nhưng là từ hắn khuôn mặt cũng rất khó nhìn ra điểm này. Nói thật hay, Bối Lạp hai mắt tỏa sáng, khen, kỵ sĩ ý chí cùng tinh thần, chính là biết khó khăn mà vào, vượt khó tiến lên, kiên quyết tiến thủ, gặp phải cường địch không nổi giận, không e ngại, mà là đả đảo giẫm tại dưới chân, đây mới là kỵ sĩ. Dạ Vô Ngân về phía trước bước ra một bước, đứng ở Hồng Y trước mặt lão giả, quanh thân đế long chi lực thoáng hiện, hóa long thiên hiệu quả khởi động, ngưng kết thành lách thân giao long, thanh âm bình tĩnh, thần côn các chủ, Dạ Vô Ngân, tiếp thu ngươi khiêu chiến. Tiếp thu ta khiêu chiến. Hồng Y lão giả có chút kinh ngạc. Kẻ yếu đối cường giả lịch tập gọi khiêu chiến, cường giả đối kẻ yếu gọi ước hiếp, chính mình khiêu chiến hắn, há không phải mình là kẻ yếu. Thú vị. Con kiến hôi. Hồng Y lão giả trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, đột nhiên nuôi hạ sóng lớn nảy sinh, nâng lên thân hình hắn di động, nhanh như quỷ mị, sóng nước âm thanh vừa mới vang lên, liền gặp một đóa sóng lớn ngang trời đưa hắn đưa đến Dạ Vô Ngân trước mặt, một quyền đánh phía Dạ Vô Ngân mặt. Cái này đấm ra một quyền, chỉ thấy lũ lụt ngập trời, Hồng Y lão giả băng xuyên chi khu phía sau dĩ nhiên như là hồng thủy, thủy cao trăm trượng, áp bách xuống. Một quyền này của hắn tập hợp trăm trượng hồng thủy chi lực, nước lũ cuồn cuộn, nào tới tình thế là kinh khủng bực nào. Dạ Vô Ngân thân thể đế long cuốn quanh, chỉ thấy trên thân thể quận đế long càng ngày càng to, càng ngày càng rõ ràng, long đầu dữ tợn, long thân to đạt đến hơn một xích, như thùng nước phẩm chất long thân dần dần muốn dung nhập vào Dạ Vô Ngân trong cơ thể. Cái kia thuần túy tinh thần lực hóa thành hỏa diễm cùng lôi đỉnh, lôi hỏa giao hòa, bám vào tại Dạ Vô Ngân làn da phía trên, tựa như hắn làn da sinh trưởng ra từng mảnh một long lân. Mà trong cơ thể hắn càng là từng cục bắp thịt hở ra, từng cây một đại gân băng 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 đánh đàn, như là dương cung bắn tên kình nọ bộc phát ra giòn vang. Không chỉ có như vậy, hắn huyết dịch trong cơ thể ra tốc chảy xiết, trái tim trong nháy mắt đem khí huyết vận chuyển, huyết dịch lưu động âm thanh vậy mà làm quan chiến mọi người có thể nghe được. Dạ Vô Ngân đối Hồng Y lão giả một kích này không trốn không né, đột nhiên long ngâm rẽ dài, một quyền hướng Hồng Y lão giả đánh tới. Những cái kia quan chiến người thấy sắc mặt kỳ biến, trăm trượng hồng thủy, long khu lách thân, hai người này thực lực đều đạt được làm hắn người khó mà lấy nhìn bóng lưng trình độ. Lúc này hai người bọn họ như là hai vị ma thần, chính diện giao phong, bắp thịt va chạm, mang cho người ta chấn động cùng trùng kích cũng là không cách nào tưởng tượng. Thình thịch, thình thịch. Hai người nhất tề trúng chiêu, Hồng Y lão giả băng xuyên chi khu là cường đại cỡ nào, một quyền đánh xuống, đem Dạ Vô Ngân tinh thần lực ngưng tụ đế long miễn cưỡng nổ nát, quả đấm rơi ở trên người hắn. Chỉ thấy lôi đỉnh hỏa diễm bốn phía văng tung tóe, một quyền này của hắn, thậm chí ngay cả Dạ Vô Ngân đế long chi lực cũng cho nổ nát, đánh bay. Dạ Vô Ngân những thứ này đế long chi lực ngưng tụ mà thành long văn, cũng không phải hoàn toàn là dùng để ngưng tụ đế long, còn dùng tới luyện đến kiếm khí, lấy kiếm khí sắc bén tới ngăn cản Hồng Y lão giả một quyền này chi uy. Thế nhưng Hồng Y lão giả băng xuyên chi khu thực sự quá mạnh, đối mặt kiếm khí cũng như dễ như trở bàn tay, trực tiếp chấn vỡ, nhường kiếm khí không có nửa phần uy lực. Một quyền này rơi vào Dạ Vô Ngân trên người, một hưởng truyền lai, băng xuyên chi khu lực lượng chấn động hắn tứ chi bách hải, chấn động tinh thần hắn, thức hải, hồn phách. Cùng lúc đó, Dạ Vô Ngân cũng là một quyền đánh vào Hồng Y trên người lão giả, băng xuyên chi khu chỗ cường đại nhất thời triển lộ không thể nghi ngờ, Dạ Vô Ngân một quyền này là bực nào mạnh. Võ tôn tầng năm phía dưới tu sĩ, không người có thể thừa nhận một quyền này của hắn chi uy, thế nhưng Hồng Y lão giả băng xuyên chi khu đủ đắp lân văn, chỉ bị đánh lân văn phá toái, lại cũng không bị thương đến hắn chút nào. Quanh người hắn phủ đầy rất nặng lân văn, như là trong nước thần, chẳng những uy phong lấm lấm, sức chiến đấu lực phòng ngự cũng đạt được làm người ta kính sợ trình độ. Không ngờ, Dạ Vô Ngân một quyền này rơi xuống, lập tức năm ngón giang rộng ra, trong lòng bàn tay chuyển đến mang một tiếng giống to, lại là một đầu đế long từ hắn trong lòng bàn tay chui ra, ầm ầm đánh vào Hồng Y trên người lão giả, băng xuyên chi khu nhất thời bị đánh vỡ một cái độc lớn, lộ ra bên trong Hồng Y lão giả. Hắn băng xuyên chi khu cũng không phải là chân chính hóa thành vô tận quần quận sông băng dòng sông, mà là tinh thần lực hóa thành thân thể, đem chính mình giấu ở trong cơ thể. Cái này cũng không chân chính luyện thể, không thể để thăng thân thể bản thân lực lượng, chỉ là mượn tinh thần lực hiện hóa thân thể, thi triển là sông băng chi lực, đợi cho tán đi băng xuyên chi khu, sông băng chi lực liền sẽ tán đi. Mà Dạ Vô Ngân luyện thể, thân thể lực lượng không ngừng tăng cường, coi như không thi triển đế long lách thân, hắn lực lượng cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Đây cũng là giữa hai bên phân biệt. Hóa long thiên chiến đấu, cũng có thể cận chiến công kích, thậm chí có thể làm được so luyện thể giả còn mạnh hơn cấp độ. Hồng Y lão giả quyền thứ hai đánh đến, Dạ Vô Ngân như trước không tránh không né, đấm ra một quyền, từ băng xuyên chi khu kẽ hở trô đánh phía bên trong Hồng Y lão giả. Hai người mỗi người trúng chiêu, Dạ Vô Ngân khỏe miệng chảy ra một vệt máu, lảo đảo lùi lại, liền lùi lại hơn 10 bước cuối cùng cũng đem băng xuyên chi khu đáng sợ lực lượng tan mất. Từng cục sông băng mặt đất tại hắn dưới chân nổ tung, bụi mù cuồn cuộn. Hồng Y lão giả cũng là kêu rên, đôi cá đỡ sóng biển về phía sau đi vòng quanh, khỏe miệng chảy máu. Dạ Vô Ngân tại hai quyền ở giữa đánh vỡ băng xuyên chi khu, vẫn là làm bị thương hắn thân thể. Hồng Y lão giả thân thể cũng không có băng xuyên chi khu cường đại như vậy cường độ độ mềm và dai, bị Dạ Vô Ngân bắn trúng bản thể, vẫn là thụ thương. Bất quá hắn thân thể muốn tỷ võ tôn tầng 6 cảnh giới tu sĩ mạnh hơn, thậm chí mạnh hơn rất nhiều, cho nên mới không có bị trọng thương. Chương 253, chết. Câu mê phiếu, tiểu tử, ngươi quả nhiên có chút bản lĩnh. Hồng Y lão giả trưởng hít một hơi dài, sắc mặt có chút nghiêm trọng, hắn chính là võ tôn tầng 6 cao thủ, một chiêu dĩ nhiên không có đem Dạ Vô Ngân đánh cho trọng thương, xem ra hắn khí lực cực kỳ kinh người. Dạ Vô Ngân lực lượng vượt qua hắn dự tính. Đế Long Long chi lực cũng luyện đến cảnh giới cực cao, bất quá chỉ dựa vào Đế Long chi lực cùng vô hình kiếm khí, căn bản là không có cách làm bị thương hắn là Dạ Vô Ngân cái kia khủng bố sức bật, có thể đục lỗ băng xuyên chi khu sức bật, mà Dạ Vô Ngân cường độ thân thể cũng vượt qua hắn dự tính, băng xuyên chi khu lực lượng là bực nào mạnh, rơi ở trên người hắn liên tục lưỡng kích, cũng chỉ bất quá làm bị thương hắn nội tạng, thương thế cũng không phải nghiêm trọng như thế nào. Có thể đem thân thể luyện đến loại trình độ này, chỉ có một chút luyện thể tu sĩ, Bắc Cực địa vực, khi nào xuất hiện như thế một vị luyện thể thiên tài. Hồng Y lão giả lần nữa trưởng hít một hơi dài, sắc mặt nghiêm trọng, băng xuyên chi khu, đôi cá nhẹ nhàng đông đưa, chỉ thấy bốn phía vô căn cứ sinh ra lũ lụt, càng ngày càng cao, giống như một nho nhỏ hồ nước, đưa hắn nâng lên. Sông băng treo cao giữa không trung, mà Hồng Y lão giả liền đứng sừng sững giữa không trung sông băng bên trên, khí thế càng ngày càng mạnh, chuẩn bị từ bầu trời chạy băng băng mà xuống, buôn tập Dạ Vô Ngân. Hắn rõ ràng là vận dụng chính mình thủ đoạn mạnh nhất, một chiêu đánh bại Dạ Vô Ngân, nhường hắn thất bại thảm hại. Dạ Vô Ngân sắc mặt cũng là nghiêm trọng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, Cửu Thiên Lạc Nhật Quyết, Cửu Thiên Thần Lôi, Hiên Viên Kiếm, Trảm, khống chế lôi đỉnh, hai tay đưa nắm, như là nắm một ngụm vô hình cự kiếm, hung hăng chém về phía Hồng Y lão giả. Giang giác, một kiếm này, không trung lôi quang bắn ra, như là một bụi lôi thụ. Giờ này khắc này, chứng kiến giữa không trung Dạ Vô Ngân, quan tưởng lôi đỉnh, ngự lôi hoành không, thi triển ra Cửu Thiên Thần Lôi, xuân lôi nổ vàng, lôi âm cuộn cuộn, thế mới biết, chỉ có bực này Cửu Thiên Thần Lôi mới là chỗ tinh túy. Xuân lôi mở trời đông giá rét, lôi quang diệu cửu thiên. Cửu Thiên Lạc Nhật Quyết là thiên cấp võ kỹ, tại phương diện chiêu thức một trời một vực, cái kia một bội lôi thủ đánh rớt, chi chạc cây xoa, đều là lôi đỉnh kiếm khí, cùng thiên kiếp lôi điện, tồn tại tương đồng tần vận. Cái gì là lôi đỉnh? Đây mới là lôi đỉnh. Học được nhất giống như chỉ là học, mà chân truyền thì là lĩnh ngộ được tinh túy thần vận, cùng Cửu Thiên Thần Lôi dung hợp quán thông, biến thành tự mình biết nhận thức, thông hiểu đạo lý, không câu nệ tại hình. Chỉ thấy phía dưới cái kia Hồng Y lão giả hai tay tung bay, hóa thành sáng như tuyết hàn quang. Dưới làn da hiện ra sông băng dòng sông, càng ngày càng sáng, mặt dữ tợn, dĩ nhiên đón lấy lôi quang thả người nhảy lên, như thiểm điện hướng giữa không trung Dạ Vô Ngân lướt đi, không trốn không né, thế tiến công bá đạo không gì sánh được. Giang giác, lôi thụ bổ chúng cái kia Hồng Y lão giả băng xuyên chi khu bên trên, bổ đến da thịt tràn ra, phá vỡ bắp thịt làn da, đều bị đốt trọi, vô cùng thê thảm. Mà khác một chỗ quan chiến bối lạc, thần sắc cứng lại, nhưng trong lòng nói thầm một tiếng không ổn, Cửu Thiên Thần Lôi đối phó tà hế cực kỳ hữu hiệu, thế nhưng đối Hồng Y lão giả băng xuyên chi khu, nhưng là không thể tránh được. Hồng Y lão giả băng xuyên chi khu đem trái tim nghiêm nghiêm thật thật bao vây lại, lưỡi dao đều khó đâm vào trong tim, chỉ có lôi đỉnh hóa thành kiếm băng, có thể không có chút nào chắt đỉnh trệ đâm vào, đem chém giết. Hơn nữa, bối lạp chứng kiến Dạ Vô Ngân phía sau loại kia dị tượng, cùng với tinh thần lực hắn hóa thành Cửu Thiên Thần Lôi, thì biết rõ Dạ Vô Ngân Cửu Thiên Thần Lôi uy lực tuy lớn, nhưng đối tinh thần lực tiêu hao cũng là cực đại. Loại trình độ này tiêu hao, duy trì liên tục không bao lâu thời gian, tinh thần lực liền sẽ hao hết. Tinh thần lực hao hết lời nói, Hồng Y lão giả muốn giết Dạ Vô Ngân quả thực vô cùng dễ dàng. Ân nhân dùng Cửu Thiên Thần Lôi đối phó Hồng Y lão giả, vô cùng nguy hiểm. Quả nhiên, cái kia Hồng Y lão giả mặc dù bị lôi đình bổ trúng, miệt thị cười một tiếng, thế nhưng tình thế không chút nào chưa giảm, sau một khắc liền tới đến Dạ Vô Ngân dưới chân, sắc bén không gì sánh được hàn quang như thiểm điện hướng Dạ Vô Ngân chém tới. Mà ở lúc này, Dạ Vô Ngân dưới chân lôi quang ầm rung động, điện quang văng khắp nơi, đưa hắn thân hình từ giữa không trung bình thường lấy ra hơn 10 trượng, tách ra Hồng Y lão giả xông bằng một kích. Giang giác, lại là một bội lôi đình bổ ra, đánh rất tại từ giữa không trung rơi dụng Hồng Y trên người lão giả, Hồng Y lão giả bị phách được toàn thân da thịt nổ tung, thân bất do kỷ hướng mặt đất ngã đi. Dạ Vô Ngân cũng khó mà tiếp tục ngự lôi hoành không, thân hình cũng tại rơi xuống dưới, đồng thời hai tay giao thoa, từng đường lôi đỉnh lần lượt đánh rớt, chém ở Hồng Y trên người lão giả. Bối Lạc ngẩng đầu nhìn lên, đứng chắc tay, thần sắc nhưng là mười phần khẩn trương, trường thương hung hăng cắm vào mặt đất, thầm nghĩ, ân nhân chỉ sợ là đánh không lại Hồng Y lão giả, ta nhất định muốn xuất thủ tương trợ, ân nhân hắn dùng loại này đại tiêu hao chiêu thức, chỉ sợ còn lại tinh thần lực không nhiều, hy vọng còn có thể tới kịp cứu hắn. Đùng, đùng. Cả hai trước sau rơi xuống đất, lập tức lôi đỉnh cuộn thanh âm cùng Hồng Y lão giả tiếng hô truyền đến, tiếp lấy tiếng va chạm, mặt đất chấn động, loạn thạch bay tán loạn. Dạ Vô Ngân cùng Hồng Y lão giả rơi xuống đất mới là một chỗ sông băng khe núi, Bối Lạc mười phần khẩn trương nhìn lấy chiến đấu tình hình thực tế. Dạ Vô Ngân cùng Hồng Y lão giả thân ảnh hầu như hóa thành hai đạo quang mang, trắng nhợt đỏ lên, không ngừng di động thân hình, châm cứu tại đây băng hà tới lui địa vực. Đột nhiên, chỉ thấy Dạ Vô Ngân phía sau hiện hiện một đôi sâm nghiêm không thể xâm phạm con người, đó là cây long nhãn con người, để cho người ta không khỏi thân thể run lên, hai chân run rẩy, ngay sau đó Dạ Vô Ngân thân hình cũng theo đó bắn lên, như sao rơi bay ra khe núi, như là lọt vào trọng kích. Chứng kiến cảnh tượng này, Bối Lạc trong lòng cảm giác nặng nề, Dạ Vô Ngân bay ra khe núi, rõ ràng là lọt vào Hồng Y lão giả trọng kích, bị đánh bay ra ngoài. Hồng Y lão giả người mang băng xuyên chi khu, sở hữu mấy vạn cân lực lượng, chỉ sợ đơn giản liền có thể đem Dạ Vô Ngân nghiền nát. Bất quá, nàng nhưng không biết Dạ Vô Ngân khí lực căn bản không kém, thậm chí xa xa thắng Hồng Y lão giả băng xuyên chi khu, cái này chính là Hóa Long Thiên Thanh Hồ năng lực, giao phó long khu thể. Mạnh mẽ như vậy, nàng rất nhanh chạy tới, đã thấy Dạ Vô Ngân lảo đảo rơi xuống đất, dưới chân không ngừng bước xéo lui lại, đem Hồng Y lão giả lực lượng tan mất. Không có như nàng phán đoán bên trong như thế bị trọng thương. Ngược lại, Dạ Vô Ngân quanh thân hiện ra không gì sánh được rừng rực long lân, nóng rực hỏa diễm, cuồng bạo lôi đỉnh, phản phất dung nạp vào cái này long lân ở giữa, chiếu lấp lánh, hóa thành một cái lôi đỉnh hỏa diễm thần long quấn quanh ở trên người. Cùng lúc đó, Hồng Y lão giả nhảy ra sông băng khe núi, lao thẳng tới Dạ Vô Ngân, tiếng gầm gừ rung trời, khí thế kinh người. Thế nhưng Bối Lạp lại chứng kiến cái này Hồng Y lão giả máu me khắp người, tốc độ cùng lực lượng đều so với trước kia thấp rất nhiều, thực lực thấp nhất hao tổn phân nửa, không có quá khứ loại kia làm cho không người nào có thể địch nổi cảm giác. Hắn băng xuyên chi khu bị Dạ Vô Ngân vừa rồi cái kia mấy đạo đánh rất lôi đỉnh bóc không còn một mảnh, còn có cường đại thân thể nổ mạnh phát ra xuống, lộ ra huyết đục, làn da mặt ngoài sông băng đường văn hết thể bị hủy. Đúng, Ân nhân vừa rồi liều mạng đại phúc độ tiêu hao tinh thần lực thi triển lôi đỉnh, vì là phá hư băng xuyên chi khu bề ngoài thể trạng. Đối lập trong lòng bừng tỉnh, ngắn ngủi này chốc lát, Dạ Vô Ngân mang cho nàng sợ cùng thích từng đợt tiếp theo từng đợt, liên tục trùng kích nàng tâm thần. Bây giờ nàng mới biết được, Dạ Vô Ngân vừa rồi thi triển lôi đỉnh loại kia đại tiêu hao chiêu thức cũng không phải không tối tha, mà là vì phá hư Hồng Ý lão giả băng xuyên chi khu, suy yếu thực lực. Ân nhân ý thức chiến đấu quả thực mạnh đến nỗi đáng sợ. Đối lập thở dài nói, chỉ thấy Dạ Vô Ngân cùng Hồng Ý lão giả chiến đấu vẫn còn tiếp tục, trắng nhợt đỏ lên giao phòng, Hồng Ý tiến sát từng bước, băng xuyên chi khu lại giải ra hai khẩu băng lam sắc đại liêm đao, đại khai đại hợp, băng xuyên chi khu thân cao 1 trượng 6 7, hai khẩu liêm đao lưỡi dao đều có dài 7, 8 thước ngắn, thuần túy hàn băng hợp thành, vô cùng sắc bén, ở trên cao nhìn xuống, kinh sợ cảm giác kinh người. Mà Dạ Vô Ngân thì tại không ngừng lùi lại, lôi quang đế long quấn quanh quanh thân, chỉ một ngón tay, quanh thân lôi quang liền bình thường bộ ra, hóa thành lôi quang nhằm phía Hồng Ý lão giả. Cái này trắng nhợt đỏ lên tốc độ công kích đều nhanh được dò người, tại đây trong khoảng thời gian ngắn liền mỗi người công ra trên 100 chiêu, Dạ Vô Ngân mấy lần suýt nữa bị chạm. Đột nhiên, Dạ Vô Ngân không tránh kịp, bị cái kia Hồng Ý lão giả một cước đá bay, Hồng Ý lão giả thừa cơ thả người nhảy lên, dĩ nhiên theo sát về sau, hai khẩu đại liêm đao một trước một sau hướng giữa không trung Dạ Vô Ngân chém tới. Ân nhân, Gối Lạc hầu như kêu lên sợ hãi, lại ở lúc này, chỉ thấy cái kia trắng nhợt đỏ lên ở giữa không trung tao ngộ, lôi quang đại phóng, quang mang chiếu sáng liền nàng cũng thấy không rõ bên trong phát sinh cái gì, chỉ thấy lôi quang tản đi. Dạ Vô Ngân cùng Hồng Ý lão giả từ giữa không trung rơi dụng, nện ở trước người của nàng cách đó không xa. Hồng Ý lão giả bước nhanh đã tìm đến, chỉ thấy Dạ Vô Ngân thất tha thất thểu đứng lên, phía sau cây long nhãn con ngươi dị tượng tan bỡ, quanh thân quấn quanh lôi đỉnh hỏa diễm đế long cũng sụp đổ, mà cái kia Hồng Ý lão giả té trên mặt đất, máu tươi chảy một chỗ, đã tắt thở. Chết. Bối Lạc ngơ ngác, khó có thể tin nhìn lấy Hồng Ý lão giả thi thể, chỉ thấy Hồng Ý lão giả miệng ngực huyền thiết hình thành sương bao, phá vỡ một cái nho nhỏ cửa động, trái tim bị Dạ Vô Ngân lôi đỉnh kiếm khí đâm thủng, máu tươi chảy tận mà chết. Chương 254, kỵ sĩ bị thương nặng. Canh tư, cầu mê phiếu, Hưu Dạ Vô Ngân thần không biết quỷ không hay lấy đi Hồng Ý lão giả không gian giới chỉ, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ném vào hệ thống không gian bên trong, sau đó từ không trung chậm rãi phụ xuống, ôn hòa mỉm cười giống như xuân phong. Bối Lạc, đa tạ ân nhân. Bối Lạc vẻ mặt vẻ sùng kính, không lưng xoa ngực nói, "Ừm." Dạ Vô Ngân nhàn nhạt gật đầu, Giang Bác, Dạ Tinh hai người cũng theo đó đứng ở bên cạnh. "Còn vì xin hỏi ân nhân quý tính." Bối Lạc tiếp tục hỏi. "Dạ Vô Ngân." Dạ Vô Ngân nói, "Dạ Tinh, Tinh Nhi, Giang Bác, Dạ Tinh." Giang Bác hai người cũng nói lên chính mình tính danh, biểu thị bình đẳng tôn kính. Bối Lạc trắng bệnh như tờ giấy thân sắc, khẽ gật đầu mỉm cười, như là trong chốc lát nở rộ bạch liên, thật là động nhân thương hại. Khi nàng nhìn thấy Dạ Vô Ngân cường hãn như vậy thực lực, cộng thêm hắn giết chết Thánh giáo Hồng Y lão giả, trên mặt quấn quýt do dự một hồi về sau, khẽ cắn môi lần nữa lấy rút khí, nửa dưới gối quỳ, chắp tay nói, "Vô Ngân công tử, đều do chúng ta thực lực không đủ, không địch lại Thánh giáo chi nhân. Hôm nay được ân nhân ngài xuất thủ cứu giúp, cảm kích bạn phần. Thật là đắc tội. Thánh giáo chi nhân, sợ rằng sẽ rất phiền phức." Hy vọng ngài. Dạ Vô Ngân híp híp mắt, khoát khoát tay, minh bạch Bối Lạc muốn nói cái gì, ngăn cản nàng. Thấy thế, Bối Lạc sắc mặt tái nhợt, càng thêm tái nhợt vô lực, ánh mắt thời gian dần qua ảm đạm xuống, nàng muốn cho Dạ Vô Ngân gia nhập Lạc Đinh Đế quốc, phụ tá bọn đầu gấu hoàng tử, đánh bại Thánh giáo chủ, một lần nữa đoạt hồi quân đế quốc quyền, đáng tiếc, đây hết thảy, sợ là cũng không thể. Ta là nói, mặc dù ta sẽ không gia nhập Lạc Đinh Đế quốc, nhưng ta có thể giúp các ngươi bọn đầu gấu hoàng tử, đánh bại Thánh giáo trong người, đoạt hồi hoàng quyền. Ngươi cảm thấy thế nào? Dạ Vô Ngân mỉm cười, không chỉ là bởi vì Bối Lạc có việc cầu người cung kính, mà là bởi vì hệ thống phát ra vài bố nhiệm vụ. Câu nói này lập tức nhường Bối Lạc từ tràn đầy hắc ám địa ngục, trong nháy mắt bay lên đến quang thải sáng sủa thiên đường, tái nhợt trên mặt thật nhiều cho phép hưng luận, môi run rẩy, quá tốt. Ngay tại Bối Lạc đứng lên một khắc này, bởi vì khẽ động thương thế, cộng thêm vô cùng kích động nguyên nhân, dĩ nhiên trực tiếp bất tỉnh đi, Dạ Vô Ngân hù dọa giật mình, vội vàng đỡ lấy nàng. Tham dò một chút nàng cái trán, phát hiện chẳng qua là linh lực quá độ tiêu hao, đưa đến hôn mê, chú trọng nghỉ ngơi thì không có sao. Dạ Vô Ngân không kìm lại được thở phào. Lần nữa xem tên này bạch y nữ tử, tồn tại một loại khác phong thái, dài nhỏ phượng mi, một đôi mắt như ngôi sao rực rỡ, lung linh mũi bình, má phấn nhỏ bé ngất, như anh đào đôi môi phảng phất có thể chảy nước, hoàn mỹ không một tì vết mặt trái xoan, da thịt sắc bạch như tuyết. Không thể không nói, cái này Bối Lạc không chỉ là Lạc Đinh Đế quốc vinh quang đệ nhất kỵ sĩ, càng là một cái nũng nịu mỹ nữ từ đâu, nhường Dạ Vô Ngân bình tĩnh tâm cảnh, giống như một viên cục đá rơi vào trong nước, tạo nên tầng tầng cuộn sóng, kéo không dứt. Vài ngày sau, sáu bóng người qua lại băng tuyết bước chậm trong đống tuyết, theo thứ tự là Dạ Vô Ngân, Dạ Tinh, Giang Bác, Bối Lạc, bọn đầu gấu hoàng tử, lão kỵ sĩ sáu người. Tại hai ngày trước, Bối Lạc liền dựa theo lúc trước kia chạy trốn địa điểm, thành công cùng bọn đầu gấu hoàng tử cùng lão kỵ sĩ hội hợp. Khi nàng kể rõ Hồng Y lão giả cùng Dạ Vô Ngân đại chiến đi qua, sau đó còn nói Dạ Vô Ngân nguyện ý giúp trợ bọn hắn đánh bại Thánh giáo, đoạt hồi hoàng quyền chuyện. Lão kỵ sĩ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không rõ Dạ Vô Ngân đến tột cùng mưu đồ gì, nếu không hội vô duyên vô cớ trợ giúp bọn hắn sao? Nhưng xen vào Dạ Vô Ngân mạnh mẽ như vậy dưới thực lực, hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì. Lão kỵ sĩ quần áo toàn thân đánh bóng bị hao tổn khôi giáp, tối đen khôi giáp tại trong đống tuyết vô cùng dễ thấy, nhàn nhạt ánh mặt trời chiếu mà xuống, hiện lên bắn ra từng đạo hắc sắc u quang, nghiêm túc biểu tình, nhường hắn nhìn càng thêm trang trọng nghiêm túc. Mà một bên bọn đầu gấu hoàng tử, mặc áo bào vàng quần áo, linh động hai tròng mắt lấp lóe xinh đẹp cậu bé, ngây thơ chất phác, nhìn về phía Dạ Vô Ngân ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ, nhưng lại có chút không dám tiếp cận. "Bối Lạc cô nương, chúng ta lần này đi trước bọn đầu gấu hoàng triều sao?" Dạ Vô Ngân hỏi. "Không sai, Lạp Đinh Đế quốc tồn tại đế quốc dành riêng ám vệ, thánh giáo chi nhân cũng không rõ ràng. Sau một ngày, chính là Lạp Đinh Đế quốc muôn đời tới nay, ra sức vì nước kỵ sĩ tế điện nghi thức, tin tưởng thánh giáo nhất định sẽ ở chỗ này làm văn, cho nên chúng ta được chạy tới, vạch trần thánh giáo, còn Bắc Cực địa vực, Lạp Đinh Đế quốc một cái lãng lãng cả hồn." Bối Lạc nói. Nói cái này, Bối Lạc cùng lão kỵ sĩ sắc mặt ý sùng bái, từ nhưng mà sinh, những cái kia vì bảo vệ Lạp Đinh Đế quốc mấy trăm năm mà hy sinh kỵ sĩ, sẽ phải chịu mọi người tôn kính kính ngưỡng, quyết không cho phép thánh giáo bên trong tà môn ngoại đạo chi nhân ô nhục khinh nhẫn. Dạ Vô Ngân nhẹ nhàng gõ đầu, không sai, bởi vì một lần kia thời không liệt phùng, ba người quả thực không có đạt được Trung Châu, ngược lại đến Bắc Cực địa vực, cái này con mẹ nó là cái gì quỷ? Lạp Đinh Đế quốc. Lạp Đinh Đế quốc đô thành, đây là một cái tại Bắc Cực địa vực bên trong, đều có thể phải tính đến thành phố lớn. Trong đô thành cư dân kể cả quân thân, đủ hơn 1 triệu người. Thành tường cao dày, dễ thủ khó công. Lúc này, cái này ở lại mấy triệu người miệng thành lớn bên trong, chính là nhạc buồn khắp nơi, đập vào mắt thấy, từ bốn phương tám hướng vô số người bầy dần dần xuất hiện, xếp thành từng cái trường long, hướng về đế quốc chính giữa phương hướng đi tới. Bên kia là bọn đầu gấu quảng trường. Bọn đầu gấu quảng trường chính là toàn bộ Bắc Cực địa vực công nhận, tại trong thành thị tồn tại đệ nhất quảng trường. Năm đó Lạp Đinh Đế quốc khai quốc chi quân tự mình hạ chiếu sở kiến, tại lúc bình thường, chính là một tòa thật lớn luyện binh tràng, nhưng ở đặc thù thời điểm, đối dân chúng mở ra thời điểm, chính là bọn đầu gấu quảng trường. Lúc trước, khai quốc hoàng đế bệ hạ nói câu nào? Sở hữu hiện tại cùng với tương lai, tại đây trong quảng trường luyện binh kỵ sĩ, dù là chết trận chiến trường, cũng tất nhiên sẽ là thiên đường chi khách. Vĩnh viễn không trầm luân, anh linh vĩnh tại. Thế là, bọn đầu gấu quảng trường liền xuất hiện. Thật ban đầu thời điểm, gọi là thiên đường quảng trường, chỉ là thời gian một lúc lâu sau đó, thì trở thành bọn đầu gấu quảng trường, đồng thời, nguyên bản thiên đường thành tên này cũng dần dần biến mất, biến thành Lạp Đinh Đế quốc. Vô số người bầy, như thủy triều từ bốn phương tám hướng tràn vào bọn đầu gấu quảng trường. Mỗi người đều là vẻ mặt tôn kính, hoặc là mang lấy bạch hoa, hoặc là trên cánh tay thắt lấy hắc xa, hoặc là mang theo một bó hoa tươi, hương đến các loại, chờ, tế điện chi vật càng là ùn ùn kéo đến. Hôm nay không phải phổ thông tế điện, mà là lấy toàn bộ quốc gia danh nghĩa để tế điện sở hữu chết trận anh linh. Riêng là vì Lạp Đinh Đế quốc thủ hộ mấy trăm năm mà đến, chỗ hy sinh kỵ sĩ. Tên này, kỵ sĩ tên, không cho phép bất luận kẻ nào làm bẩn. Kỵ sĩ là cả Lạp Đinh Đế quốc thủ hộ thần. Vô số lần quốc gia chinh chiến, thời khắc mấu chốt, luôn có kỵ sĩ thân ảnh xuất hiện. Chỉ cần kỵ sĩ xuất hiện, mặc kệ là cỡ nào nguy hiểm chiến tranh, đều có thể chuyển nguy thành an. Bọn hắn chính là trên chiến trường thắng lợi cam đoan. Trên quảng trường, vô số kỵ sĩ, vô số lính giả đều là lệ nóng doanh tròng nhìn lấy bọn đầu gấu quảng trường chính giữa, cái kia thật cao đứng sừng sững, gắt gao sát nhau bia kỷ niệm. Bia kỷ niệm bên trên, khắc đầy rậm rạp tên, những thứ này đều là lịch đại kỵ sĩ tính danh. Nơi đây kỵ sĩ, phản phất vẫn như cũ vai kề vai đứng ở chỗ này. Bọn hắn còn sống thời điểm, kề vai chiến đấu, kề vai sướng vui đau buồn, bây giờ chết đi, cũng vẫn còn đang một chỗ. Trong đám người, có cúi đầu thanh âm nghẹn ngào vang lên. Thanh âm đến từ quảng trường hướng tây bắc, bên kia là tàn quân căn cứ. Vô số chiến trường quãng đời còn lại lính giả, thân có tàn tật, đều ở chỗ này, từng cái đứng nghiêm. Dù cho là những cái kia không có hai chân tàn quân, vẫn như cũ tọa thẳng tắp. Đối mặt chính mình anh hùng kỵ sĩ, ân nhân, bọn hắn xuất phát từ nội tâm tôn kính. Bọn hắn trước mắt, tựa hồ xuất hiện trước đây kỵ sĩ một người đã đủ giữ quan hải, trùng kích chiến trận chẳng diện, đó là bực nào uy phong, bực nào phân chấn lòng người. Đại địa tại bốc lên, quân địch người ngã ngựa đổ, đó là hậu thủ kỵ sĩ đang phát huy, hỏa quang xông lên trời không, là liệt hỏa kỵ sĩ tới, sóng lớn ngập trời dựng lên, đó là đợt sóng kỵ sĩ tại hành động. Bình tĩnh bầu trời, đột nhiên gió nổi mây phun, sấm chớp. Đó là phong bạo, lôi điện kỵ sĩ đám người đồng thời đến. Thế không thể đỡ. Các vị kỵ sĩ uy danh, tại thạch bi thượng điêu khắc, tất cả mọi người tựa hồ lại chứng kiến cái kia mấy vị khí thế thân ảnh, vẫn như cũ ngạo nghệ đứng ở nơi này thiên địa ở giữa, đối mặt thiên quân vạn mã, tại bình tĩnh nói, tới đi. Mỗi một tòa bia kỷ niệm trước, đều có vô số người đứng nghiêm, ngẩng đầu, cung kính nhìn lấy. Đây không chỉ là một phần tôn kính, càng là vô số người trong lòng tín ngưỡng. Chương 255, linh hồn chi chiến. Câu nguyện phiếu, mặt trời chậm rãi mọc lên. Thánh giáo chủ áo cổ tư bây giờ xưng bọn đầu gấu hoàng tử có bệnh không nên tham kiến kỵ sĩ tế điện nghi thức, kỳ thực độc tài quyền lực, tự mình loan giá, tại mấy trăm vị thánh giáo giáo đổ vòng vây phía dưới, rốt cuộc đến. Nghi thức chính thức bắt đầu. Dạ Vô Ngân đám người đứng bình tĩnh tại trong một cái góc, ngắm nhìn trung tâm quảng trường khu vực, Bối Lạc cùng lao kỵ sĩ không khỏi nắm chặt quả đấm, lạnh lùng chi sắc, nhường xung quanh nhiệt độ lạnh lẽo. Lúc này, liền kéo đinh hoàng tử trong lòng đều sao động không thôi, cau mày, hoàng gia uy nghiêm, há có thể cho phép thánh giáo tới làm bẩn. Sáu người tựa hồ là một cái người ẩn hình, ở nơi này một mảnh trong bóng tối, lặng lặng mà đứng đất. Hương đến mùi vị tràn ngập thiên địa. Thánh giáo chủ bi thống thanh âm tại tuyên tế văn, phía dưới chính là một mảnh kiềm nén tiếng khóc. Sáu người xa xa mà đứng ở nơi đó, thân thể thẳng tắp, ánh mắt thâm thúy. Không ngừng mà có người từ bên cạnh bọn họ đi qua, nhưng lại không có bất kỳ người nào có thể phát hiện, ở mảnh này trong bóng tối, vẫn còn có sáu cái người sống sờ sờ tồn tại. Sáu người giống như là một cái vô hình vô chất u linh. Dạ Vô Ngân một mực lặng lặng mà đứng đất, vẫn không nhúc nhích. Tiếng gió rít gào, gợi lên hắn áo trắng như tuyết quần áo, một cổ hưu quảng chi ý, lặng lặng tràn ngập. Màn đêm dần dần phủ xuống, nghi thức sớm đã kết thúc. Hoa tươi khắp nơi trên đất. Hương đến mùi vị tràn ngập trời cao, kỵ sĩ bia trước, máu me đồng địa, đó là mọi người nhất tề cắt cổ tay, máu tươi chảy ra, dùng cái này tế điện kỵ sĩ bia mộ. Người trên quảng trường bày tại bi thống tiếng khóc lóc bên trong top 5 top 3 rời đi. To như vậy quảng trường chậm rãi trở nên trống trải ra. Dạ Vô Ngân vẫn như cũ không động, ánh mắt lâu đời thâm thúy. Cuộc đời này chinh chiến, ra ngựa bọc thây, duy nguyện kỵ sĩ kiếp sau hỉ nhạc, một đời bình an. Đây là một loại tôn kính. Anh linh không xa, xem ta hành động. Gió đêm gào thét. Toàn bộ bọn đầu gấu quảng trường, thời gian dần qua rơi vào hắc ám. Dạ Vô Ngân đứng ở nơi này, hắn nhắm mắt lại, mơ hồ cảm giác được, chính mình vẫn còn ở bọn đầu gấu hoàng triều kỵ sĩ trong đội nhóm. Bên người, vẫn như cũ có vô số đồng đội. Loại cảm giác này, là như thế chân thực. Gió đêm thổi bay hắn sợi tóc, cái kia đường nét rõ ràng khuôn mặt, tại đêm tối trong bóng tối, có vẻ như là một tôn tỉ mỉ tạo hình pho tượng, trầm ổn, lại cô độc, một cổ nói không nên lời bi thương kiềm nén. Lập tức, Dạ Vô Ngân tinh quang lóe lên, quắc khẽ, động thủ. Thánh giáo chủ nhận lấy cái chết. Đạo thanh âm này nhìn như trầm thấp khàn khàn, không nhẹ không nặng, lại rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người trong hai. Có ai dám vào lúc này đứng ra? Rất nhiều bách tính vô ý thức phóng tầm mắt nhìn lại. Dạ Vô Ngân đám người đạp bộ mà đến, không nhanh không chậm. Ban đầu vẫn chỉ là mờ nhạt bóng người, trong chớp mắt liền đã tới phụ cận. Chiến trường mọi người hơi biến sắc. Người này cước bộ rõ ràng rất chậm, như là tại nhàn nhã dạo bước, nhưng trong nháy mắt liền đi tới gần, tạo thành một loại trong thị giác cường liệt trùng kích. Cách gần đó, mọi người mới nhìn rõ sở. Người này tóc đen áo choàng, như thác nước tùy ý tán lạc, thần sắc lạnh lùng, mặt như lao tước, góc cạnh rõ ràng, toàn thân tản ra một cổ hơi thở lạnh như băng. Chẳng biết tại sao, từ Dạ Vô Ngân hiện thân sau đó, trên chiến trường tất cả mọi người, bao quát thánh giáo chi chủ, đều cảm thụ được một cổ tim đập nhanh cảm giác. Không có chút nào lý do. Chứng kiến cái này nhân loại, liền sẽ sợ hãi, liền sẽ tim đập nhanh. Sở Hữu đảm nhiệm dại ra hạ xuống, vô ý thức nhìn lại. Bọn đầu gấu hoàng tử, là bọn đầu gấu hoàng tử. Vinh quang đệ nhất kỵ sĩ, Bối Lạc. Lao kỵ sĩ, Đức Lai Nỗ. Đột nhiên, dân chúng lập tức nhận ra bọn đầu gấu, Bối Lạc, Lao kỵ sĩ ba người, vẻ vui mừng hiện hiện trên mặt, nhảy nhót hoan hô nói. Mà thánh giáo đám người kia, bao quát thánh giáo chi chủ áo cổ tư đều là sắc mặt tâm trầm, mây đen rầm rạp, bọn hắn dĩ nhiên có thể còn sống trở về. Lê Thẩm, đặc biệt tại kỵ sĩ chi điện trọng yếu như vậy thời gian, không được, giết bọn hắn. Thánh giáo chủ áo cổ tư trong lòng suy tư về, đối bên trong một gã giáo đồ, rung rung ánh mắt, sau đó la lớn, bọn họ đều là giả mạo, bọn đầu gấu hoàng tử tại đây hoàng cung tu dưỡng, làm sao có thể xuất hiện ở cái này, thánh giáo đồ ở đâu, giết. Rất nhiều bách tính nhìn phía Dạ Vô Ngân đám người, nghi ngờ trong lòng bà phần, sống sờ sờ người, nói như thế nào là giả mạo đâu, không biết nên họ ai lời nói. Hoàng đế Ngọc Tỷ ở đây, ai dám tạo phản. Thánh giáo chủ áo cổ tư, tham ô hoàng quyền, tội đáng chết vạn lần. Hôm nay, liền do ta Bối Lạc, tiêu diệt thánh giáo trách vụ. Theo lấy bọn đầu gấu hoàng tử xuất ra kim quang long lánh ngọc tỷ, giơ qua đỉnh đầu, Bối Lạc cầm trong tay liên thánh chi thương, ngang trời đương lập, hoàng kim khôi giáp tỏa sáng chói lọi, không ai bị nổi. Ánh mắt mọi người đều là đủ nhìn về phía thánh giáo chi nhân, ánh mắt mang theo bất thiện, nhưng giáo đồ này lại mưu đồ ngôi vị hoàng đế, mưu phản, quả thực to gan lớn mật. Lúc này, một vị thánh giáo giáo đồ chỉ vào Dạ Vô Ngân đám người, mắng, ngươi là người phương nào, cũng dám nhúng tay việc này. Dạ Vô Ngân ánh mắt chuyển động, nhìn về phía tên kia giáo đồ, chậm rãi nói rằng, ngươi cũng xứng biết rõ danh hiệu ta. Lời còn chưa dứt, Dạ Vô Ngân mi tâm sáng choang, tóe ra một vệt ánh sáng màu máu, một cổ khí tức kinh khủng chợt bạo phát. Thánh giáo chủ áo cổ tư hoảng sợ biến sắc, nhao nhao triệt thoái phía sau. Phúc. Ngay sau đó, tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, tên đia giáo đổ đầu lâu như là như dưa hấu, đột nhiên nổ tung, tại chỗ bỏ mình, linh hồn đều không có thể chạy ra. Chết. Một vị võ hoàng cảnh cường giả cứ như vậy vẫn lạc. Bọn đầu gấu trên quảng trường xuống, lặng ngắt như tờ, giống như chết yên lặng. Đây mới thực là hung nhân, quả quyết sát phạt. Ken, chúc mừng ký chủ thành công đánh chết võ hoàng cảnh. Thu được 30 vạn điểm kinh nghiệm, tiêu diệt một vị võ hoàng cảnh cường giả, Dạ Vô Ngân không có cảm giác chút nào, ánh mắt rơi vào áo cổ tư trên người, mặt không chút thay đổi, ánh mắt băng lãnh như xương. Tên này giáo đồ bỏ mình, còn lại thánh giáo giáo đồ đám người hoảng sợ biến sắc, toàn thân tóc gáy đều dựng lên tới. Áo cổ tư sắc mặt trở nên cực vi khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Vô Ngân, ánh mắt âm trầm, nổi lên yếu ớt lục quang. Dạ Vô Ngân một ý niệm, liền đem một vị võ hoàng cảnh cường giả tiêu diệt, người sau linh hồn cũng không kịp chạy ra, tại chỗ tịch diệt. Lần này, nhường thánh giáo tâm thần người đại chấn, không khỏi sinh ra từng tia sợ hãi. Dạ Vô Ngân hơi hơi ghé mắt, nhìn về phía cách đó không xa Dạ Tinh, bọn đầu gấu hoàng tử tránh ở trong đám người, Giang Bác, Bối Lạc, Lao kỵ sĩ anh dũng mà chiến, rất nhiều dân chúng lẩn tránh xa xa, không dám tham dự chiến đấu. Dạ Vô Ngân ánh mắt chuyển động, lần thứ hai rơi vào áo cổ tư trên người. Mặc kệ ngươi là ai, áo cổ tư gừ lạnh nói, dám nhúng tay đế quốc sự tình, muốn chết. Dạ Vô Ngân mặt không chút thay đổi, thần sắc vẫn như cũ không có gì thay đổi. Người nào chết còn chưa nhất định đâu. Đột nhiên, Dạ Vô Ngân tà mị cười một tiếng, mở miệng nói một câu. Câu nói này nói xong không có chút nào lý do. Không hiểu lắm, nhưng áo cổ tư cùng với rất nhiều thánh giáo giáo đồ lại cảm giác được dùng mình, con ngươi chợt có rút lại. Dạ Vô Ngân ngẩng đầu, ánh mắt đạm nhiên, nói: "Tốt, hôm nay các ngươi cũng đừng hòng đi, đều lưu lại đi." Lời còn chưa dứt, Dạ Vô Ngân mi tâm sáng choang, lần thứ hai bạo phát sát chiêu. Vô Ngân không trợn mắt muốn giết người. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, cũng không thấy Dạ Vô Ngân có bất kỳ động tác gì, chỉ là nơi mi tâm lóe ra ánh sáng đỏ ngòm, trong hư không liền hiện ra một vùng biển mênh mông biển máu, tản ra dày đặc mùi tanh, hướng phía áo cổ tư cùng giáo đồ mãnh liệt mà đi. Nay chủng loại hình chiến đấu, đối lạc, lão kỵ sĩ hai người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây tựa hồ là linh hồn ở giữa tranh đấu chém giết. Ngay sau đó, áo cổ tư cũng hiện ra hắn võ tôn tầng 7 đỉnh phong thực lực, mi tâm lóe ra yêu ớt lục quang, ở giữa không trung, ngưng tụ ra một viên thật lớn đầu lâu, giữ tận kinh người. Đầu lâu mở buồn máu miệng lớn, nuốt chừng nóc từ ngực, từng ngụm cắn nuốt biển máu, tựa hồ muốn toàn bộ biển máu đều thôn phệ đi vào. Cùng một thời gian, các giáo đồ cũng đồng thời xuất thủ, ngưng tụ rực rỡ linh lực, huyễn hóa ra rất nhiều dị tượng. Hô, một đoàn hỏa cầu khổng lồ, như mặt trời chói chang, hướng phía trước mặt biển máu phóng đi. Ầm ầm, một ngọn núi ngưng tụ thành hình, chợt rơi rụng, muốn đem trong biển máu kinh đảo hãi lãng triệt để trấn áp. Bạch, nghìn dặm tuyết bay, đóng băng và dặm. Huyết hải chi thượng, ngưng kết ra từng tầng một hàn băng. Công kích linh hồn, chỉ có bước vào võ tôn cảnh mới năng động dùng sát chiêu. Lấy linh hồn ngưng tụ ra các loại dị tượng, nhìn như có hình dạng, kỳ thực hư vô, trực tiếp công kích đối phương linh hồn. Mà đối phương tu sĩ cũng chỉ có thể lấy linh hồn để ngăn cản. Linh hồn tranh phong, cực kỳ hung hiểm, có chút sai lầm, chính là thân tử đạo tiêu. Trước đó vẫn lạc võ hoàng cường giả, chính là bị Dạ Vô Ngân một cái công kích linh hồn, trực tiếp tựa đầu sọ đánh bể, linh hồn tịch diệt. Phải biết rằng Dạ Vô Ngân thật là tu tập qua thần cấp công pháp, Đế Long Diệt Thế Quyết Nam ký hiệu năm người, linh hồn tự nhiên là cường đại, thậm chí có thể nói là võ tôn cảnh bên trong, không người địch nổi. Giết. Bây giờ, Dạ Vô Ngân lấy một địch bốn, lại không hề sợ hãi, gầm nhẹ một tiếng, trong mắt hung quang đại thịnh, toàn thân tản ra làm người sợ hãi sát khí nồng nặc. Giữa không trung thật lớn đầu lâu nuốt biển máu tốc độ càng ngày càng chậm, không ngừng run rẩy. Tách tách tách. Đầu lâu mặt ngoài đã hiện ra từng đạo vết rách. Áo cổ tư thần sắc nhất biến. Cùng lúc đó, biển máu chỗ sâu truyền ra từng đợt làm lòng người thần sợ run giống lên một tiếng. Veng, veng, veng. Biển máu mặt ngoài hàn băng đột nhiên nổ tung, từng cổ một tản ra khí tức kinh khủng thi thể xoay chuyển lấy quả đấm, đánh bại hàn băng, nhảy ra ngoài khơi, tiết hầu chỗ sâu phát ra trận trận gào thét, tại trong biển máu chìm nổi. Núi thây biển máu. Thấy như vậy một màn, bọn đầu gấu trong quảng trường người, bất luận đi ta, đều đã sợ đến câm như hến. Loại thủ đoạn này, thật là kinh thiên động địa, quỷ thần đều là sợ. Biển máu sôi trào, quần quần nổi lên kinh đảo cự lãng, gào thét dựng lên, muốn bao phủ thiên địa. Bối lạc, lão kỵ sĩ hai người hít một hơi lãnh khí, bọn hắn biết được Dạ Vô Ngân rất cường đại, nhưng lại không nghĩ rằng cường hãn như vậy. Xoẹt xẹt. Biển máu đem giữa không trung hỏa cầu chôn bụi, hỏa diễm trong nháy mắt tắt. Bên trong một gã võ hoàng cảnh cường giả thân hình lay động, trên mặt huyết sắc cởi hết, ảm đạm xuống, trên người linh lực tắt, một đầu từ giữa không trung ngã xuống đi. Vẫn lạc. Ken, chúc mừng ký chủ thành công đánh chết võ hoàng cảnh, thu được 30 vạn điểm kinh nghiệm. Dạ Vô Ngân lấy một bốn, vẫn như cũ đem bên trong một vị võ hoàng cảnh cường giả tiêu diệt. Ầm ầm. Trong biển máu sừng sững không ngã này tòa đỉnh núi, tại rất nhiều thi thể trùng kích phía dưới, cũng phát sinh từng đợt nổ rất lớn. Không có chống bao lâu, ngọn núi đổ nát, trực tiếp bị biển máu bao phủ. Cùng lúc đó, một vị khác võ hoàng cảnh cường giả trong óc, linh hồn trực tiếp vỡ vụn, sau đó thân thể bị biển máu thôn phệ, trở thành bên trong một cỗ thi thể. Lại một vị võ hoàng cảnh cường giả vẫn lạc. Chương 256, áo cổ tư, vẫn lạc. Câu nguyện phiếu, ngay tại trên hoàng thành, bạo phát đại chiến trong nháy mắt, hắn chiến trường cũng đánh nhau. Song phương đều giết hồng mắt. Các ngươi đi đem bọn đầu gấu hoàng tử tiêu diệt, càng nhanh càng tốt. Áo cổ tư ý thức được thế cục không đúng, không dám kinh thường. Thánh giáo bên này về số lượng cùng trên thực lực, còn chiếm theo lấy ưu thế tuyệt đối. Theo lấy gầm lên giận dữ, áo cổ tư lại biến hóa ra một đầu khắp cả người đen kịt, sinh ra huyết nhãn quả đen, mang theo còn lại võ hoàng cảnh hướng phía Dạ Vô Ngân phát động mãnh liệt thế tiến công. Ra lệnh một tiếng, một ít thánh giáo giáo đồ nhắm phía Dạ Tinh cùng bọn đầu gấu hoàng tử phương hướng. Bối lạc, Giang Bác, lão kỵ sĩ đều rơi vào thánh giáo trong chiến đấu, căn bản là không có cách thoát ly chiến đấu, đi cứu viện bọn đầu gấu hoàng tử cùng Dạ Tinh. Mắt thấy hơn 10 vị thánh giáo giáo đồ xung lại, thân hình còn ở giữa không trung, chính là tay bấm pháp quyết. Trong hư không, tràn ngập ra một cổ lực lượng kinh khủng ba động. Đột nhiên, Dạ Tinh, bọn đầu gấu hoàng tử trước người, nhiều ba đạo thần bí thân ảnh, chính là Triệu Vân, Thành Cắt Tứ Hãn, Sổ Dỗ ba người. Muốn chết, không biết sống chết. Xung lại hơn 10 vị thánh giáo giáo đồ nhao nhao gầm lên, trong tay pháp thuật đã ngưng tụ ra. Có năm màu sắc sỡ, bộc lộ tài năng trường kiếm, có tráng kiện như đá trụ óng ánh ngón tay, có rất nặng như sơn nhạc kinh người quả đấm. Pháp thuật khắp trời, mãnh liệt mà đến, hầu như muốn đem Triệu Vân, Thành Cắt Tứ Hãn, Sổ Dỗ ba người bao phủ. Ba người mặt không đổi sắc, trong mắt xẹt qua lau một cái giọng điểm ai. Đông Dương, Thương Lôi Chi Long, San Bắn, Tam Kiếm Phái. Triệu Vân nắm lấy trường thương, Thành Cắt Tứ Hãn bạo liệt bắn tên, Sổ Dỗ kiếm ý phát huy, võ tôn tầng hai khí thế, tại bọn đầu gấu quảng trường nhấc lên tầng một lại tầng một gió xoáy song dữ. Trong chớp mắt, sở hữu pháp thuật tan thành mây khói. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người khiếp sợ tại Triệu Vân, Thành Cắt Tứ Hãn, Sổ Dỗ ba người cường đại thủ đoạn, cùng với tu vi năng lực. Đợi ba người hóa giải rất nhiều pháp thuật, thừa dịp hơn 10 vị giáo đồ thắt thần nháy mắt, bàn tay giương lên. Thương ánh sáng, kiếm quang, tiễn quang, ba cái lóe lên liền biến mất, không có vào hơn 10 vị giáo đồ giữa chân mày. Dừng lại một chút, chọn 10 vị giáo đồ ánh mắt ảm đạm xuống, từ giữa không trung nhao nhao nằm rơi, đã không tức giận hơi thở. 10 vị thánh giáo giáo đồ vẫn lạc, áo cổ tư mọi người đều là sắc mặt khó coi. Ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy, còn làm thịt không xong một cái võ tôn tầng 4. Áo cổ tư mặt lộ vẻ hung quang, nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị tự mình xuất thủ. Vâng. Nhưng vào lúc này, trên quảng trường truyền đến một tiếng vang thật lớn. Mọi người vô ý thức dừng tay, ngửa đầu nhìn lại. chỉ thấy võ hoàng cảnh giáo đồ từng cái từ giữa không trung rơi xuống, không có chút nào khí tức, nhao nhao vẫn lạc. Trên chiến trường thay đổi bất ngờ, có vài người đã ý thức được tình huống không ổn, quyết định thật nhanh, thừa dịp loạn biến mất, hướng phía xa xa cướp đường bỏ chạy. Áo cổ tư mặc dù kháng trụ Dạ Vô Ngân biển máu trùng kích, nhưng cũng là thân hình lay động, sắc mặt tạm đạm, kêu lên một tiếng đau đớn. Áo cổ tư đã bị Dạ Vô Ngân thủ đoạn triệt để trấn nhiếp, cúi đầu liền bái, dung giọng nói: "Tiểu Hưu vui giận, tại hạ biết sai, tha ta một mạng, về sau cũng lại không dám bước vào bọn đầu gấu hoàng triều." Nghe được câu này, Bối Lạc, bọn đầu gấu hoàng tử, lão kỵ sĩ tâm tình sao động, hầu như muốn ngửa mặt lên trời thét dài, thả lỏng trong lồng ngực các khí, làm cho một vị võ tôn cảnh tầng 7 tại trước mắt bao người nhận sai, hơn nữa lập trọng thệ, cả đời không còn bước vào bọn đầu gấu hoàng triều, bọn hắn đều là cảm thấy thông khoái. Nhưng vào lúc này, trên quảng trường, Dạ Vô Ngân thanh âm lần thứ 2 vang lên. "Bây giờ muốn đi, đã trễ." Trên quảng trường xuống, lặng ngắt như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Tựa hồ tất cả mọi người bị Dạ Vô Ngân khí tức chấn nhiếp, câm như hến. "Nhận sai, lập thệ, đều vô dụng. Hiện tại coi như ngươi nghĩ đi, cũng đi không nổi." Áo cổ tư tựa hồ cũng bị hù dọa, âm thanh run rẩy nói rằng: "Ngươi có ý gì? Ngươi, ta đã nhận sai." Thánh giáo chi chủ áo cổ tư đã có chút nói năng lộn xộn. "Không cần nói nhảm, nạp mạng đi đi." Dạ Vô Ngân đưa ngón tay ra, tại nơi mi tâm một điểm. Mi tâm lóe ra quang mang, hình thành một đạo biển máu vòng xoáy. Dạ Vô Ngân tự tay, dĩ nhiên từ nơi này tia máu biển trong vòng xoáy quất ra một thanh trường kiếm, ban đầu còn rất nhỏ, hoàn toàn đến lúc rút ra sau khi, đã trướng đại, sát khí ngút trời. Trên thân kiếm hoa văn từng đạo vết máu. Dạ Vô Ngân rung cổ tay, thân kiếm rung động, cái kia từng đạo vết máu hơi hơi gồ lên, tựa như hơi hơi nô ra từng cái huyết quản, huyết tinh khí tràn ngập. Sử dụng kiếm. Nhìn thấy Dạ Vô Ngân rút ra thanh trường kiếm này, áo cổ tư sững sờ một chút, chưa kịp muốn, hắn chú ý đã bị Dạ Vô Ngân khủng bố thủ đoạn hấp dẫn tới. Dạ Vô Ngân bước ra một bước, lật tay một kiếm, chí giản chí dịch, hướng phía áo cổ tư bao phủ tới, trực tiếp phong kín hắn sở hữu đường lui. "Ngươi đừng có khinh người quá đáng." Áo cổ tư hét lên một tiếng, điểm một chút mi tâm, tế xuất một thanh hàn quang lấp loé pháp trượng. Cùng lúc đó, áo cổ tư lần thứ hai từ trong không gian giới chỉ lấy ra một kiện khiên phòng vệ, rót vào linh lực, cái khiên lớn lên theo gió, trôi nổi lên đỉnh đầu. "Cong." Trường kiếm chém ở trên pháp trượng, trực tiếp đem pháp trượng chém thành hai đoạn. Áo cổ tư phốc một tiếng, phun ra ngụm lớn máu tươi. Pháp trượng này là hắn bản mạng vũ khí, cùng linh hồn tương liên. Bản mạng vũ khí bị phế, áo cổ tư nguyên thần cũng là như bị sét đánh, bị thương nặng. Áo cổ tư cắn chặt răng, huy động trong tay nửa đoạn pháp trượng, trong miệng nói lẩm bẩm, nói ra một đoạn tối nghĩa khó hiểu văn tự. Cốt trượng đỉnh đầu lâu, dần dần sung huyết, như là sống, hai mắt chỗ lỗ thủng nổi lên xích hồng sắc tia máu. Huyết bức, ngưng. Áo cổ tư gầm lên một tiếng, nửa đoạn pháp trượng hướng phía Dạ Vô Ngân xa xa một ngón tay. Ong ong ong. Cốt trượng đầu lâu mở miệng rộng, từng con huyết sắc biên bức nối đuôi nhau mà ra, vô cùng vô tận, như cá giết sang sông, dẫm dạn hướng phía Dạ Vô Ngân bỏ tới. Đây là thanh giao bí thuật, mỗi một con đều là thị huyết biến mức, chỉ cần bị huyết bức vây quanh ở bên trong, chỉ cần trong nháy mắt cũng đủ để đem một vị tu sĩ toàn thân huyết dịch hút khô. Ánh sáng đông đóm cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Dạ Vô Ngân cười nhạt, đối mặt che khuất bầu trời huyết bức, không lùi không tránh, về phía trước bước ra một bước, lần thứ hai chém ra một kiếm. Phong vân biến sắc, một kiếm này phản phất chém ra một tòa vô gian luyện ngục. Trời long đất lỡ, trên bầu trời rơi dụng vô tận hỏa vũ, mặt đất nứt ra, sinh hồng nham thạch nóng chảy phun trào, mặt đất bao la thượng tàn tạ khắp nơi, hải cốt khắp nơi, khắp trời huyết bức xông vào chỗ này vô gian luyện ngục bên trong, gào thét không ngừng, không chờ gần người cũng đã hóa thành vô hình. Áo cổ tư trong mắt lướt qua hốt hoảng, hô, trong chớp mắt Dạ Vô Ngân đã tới áo cổ tư phụ cận. Dạ Vô Ngân trở tay một kiếm, tốc độ cực nhanh, thân kiếm xẹt qua hư không, truyền ra một hồi gào khóc thảm thiết động tĩnh, chấn động tâm thần. Áo cổ tư trong lòng cả kinh, không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể nâng tay lên bên trong nửa đoạn pháp trượng nên đón. Cơ cờ ý tờ tê tê kiếm phong xẹt qua nửa đoạn pháp trượng, phát sinh một hồi giận người chói tai âm thanh. Áo cổ tư lần nữa toàn thân chấn động, một ngụm máu tươi xông lên cổ họng, lại bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống. Mà Dạ Vô Ngân kiếm pháp vẫn như cũ sắc bén, thế đi liên tục, lại năng nặng chạm ở giữa không trung trên tấm vẫn, phát sinh một đạo đình thai nhức góc kim qua giao kích thanh âm. Bành! Cái khiên nổ tung, hóa thành một đắp mảnh vụn. Thật lớn lực lượng kinh khủng, dũng mãnh vào áo cổ tư trong cơ thể, như đao phong sắc bén, đưa hắn ngũ tạng lục phủ, huyết mạch xương cốt cắt thành mảnh vụn. Phốc phốc phốc. Áo cổ tư mặt ngoài thân thể, từng đám huyết vụ bạo phát. Chỉ là một kiếm, liền triệt để đoạn tuyệt áo cổ tư sinh cơ. Một cái phát quang tiểu nhân, hoang mang rối loạn từ áo cổ tư thiên linh cái bên trong xuống tới. Linh hồn xuất hiếu, trốn đi thật xa. Chỉ tiếc, khoảng cách song phương quá gần, áo cổ tư linh hồn không có chạy ra rất xa, đã bị Dạ Vô Ngân đuổi theo, lộ ra bàn tay đem chộp vào lòng bàn tay, trực tiếp bóp nát. Mất đi thân thể bảo hộ, linh hồn quá yếu đuối, không chịu nổi một kích. Trong mấy mắt, thánh giáo chi chủ áo cổ tư, mấy vị võ tôn cảnh giáo đồ trưởng lão, đều đã gây tại Dạ Vô Ngân trong tay.